Chương 1, ai cũng không thắng được một cái đã chết mất Bạch Nguyệt Quang hôm nay chủ đề, như thế nào mới có thể thắng qua một cái chết đi Bạch Nguyệt Quang. Lão phụ thân phát xong xin giúp đỡ tiếp, liền nhìn thấy nhà mình nữ nhi lại tại không hiểu ngẩn người. Người nhà đầu này còn chưa đi ra đến. Họ Giản tiểu tử kia đã chết 10 năm, 10 năm. Cha, ta sớm đem Giản nhà các quên, nhiều năm như vậy không kết hôn chỉ là bởi vì sự nghiệp còn không có ổn định lại. Biết con gái không ai bằng cha, lão phụ thân lắc đầu, nghĩ thầm, Tư An tập đoàn đều chen vào thế giới tốt 100, còn không tính ổn định. Rất nhanh, thiếp mời thu được một cái hồi phục, từ bỏ đi, ai cũng không thắng được một cái chết đi Bạch Nguyệt Quang, trừ phi người kia sống tới. Nhưng này loại sự tình làm sao có thể? Lão phụ thân bực bội điệu ném đi điện thoại, mở TV, phía trên chính thông báo lấy một thì kỳ hoa xã hội tin tức. Chú ý nhìn, đêm khuya lầu đường, cái này nam nhân đầu đội vớ đen, toàn thân trần trụi địa tại trên đường cái lưu điểu, dẫn phát người qua đường đấy xem. Đây rốt cuộc là đạo đức không có, vẫn là nhân tính bằng mèo. Để chúng ta cùng đi tiến hôm nay đặc biệt đưa tin. Tin tức thông báo âm thanh gần ở bên hai, Giản Nhạc Can biết rõ mình lên TV, có thể hắn lại tại chạy chối chết. Ta ở đâu? Ta quần áo đâu? Ta không phải đã chết rồi sao? Hắn vừa mở mắt, liền phát hiện trên thân không mảnh vải che thân, mà chung quanh lại đều là người, cái này mẹ hắn cũng quá bất hợp lý đi. Cũng may có một đầu cứu mạng tất chân, hắn đang tự hỏi muốn cản chỗ nào, cơ hồ là trong nháy mắt, Giản Nhạc Can không chút do dự lựa chọn che mặt. Dù sao phía dưới đều như thế, ai biết ta là ai? Nhanh, nhanh bắt lấy cái kia thần bí Lưu Điểu Nam. Một đám khí thế hung hăng thường phục theo đuổi không bỏ, mấy tên kiêng ca mê già phóng viên xen lẫn trong đó. Giản Nhạc Can mặc dù còn ở vào mộng bức trạng thái, nhưng cũng khắc sâu minh bạch một sự kiện. Thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Giản Nhạc Can khi còn sống thế nhưng là cái thể diện người, lúc sắp chết, coi như liều lên cuối cùng một hơi, cũng muốn xóa bỏ trình duyệt ghi chép. Tranh thủ thời gian chạy. Mụ mụ mau nhìn, cái kia đại ca ca không mặc quần áo, xấu hổ xấu hổ. Một cái tiểu nữ hài mãi thanh mãi khí địa chỉ vào Giản Nhạc Can nói. Nữ hài mụ mụ đẩy kính mắt, ánh mắt ngưng tụ, là hắn. Giản Nhạc Can chạy vội tiến một đầu cái hẻm nhỏ. Nhưng hắn rất không may, phía trước đúng là một đầu ngõ cụt, mắt thấy người sắp đuổi kịp, hắn đã là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Tới. Một đạo thanh lãnh giọng nữ bỗng nhiên từ hắn sau tai vang lên, Giản Nhạc Can hai mắt tỏa sáng, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Các loại cảnh sát cùng phóng viên đuổi tới ngõ hẻm nhỏ lúc, Giản Nhạc Can sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn lúc này đang ở tại một gian ấm áp trong phòng nhỏ. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ lặng lặng ngồi ở trên giường, mà trên sàn nhà, ngồi quỳ chân lấy một cái đầu mang mớ đen, thân vô thốn lũ loan nam. Một màn này, quả thực quái dị. Giản Nhạc Can xấu hổ đến cực điểm, hắn dần dần ý thức được, mình khả năng trọng sinh, nhưng cũng không rõ ràng trọng sinh tại thời gian nào đoạn. Nhìn thân thể của mình trạng thái, cùng trước khi chết giống nhau như lúc, hẳn là lên đại học lúc ấy. Giờ phút này, Giản Nhạc Can ôm thật chặt một cái cà rốt gối ôm, liều mạng ngăn trở hạ thân bộ bị mấu chốt. Đồng thời, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, cái kia, đa tạ. Hắn giờ phút này, thực sự không dám lấy xuống trên đầu cái kia buồn cười tất chân, hắn không mặt mũi gặp người. Hai nàng nhất định sẽ cảm thấy ta là biến thái a. Vị kia đại mỹ nhân mang theo một bộ mắt kiếm gọc vàng, khuôn mặt thanh lanh tấu triệt, không có nửa điểm khói lửa, tóc dài như thác nước bố thẳng tắp rủ xuống, cho người ta một loại đoan trang chính thống, khó mà cảm giác thân cận. Đây là một cái cấm dục hệ đại mỹ nhân nhi. Nhưng mà, Giản Nhạc Can nhưng dù sao cảm thấy nữ nhân này khá quen, rất giống hắn một cái cao trung đồng học. Nhưng hắn đồng học kia lại là một cái si nữ biến thái, tuyệt không có khả năng như thế đứng đắn, số tuổi cũng không có như thế lớn. Chẳng lẽ, nữ nhân này là Lý Nhược Khê tỷ tỷ? Cái kia tiểu mỹ nhân nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi còn chừng, dáng dấp 10 phần đáng yêu, thì đô đô khuôn mặt để cho người ta không nhịn được muốn xoa bóp. Mà trên đầu còn ghim hai cái hoạt bát nhỏ biến thịt, theo động tác của nàng nhoáng một cái, tăng thêm mấy phần hoạt bát linh động. Kaka, trên người ngươi quần áo có phải hay không chỉ có người thông minh mới có thể nhìn thấy nha? Ha ha, chán. Cái kia, có thể hay không tìm cho ta một bộ y phục mặc? Giản Nhạc Can khuôn mặt đỏ bừng lên, nhỏ giọng hỏi. Trong nhà không có nam trang, bất quá có rất nhiều nữ trang, dù sao ngươi là ban đêm mang tất chân chạy khắp nơi biến thái, chắc hẳn sẽ rất thích mặc y phục của ta à? Lý Nhược Khê đẩy kính mắt, trên mặt không có một tia biểu lộ, lạnh lùng như băng, nhưng ánh mắt hữu ý vô ý tại Giản Nhạc Can trên thân loạn phiêu. A cái này, Giản Nhạc Can trong lúc nhất thời cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu nhả ránh, nữ nhân này là làm sao một mặt bình tĩnh nói ra những lời này. Còn có, tiểu cô nương kia gọi nàng mụ mụ, mà trong nhà lại không nam trang, đó chỉ có thể nói đây là một cái gia đình độc thân. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là trong đầu tại ý dâm ta, thương phấn? Lý Nhược Khê khẽ hé môi son, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Đồng thời, nàng duỗi ra một đầu thon dài mê người đùi ngọc, khéo léo đẹp đẽ mũi chân dùng sức giẫm tại Giản Nhạc Can trong ngực gối ôm bên trên. Lúc này, Giản Nhạc Can trong đầu linh quang lóe lên, tựa như một đạo thiểm điện sẽ qua. Loại cảm giác này, không sai được. Là nàng, Lý Nhược Khê, cái kia chứng trạng đàng hoàng mít. Thế nhưng là, nàng làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Cũng quá thành thục điểm đi, chẳng lẽ là chỉnh dung rồi? Còn có cô bé này, làm sao gọi nàng mụ mụ? Trong trí nhớ, Lý Nhược Khê là một cái ngây ngô thiếu nữ. Vô luận xuân hạ thu đông, nàng đều mặc một bộ sạch sẽ đồng phục, rim cao cao bím tóc đuôi ngựa, lộ ra chân bóng cái chán. Lý Nhược Khê tại lớp học luôn luôn ngồi đoan đoan chính chính, chăm chú nghe giảng, tích cực trả lời vấn đề, là lao sư trong mắt học sinh tốt điển hình. Giản Nhạc Can mới đầu cũng coi là nàng là một cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt. Thằng đến một lần trường học tổ chức chơi xuân, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng địa chơi đùa, chỉ có Lý Nhược Khê lặng lặng mà ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ, trong tay bưng lấy một quyển sách. Ánh nắng vẩy vào trên người nàng, phát họa ra một đạo mỹ lệ hình dáng. Giản Nhạc Can muốn tìm Lý Nhược Khê thỉnh giáo một chút phương diện học tập vấn đề, liền lặng lẽ đi đến nàng bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, ôn nhu hỏi: "Nhìn cái gì sách đâu đại học bá, thấy như thế nhập thần." Lý Nhược Khê nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng, ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng hồi đáp: "Một bản liên quan tới mơ ước thư tịch." "Ồ, là dạng gì mộng tưởng?" Giản Nhạc Can lòng hiếu kỳ bị câu lên. Lúc này, Lý Nhược Khê khuôn mặt đỏ đến như là quả táo chín, phản phất muốn nhỏ ra huyết, nàng có chút ngượng ngùng hỏi: "Ngươi thật muốn biết sao?" Giản Nhạc Can liền vội vàng gật đầu, hắn cảm thấy lúc này Lý Nhược Khê phá lệ đáng yêu, nhất là nàng thẹn thùng lúc bộ dáng. "Tốt a, vậy liền cho ngươi xem một chút đi, nhưng không cho ngươi trò cười ta nha." Lý Nhược Khê nói liền đem sách vở đưa cho Giản Nhạc An. "Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chế giễu bằng hữu mộng tưởng, coi như giấc mộng kia lại không thiết thực, ta cũng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ." Giản Nhạc An vẻ mặt thành thật nói. "Đây chính là chính ngươi nói nha." Lý Nhược Khê nháy mắt mấy cái, tựa hồ có chút chờ mong Giản Nhạc An nhìn thấy trong sách nội dung sau phản ứng. Nhưng mà, một giây sau, Giản Nhạc An liền hối hận. Hắn trừng to mắt, trên mặt cấp tốc cấm lên, trở nên đỏ bừng, nhịp tim cũng gấp kịch gia tốc. "Nguyên lai, quyển sách này đúng là liên quan tới SM." Giản Nhạc An vạn vạn không nghĩ tới, cái kia bình thường nhìn đặc biệt nghiêm chỉnh đại học bá, bình thường vậy mà tại nhìn loại này tiểu hoàng thư. "Giản Đông Học, ngươi là muốn làm S vẫn là phải làm M?" Từ đó về sau, Lý Nhược Khê liền quấn lên hắn. "Ai, ở trong đó khổ, một lời khó nói hết, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là tìm một cơ hội chuẩn đi vi rượu." Giản Nhạc An thu hồi suy nghĩ, lại đột nhiên phát hiện, Lý Nhược Khê chính cười như không cười nhìn xem hắn. "Nữ nhân này muốn làm gì?" "Chương 2, làm hài tử của ta ba ngươi vừa mới có phải hay không đang muốn tìm cơ hội đi ra ngoài?" Lý Nhược Khê thanh âm thanh lãnh, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Giản Nhạc An. Giản Nhạc An nghe vậy, hơi sững sờ, mí mắt phải không có dấu hiệu nào dạo dựng, nữ nhân này chẳng lẽ sẽ độc tâm thuật? "Ta sẽ không độc tâm thuật, là ngươi tứ chi động tác nói cho ta, ngươi bây giờ rất bất an, tựa như một con vừa tới hoàn cảnh xa lạ chó con." Giản Nhạc An nắm chặt nắm đấm, vô cùng tức giận nói: "Ta không thích cái kia ví von. Ta nói chuyện xưa nay đã như vậy, nếu là làm bị thương ngươi, cũng mời ngươi chịu đựng." Lý Nhược Khê nhìn về phía Giản Nhạc An, biểu lộ lạnh lùng. Nữ nhân hai con ngươi thanh tịnh như nước, phản chiếu lấy chật vật hắn. Trước mắt, Giản Nhạc An có thể xác định một điểm, nữ nhân này tuyệt đối là Lý Nhược Khê, không sai được. Lý Nhược Khê coi như hóa thành cho, hắn đều nhận ra. Thế nhưng là, hắn kiếp trước căn bản không có một đoạn này kinh lịch, mà Lý Nhược Khê cũng không dài như bây giờ, càng thêm không có khả năng sinh tiểu hài. Như vậy, chỉ còn lại một loại khả năng, hắn trùng sinh đoạn thời gian không phải trước kia, mà là về sau, nhưng thân thể vẫn như cũng là trước khi chết bộ dáng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Người khác trùng sinh đều là nở mày nở mặt địa trở lại quá khứ, sửa bi thảm tương lai, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Có thể hắn đâu? Giản Nhạc An thực sự nghĩ không ra, có cái gì so hiện tại lúng túng hơn sự tình. Từ vào nhà bắt đầu, Lý Nhược Khê vẫn nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái không có thuốc chữa rác rưởi. Cái kia đạo ánh mắt quá mức chói mắt, Giản Nhạc An có chút xấu hổ vô cùng, cũng may trên đầu có che chắn khuôn mặt tất chân. Tưởng tượng một chút, người không mặc quần áo, mà trước mặt có vị ăn mặc chỉnh tề kính mắt đường, ở trên cao nhìn xuống, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem ngươi. Mà nữ nhân này vẫn là trước kia đối ngươi có hảo cảm đồng học. Loại kia quấn bách cùng bất an, để Giản Nhạc An như ngồi bàn chông, một mực nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là nhận ra ta tới? Không thể đi. Lý Nhược Khê không có trả lời hắn, mà là đem nữ nhi ôm đến phòng riêng. Sau đó trở lại trong phòng, đem cửa khóa trái, cùng cụ một tiếng, khóa cửa thanh âm tại trong căn phòng an tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Giản Nhạc An dần dần ý thức được, nàng có thể muốn trò chuyện một chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Trong lòng của hắn đánh lên trống, một loại bất an dự cảm chậm rãi nổi lên trong lòng. Nhìn xem Lý Nhược Khê cái kia kiên định mà lạnh lùng ánh mắt, Giản Nhạc An không tự giác địa nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi muốn làm cái gì? Làm hài tử của ta phụ thân, ngươi chỉ có thể trả lời phải hoặc là không. Lý Nhược Khê sắc mặt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Có ý tứ gì? Giản Nhạc An đầu óc có chút quá tải, hắn ngẩng đầu, hoàn toàn không rõ Lý Nhược Khê đang nói cái gì. Mặt chứa ý tứ, hiệp sĩ đổ vỏ. Lý Nhược Khê không chút do dự cùng nói đùa thành phần, một mặt bình tĩnh nói: "Hiệp sĩ đổ vỏ." Giản Nhạc An lập tức giận không kèm được, hắn mới không làm hiệp sĩ đổ vỏ, hắn có bạn gái. "Đừng nói giỡn, ngươi đi tìm người khác đi, cái này cuộn, ta là tiếp không được một điểm. Ngươi cũng không muốn để cảnh sát tìm tới nơi này a? Nếu như ta hiện tại cáo ngươi nhập thất trộm cướp, cưỡng gian, ít nhất 10 năm cất bước." Lý Nhược Khê lấy điện thoại di động ra ấn xuống 110, ngón tay treo tại quay số điện thoại khóa phía trên, ánh mắt bên trong mang theo uy hiếp. Giản Nhạc An rất là im lặng, tại sao là ta? Trên mặt hắn tràn ngập hoang mang cùng không hiểu, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Theo lẽ thường tới nói, hiện tại trên đầu mang theo vật kia, Lý Nhược Khê hẳn là không nhận ra hắn. Dù sao, người ở bên ngoài thị giác bên trong, hắn đã chết. Nếu như ở cấp 3 đồng học trước, bại lộ hiện tại biến thái thân phận, vậy hắn chính là có thể thay cái tinh cầu sinh sống. Nghĩ đến đây, Giản Nhạc An đã cảm thấy tê cả da đầu. Thời trung học những cái kia hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu, hắn từng tại các bạn học trong mắt, cũng là ánh nắng sáng sủa tốt đẹp hình tượng. Nhưng hôm nay, bộ dáng này nếu để cho Lý Nhược Khê trông thấy, qua đi mỹ hảo hình tượng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Không được, tuyệt đối không được. Hắn tuyệt đối không thể để cho Lý Nhược Khê biết mình là Giản Nhạc An. Tưởng tượng một chút, nếu như đã từng có một cái nữ đồng học đối ngươi có hảo cảm, cùng ngươi quan hệ rất không tệ, ngươi muốn cho nàng tiêu tan sao? Khẳng định không muốn. Giản Nhạc An giả vờ không biết Lý Nhược Khê, chất vấn: "Ta và ngươi không oán không kỷ, tại sao muốn đối với ta như vậy?" Lý Nhược Khê cười lạnh một tiếng, cái này có thể không phải do ngươi lựa chọn, hoặc là đáp ứng yêu cầu của ta, hoặc là liền đợi đến ngồi tù. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong phòng càng phát ra khẩn trương. Giản Vui muốn phản kháng, muốn chạy trốn nơi này, nhưng Lý Nhược Khê điện thoại báo cảnh sát giống một quả bom hẹn giờ, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ nên làm gì? Không nói đến hắn có bạn gái, tuyệt đối không thể cùng Lý Nhược Khê kết hôn. Chỉ nói tiếp cuộn chuyện này, hắn liền tuyệt đối làm không được. Đúng lúc này, Lý Nhược Khê điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sắc mặt hơi đổi một chút. Người tốt nhất tại ta nói chuyện điện thoại xong trước, cho ra đáp án. Lý Nhược Khê ném cho Giản Nhạc An một bộ quần áo, quay người đi đến một bên nghe. Giản Nhạc An đánh giá trước mặt quần áo, nàng có hảo tâm như vậy, nhưng một mực để Trần cũng không chuyện gì, hắn vội vàng mặc xong quần áo, kia là một kiện áo sơ mi trắng, cùng một đầu màu lam quần jean. Sau khi mặc vào, có thể tính có chút nhân dạng, Giản Nhạc An không khỏi cảm thán, thiết kế ra quần áo người thật sự là vĩ đại. Hơn nửa canh giờ, nói chuyện điện thoại xong, Lý Nhược Khê sắc mặt rõ ràng so vừa rồi đen mấy phần, nàng hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy nước, đuôi lông mày khỏe mắt đều mang không để nén được phẫn nộ. Nàng gặp Giản Nhạc An mặc quần áo tử tế, liền xuất ra một cái màu đen điều khiển từ xa, nhẹ nhàng đè xuống trong đó nút màu đỏ. Chỉ nghe đinh một tiếng. Một giây sau, Giản Nhạc An áo chỗ cổ áo, trong nháy mắt bắn ra một cái da thật vòng cổ, vững vàng khóa tại hắn trên cổ. Tại vòng cổ đoạn trước, còn kết nối lấy một đoạn nhỏ xích sắt. Xích sắt kia cứng rắn mà băng lãnh, mỗi một tiết đều tản ra làm cho người đè nén con trạch. Làm xích sắt chạm đến Giản Nhạc An ra thì lúc, hắn không khỏi dùng mình một cái, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Liền biết nàng không có hảo tâm như vậy. Đây là cái gì công nghệ cao? Chưa thấy qua a, cái này cũng mang ý nghĩa Giản Nhạc An hành động sẽ nhận cực lớn hạn chế. Lý Nhược Khê gọi tới nữ nhi, "Uyển Uyển, ngươi xem trọng hắn, mụ mụ đi ra ngoài một chuyến." Lý Nhược Khê vội vã sau khi ra cửa, Giản Nhạc An ý đồ kéo đứt trên cổ xích sắt. Hắn dùng hết lực khí toàn thân lôi kéo, cơ bắp căng cứng, trên trán nổi gân xanh, có thể xích sắt kia dị thường cứng rắn, căn bản là không có cách kéo đứt. Mỗi một lần dùng sức, đều để cổ của hắn cảm thấy một trận đau nhức, mà xích sắt lại không hề động một chút nào. Đúng lúc này, Giản Uyển Uyển đột nhiên mở miệng, thanh âm kia thanh thúy như khe núi bên trong nhảy vọt nước suối, mang theo vài phần tinh lịch. "Kaka, ngươi đừng uổng phí sức lực a, không bằng tới bồi Uyển Uyển chơi." Giản Nhạc An miệng lớn thở hổn hển, từ bỏ phí công giấy rửa, bắt đầu cẩn thận quan sát bắt đầu. Hắn phát hiện, vòng cổ bên trên vẫn xứng có một thanh tiểu xảo khóa, cái kia khóa tinh xảo mà kiên cố. Muốn mở ra vòng cổ, nhất định phải tìm tới chìa khóa. Nhưng căn cứ hắn đối Lý Nhược Khê hiểu rõ, chìa khóa tuyệt không có khả năng đặt ở phạm vi hoạt động của hắn bên trong. Loại sai lầm cấp thấp này nàng tuyệt đối sẽ không phạm. Giờ này khắc này, Giản Nhạc An chỉ có thể gửi hy vọng ở trước mắt tiểu cô nương trên thân. Nhất định phải đuổi tại Lý Nhược Khê trở về trước đó, chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, làm Giản Nhạc An cùng tiểu cô nương bốn mắt nhìn nhau lúc, hắn lại bỗng nhiên có loại muốn ôm lấy nàng xung động. Chương 3, con của hắn, ngươi không xứng nuôi Tư An tập đoàn, tầng cao nhất văn phòng. Ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, lại chưa thể cho gian phòng kia mang đến mảy may ôn nhuận. Lý Nhược Khê sắc mặt tái xanh, hai mắt phảng phất có thể phun ra lửa, gắt gao trừng mắt tựa ở tổng giám đốc trên ghế tài trí ưu nhã nữ nhân. "Uyển Uyển tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi." Nữ nhân cười khẩy, có chút hất cằm lên, lạnh lùng nhìn về Lý Nhược Khê, "Con của hắn, ngươi không xứng nuôi." Lập tức, nàng giống như là tùy ý vứt bỏ một kiện không có chút giá trị đồ vật, đem một trương thẻ đen vứt trên mặt đất. Cái kia thẻ đen rơi vào bóng loáng trên sàn nhà, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Nhược Khê không chút do dự, trực tiếp xoay người nhặt lên tấm thẻ kia, hai tay dùng sức đem nó bẻ gãy. "Kia là ta cùng con của hắn, mà ta là hài tử thân sinh mẫu thân, trên đời này không có người nào so ta có tư cách hơn nuôi nàng." Nữ nhân dùng một ngón tay, chậm rãi vòng quanh mình thái dương rủ xuống phát, động tác nhìn như ưu nhã nhưng lại lộ ra một cố để cho người ta hít thở không thông áp bách. "Ta nói ngươi không xứng, ngươi liền không xứng." Tại hắn không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, dùng ti tiện thủ đoạn đạt được hắn tinh trùng, đông lạnh bắt đầu, lại dùng ống nghiệm sinh ra tới hài tử, cũng coi như ngươi cùng con của hắn. Căn cứ nước ta luật pháp, độc thân nữ tính không cho phép nhân công thụ tinh, cũng không cho phép chưa người khác cho phép, liền áp dụng cái này tinh trùng mang thai. Hai loại đều là hành động trái luật, Lý Nhược Khê, ngươi là người thông minh, đừng làm chuyện hồ đồ. Chỉ cần ta kết hôn không phải tốt. Lý Nhược Khê quật cường nói, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ nữ nhi, kia là trong lòng của nàng thịt, là nàng trên thế giới này nhất quý trọng bà bối. Trong mắt nàng thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, nhìn thẳng nữ nhân ánh mắt. Ồ, nữ nhân nuốt nuốt huyệt thái dương, nhiều hứng thú nói, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ngươi những cái kia dự định kết hôn lốp xe dự phòng đều đi đâu không? Là ngươi động tay chân. Lý Nhược Khê căm tức nhìn nữ nhân, hai tay của nàng nắm thật chặt thành quả đấm, móng tay lõm vào thật sâu trong thịt. Ngươi cái này nữ nhân ác độc, tại sao muốn đối với ta như vậy? Lý Nhược Khê trong đầu hiện lên những cái kia nàng tìm kiếm lốp xe dự phòng, mỗi một cái tại sắp tiếp của thời điểm, đều không giải thích được cách nàng mà đi. Ngươi lai, like, đây hết thảy đều là nữ nhân trước mắt này âm mưu. Ta ác độc. Ngươi tự mình dùng bạn trai ta tình trùng sinh hạ hải tử, lại có mặt nói ta ác độc. Nữ nhân cười lạnh, ta có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi tốt dễ nói chuyện, đã tính nhân tử. Lý Nhược Khê hướng về phía nữ nhân gầm thét, hận không thể đưa nàng xé nát. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Có cái gì liền hướng ta đến? Hải tử là vô tội. Nhưng mà, nữ nhân nhưng như cũ nói mà không có biểu cảm gì nói, mục đích. Rất đơn giản. Ta không thể để cho nam nhân kia huyết mạch lưu lạc bên ngoài, nhất là tại như ngươi loại này không từ thủ đoạn, không biết liêm sỉ nữ nhân trong tay. Thật có lỗi, có thể muốn để ngươi thất vọng. Lý Nhược Khê sắc mặt dần dần hòa hoãn, nàng bình tĩnh đẩy kính mắt, câu môi cười một tiếng. Uyển Uyển là nữ nhi của ta, ai cũng đoạt không đi. Cái kia không hề bận tâm thần sắc, liền tựa như vừa mới nổi giận người căn bản không phải nàng đồng dạng. Thật sao? Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nữ nhân hai tay chống lấy cái cằm, mỏng lạnh thanh âm mang theo xâm nhiên hàn ý. Lý Nhược Khê nhà. Giản Nhạc Gan nhìn qua tiểu cô nương, trong mắt tràn ngập khẩn cầu, thanh âm cũng phá lệ nhu hòa. Tiểu cô nương, ngươi khả năng giúp đỡ ca ca chuyện sao? Ca ca dáng vẻ tựa như tiểu cầu cầu đồng dạng. Giản Uyển Uyển nháy một đôi ngập nước mắt to, cười hì hì nói. Cái kia non nớt gương mặt bên trên tràn đầy thiên chân vô tả tiểu dung, hai cái lún đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, vô cùng khả ái. Giản Nhạc Gan nghe nói như thế, lập tức sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Con mẹ nó chứ giống cha ngươi. Giản Nhạc Gan nhịn không được mắng, hắn cả khuôn mặt bên trên là viết kép im lặng, mẹ con này hai thật sự là một cái đứa hạnh. Giản Nhạc Gan hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ý đồ lần nữa cùng tiểu cô nương hảo hảo câu thông. Tiểu cô nương, ca ca thật cần trợ giúp của ngươi, ngươi liền giúp một chút ca ca có được hay không? Hắn ngồi xổm người xuống, cùng tiểu cô nương nhìn thẳng, ánh mắt bên trong tràn ngập chân thành. Giản Uyển Uyển ngẩng đầu, nhìn xem Giản Nhạc Gan, tựa như đang tự hỏi cái gì, một lát sau, nàng lại nghịch ngậm nở nụ cười. Ca ca, ngươi trước chơi với ta trò chơi, ta suy nghĩ thêm giúp ngươi. Giản Nhạc Gan bất đắc dĩ thở dài, tốt, vậy chúng ta chơi trò chơi gì? Chúng ta tới chơi nhà tròi, ta làm mụ mụ, ngươi làm ba ba. Giản Uyển Uyển hưng phấn địa vỗ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Không được không được, ngươi quá nhỏ, làm ta muội muội còn không kém không nhiều. Giản Nhạc Gan vội vàng lắc đầu, hắn mới không phải là lì khống. Không muốn muội muội, Uyển Uyển muốn làm nữ nhi. Nữ nhi cũng được. Giản Nhạc Gan gật gật đầu, mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể trước thuận tiểu cô nương ý tứ. Trò chơi bắt đầu. Giản Uyển Uyển giống một con vui sướng chim nhỏ, lanh lợi địa chạy đến Giản Nhạc Gan bên người, giọng dịu dàng hô hào, ba ba, ta muốn ôm một cái. Giản Nhạc Gan nếm ái đưa nàng ôm vào trong ngực, tiểu cô nương cười khanh khách bắt đầu. Ba ba, hôm nay nhà trẻ tiểu bằng hữu đều trò cười ta không có ba ba tới đón ta. Giản Uyển Uyển thanh âm đột nhiên trở nên xa xút, cái đầu nhỏ cũng rủ xuống, vừa rồi hoạt bát sức lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giản Nhạc Gan trong lòng siết chặt, một cố lòng chua xót xông lên đầu. Tâm hắn nghĩ, Lý Nhược Khê một người mang hài tử khẳng định không dễ dàng, hài tử thiếu khuyết tình thương của cha, ở bên ngoài còn bị tiểu bằng hữu chế giễu. Mẹ con này hai đến thụ nhiều ít ủy khuất. Giản Nhạc Gan ôn nhu an ủi, bà bối, ba ba về sau mỗi ngày đều tới đón ngươi. Thật sao? Ba ba, vậy ngươi nhưng không cho gạt người. Giản Uyển Uyển ngẩng đầu, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Đương nhiên là thật, ba ba vĩnh viễn sẽ không lừa ngươi. Giản Nhạc Gan sờ lên đầu của nàng, dù sao là nhà tròi, hống nàng vui vẻ là được rồi. Giản Uyển Uyển cười vui vẻ, lôi kéo Giản Nhạc Gan tay nói, ba ba, chúng ta cùng một chỗ nấu cơm có được hay không? Tốt, ba ba cho ngươi trợ thủ. Giản Nhạc Gan bồi tiếp nàng tại nho nhỏ phòng bếp bên trong công việc lu bù lên, giả vờ thái rau, xào rau. Mặc dù hết thảy đều là tưởng tượng, lại tràn ngập ấm áp. Giản Uyển Uyển bận trước bận sau, một hồi đưa rau quả một hồi cầm ra bị miệng nhỏ càng không ngừng nói chuyện, đáng yêu đến cực điểm. Ba ba, ngươi nếm thử ta làm đồ ăn. Giản Uyển Uyển bưng lên một cái đồ chơi đĩa, đưa tới Giản Nhạc Gan trước mặt, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ừm, ăn ngon thật, nhà ta bảo bối thật tuyệt. Giản Nhạc Gan giả vờ ăn một miếng, giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà, làm Giản Uyển Uyển nghe được cái kia âm thanh nhà ta bảo bối lúc, cảm xúc đột nhiên thấp xuống, ánh mắt trở nên ảm đạm, miệng nhỏ cong lên. Ba ba, vì cái gì khác tiểu bằng hữu mỗi ngày đều có thể cùng ba ba cùng một chỗ, mà ta luôn luôn chỉ có thể ở trong mộng nhìn thấy ba ba. Ta rất muốn có cái chân chính ba ba làm bạn với ta. Nói, nói, nước mắt tựa như đứt dây hạt châu đồng dạng lăn xuống tới. Giản Uyển Uyển khóc bù lu bù loa, nhỏ bả vai một đứng thẳng, khiến người vô cùng đau lòng. Giản Nhạc Gan lần này thật là luống cuống, ngoa tạo, chơi thoát. Tiểu cô nương này làm sao đem quá mọi nhà coi là thật a? Cái giờ này, Lý Nhược Khê đoán chừng cũng sắp trở về rồi, nếu để cho nàng nhìn thấy mình đem nàng khuê nữ làm khóc, ngẫm lại đều dọa người. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem nàng hống tốt lại nói, Uyển Uyển đừng khóc, kỳ thật ta thật là ngươi ba ba. Chương 04, nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Ngươi thật sự là cha ta sao? Giản Uyển Uyển mở to một đôi khóc đỏ mắt to trâu, nghi hoặc địa hỏi. Nàng thân thể nho nhỏ khe run, phản phất tại sợ hãi đạt được một cái đáp án phủ định. Quả nhiên là cái tiểu hải tử, chính là dễ bị lừa. Giản Nhạc Gan ở trong lòng âm thầm cô. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tại Giản Uyển Uyển trên thân đảo qua, đại não cấp tốc vận chuyển, đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một ý kiến hay. Điểm ấy vừa vặn có thể lợi dụng một chút. Ta chính là ba bà của ngươi. Giản Nhạc Gan cố giả bộ một bộ từ ái bộ dáng, cố gắng để thanh âm nghe ôn nhu một điểm. Ta không tin, trừ phi ngươi lấy xuống trên đầu đồ vật. Nhưng mà Giản Uyển Uyển cũng không phải dễ lừa như vậy, nàng quật cương ngửa đầu, chăm chú nhìn Giản Nhạc Gan. Nghe được Giản Uyển Uyển, Giản Nhạc Gan trong lòng lộn bộ một chút, lập tức hoảng hồn, không thể lấy xuống. Ba ba vừa chỉnh dung, hắn thốt ra, thanh âm mang theo rõ ràng bối rối. Đại lừa gạt, ta vậy mới không tin ngươi đây. Giản Uyển Uyển thở phì phò xông lên trước, nho nhỏ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Sau đó, nàng một thanh kéo Giản Nhạc Gan trên đầu tất chân, động tác nhanh chóng, Giản Nhạc Gan không kịp phản ứng. Xong đi, tấm màn che không có. Giản Nhạc Gan lập tức lòng như cho nguội. Đi học lúc, hắn tại Lý Nhược Khê trước mặt vẫn luôn là ánh nắng sáng sủa ưu lương hình tượng. Là tại trên bãi tập chạy như gió thiếu niên, là tại trên lớp học đối đáp trôi chạy học bá. Nhưng hôm nay lại là cái này một bộ biến thái bộ dáng. Các loại Lý Nhược Khê về nhà, nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng về sau, hình tượng này không được đầy đủ hủy. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy Lý Nhược Khê cái kia thất vọng cùng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng mà, làm Giản Uyển Uyển nhìn thấy hắn bộ mặt thật lúc, cả người trong nháy mắt ngu ngơ ở. Nàng mặc dù chưa thấy qua ba ba hình dạng thế nào, nhưng nàng từ mụ mụ túi tiền tận cùng bên trong nhất tường kép bên trong, gặp qua một trường nam tính ảnh chụp. Lý Nhược Khê không có nói cho nàng người kia là ai, có thể Giản Uyển Uyển lòng có cảm giác, người kia tuyệt đối là ba ba. Mà trên tấm ảnh người, cùng người trước mắt giống nhau như lúc. Người thật là cha. Cha. Giản Uyển Uyển hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại hốc mắt đỏ quanh. Ngay sau đó, nàng không chút do dự ôm chặt lấy Giản Nhạc An, thân thể nho nhỏ nhào vào trong ngực hắn, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Ba ba. Lần này, có thể cho Giản Nhạc An cả sẽ không. Hắn trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, trong lòng âm thầm tiêu khổ, ta liền nói láo, làm sao lại thành sự thật. Chẳng lẽ nha đầu này thật sự là con của mình? Không có khả năng, hắn cùng Lý Nhược Khê ở giữa thanh bạch, chưa hề phát sinh qua quan hệ. Nhưng bây giờ tình hình, không phải do hắn suy nghĩ nhiều, vì bảo trụ mặt mũi, vì có thể chạy đi, chỉ có thể kiên trì hướng xuống diễn. Giản Nhạc An cố giả bộ trấn định, cố gắng một chút gạt ra vẻ mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy Giản Uyển Uyển phía sau lưng nói: "Nữ nhi, ba ba không có lừa gạt ngươi chứ?" Giản Uyển Uyển ôm chặt Giản Nhạc An eo, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn, nước nở nói: "Ba ba, ngươi có phải hay không không thích ta cùng mụ mụ?" "Thích, thích a, ha ha ha." Giản Nhạc An cười nói, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, "Thật xin lỗi, ta không phải ba ba của ngươi." "Ba ba, vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta?" "Mụ mụ nói ngươi đi chỗ rất xa công việc, vẫn luôn không trở lại." "Ba ba của ngươi nhất định là bị các ngươi đôi này thất đức mẫu nữ cho khắt chết rồi." Giản Nhạc An dở khóc dở cười, tiếp tục dỗ dành Giản Uyển Uyển. "Bà bối, ba ba đây không phải trở về nha." Giản Uyển Uyển ngẩng đầu, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn qua Giản Nhạc An, tựa hồ muốn đem bộ dáng của hắn nhớ kỹ trong lòng. "Ta có ba ba, ta không phải không ba ba tiểu hài." Nàng hít mũi một cái, nghẹn ngào địa làm nũng nói, "Ba ba, vậy ngươi về sau còn đi sao? Ta không muốn ngươi lại rời đi." Giản Uyển Uyển nắm chắc Giản Nhạc An góc áo, phản phất sợ hắn đột nhiên biến mất. "Không, không đi, đây là nhà ta có thể đi cái nào a?" Giản Nhạc An nhìn vẻ mặt ngây thơ Giản Uyển Uyển, lương tâm có đau một chút, về sau, loại này tang lương tâm sự tình hắn chắc chắn sẽ không làm. Hắn ngồi xổm người xuống, tận lực để cho mình biểu lộ ra vô cùng thân thiết, ôn nhu mà tràn ngập dụ hoặc điệu nói: "Nữ nhi bảo bối nha, ba ba biết ngươi là thông minh nhất, dũng cảm nhất hải tử. Ba ba nói cho ngươi cái bí mật nhỏ à, kỳ thật mụ mụ đem có thể giải mở ba ba cái này xích sắt chìa khóa ẩn nấp rồi. Nếu như không lấy ra, ba ba khả năng lại muốn rời đi ngươi, đi chỗ rất xa công việc, về sau liền không thể chơi với ngươi nha." "Ta không muốn ba ba đi." Giản Uyển Uyển nghe xong hắn muốn đi, lập tức gấp, tựa như một con sủ lông mèo con, gắt gao ôm Giản Nhạc An không buông tay. Giản Nhạc An tiếp tục lắc lư: "Nữ nhi nha, ngươi khả năng giúp đỡ ba ba tìm tới chiếc chìa khóa kia sao? Chỉ cần tìm được chìa khóa, ba ba liền có thể một mực bồi tiếp ngươi, dẫn ngươi đi ăn được ăn, chơi chơi vui." Giản Uyển Uyển cắn môi một cái, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Giản Nhạc An thấy thế, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt: "Uyển Uyển nhất tuyệt, nhất định có thể tìm tới chìa khóa cứu ba ba, đúng hay không? Cái kia ba ba có thể đưa Uyển Uyển đi học sao? Nàng muốn cho khác tiểu bằng hữu nhìn xem, nàng không phải một cái không có ba ba tiểu hài." "Đương nhiên có thể. Có lỗi với Uyển Uyển, ta thật không thể lưu lại, cũng không thể làm ba ba của ngươi. Trọng yếu nhất chính là, trùng sinh trở về, ta có một việc phải đi làm." Tại một phen vừa dỗ vừa lựa, ngây thơ Giản Uyển Uyển rốt cục gật gật đầu, quay người tại gian phòng tìm chìa khóa. Các loại Lý Nhược Khê về nhà lúc, đã là ban đêm. Nàng vào nhà, lại chỉ có thấy được ngồi dưới đất khóc lớn Giản Uyển Uyển. "Ô ô ô, ba ba gặp người." "Uyển Uyển trước đừng khóc, nhanh nói cho mụ mụ, vừa rồi cái kia ca ca đâu?" Lý Nhược Khê một bên an ủi nữ nhi, vừa nói. Giản Uyển Uyển khóc đến gương mặt đỏ bừng, thở không ra hơi, nói năng lộn xộn: "Hán, hán, không phải ca ca, cha, cha." Nàng thúc thiết, cố gắng muốn biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ, có thể cảm xúc quá kích động, lời nói trở nên đứt quãng, để cho người ta khó có thể lý giải được. "Uyển Uyển, ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Lý Nhược Khê lúc này không hiểu ra sao, chẳng lẽ đây cũng là nữ nhân kia thủ đoạn? "Ba ba, ba ba." Giản Uyển Uyển tiếng khóc càng ngày càng yếu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Thanh âm của nàng dần dần suy yếu mà khàn khàn, phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực. Lý Nhược Khê đau lòng sờ lên nữ nhi đầu, một ô nóng hởi nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến. "Không tốt, phát sốt." "Đây là khóc bao lâu?" Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, tâm cũng lập tức nhấc đến cổ họng. Phải biết, Giản Uyển Uyển bản thân liền là cái trẻ sinh non, ốm yếu từ nhỏ, một điểm nhỏ bệnh nhỏ đau nhức đều có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Nữ nhi là trong lòng của nàng thịt, là nàng sống trên đời duy nhất ánh sáng. Gặp Giản Uyển Uyển càng không ngừng hô hào ba ba, Lý Nhược Khê lòng nóng như lửa đốt, đáng chết, cũng bắt đầu nói mê sảng, nhất định phải lập tức đưa bệnh viện. Nàng không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc ôm lấy nữ nhi, phóng tới ngoài cửa. Lý Nhược Khê bước chân gấp rút mà bối rối, nhịp tim cũng theo tâm tình khẩn trương cấp tốc nhảy lên. Nàng một bên ôm thật chặt nữ nhi, một bên ở trong lòng không ngừng cầu nguyện nữ nhi có thể bình an vô sự. Đi vào bên cạnh xe, tay nàng bận bịu chân loạn mở ra cửa xe, đem Giản Uyển Uyển cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chỗ ngồi phía sau, thắt chặt dây an toàn. Sau đó mình nhanh chóng ngồi vào ghế lái, nổ máy xe, đạp mạnh cần ga, xe như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Trên đường đi, không biết xông nhiều ít đèn đỏ, cảnh sát giao thông ở phía sau không ngừng đuổi theo. Nhưng Lý Nhược Khê lại không quan tâm, con mắt chăm chú nhìn phía trước nói đường, hai tay cầm thật chặt tay lái, trên trán che kín mồ hôi. Nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Nàng không ngừng mà ở trong lòng thúc giục mình, nhanh lên nữa. Trên đường phố, cỗ xe cùng người đi đường ở trong mắt nàng thành mơ hồ bối cảnh, bên hai chỉ có nữ nhi yếu ớt tiếng khóc cùng mình nặng nề hô hấp. "Huyền Huyền, chịu đựng, lập tức đến bệnh viện." Lý Nhược Khê thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn xem nữ nhi, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng run rẩy. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đen xe ngựa, đem tiến lên con đường phá hỏng. Chương 05, đã từng giản nhạc an, kinh diễm nhiều ít người thanh xuân. Ngay phía trước, một cỗ màu đen xe con như là trong bóng đêm đột nhiên ngưng kết cái bóng, vắt ngang tại giữa đường. Lý Nhược Khê không thể không khẩn cấp thắng xe, lốp xe cùng nửa đường lộ diện kịch liệt ma sát, phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai. Xe tại một trận kịch liệt sóc nảy về sau, tại khoảng cách xe đen xa mấy mét địa phương im bặt mà dừng. Nâng lên bụi đất tại trước đầu xe hình thành một đạo mông lung bình chướng. Loáng thoáng ở giữa, có thể thấy được phía trước xe đen bên trên, đi xuống chính là một vị tóc ngắn để ngang hai, tư thế hiên ngang sĩ quan nữ quân nhân. Nàng bộ pháp kiên định hữu lực, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Trên người quân trang thẳng sạch sẽ, quân hàm bên trên huy chương dưới ánh đèn đường lóe ra hào quang chói sáng. "Nữ sĩ, ngài nghiêm trọng trái với giao thông pháp quy, mời xuống xe tiếp nhận điều tra." Lý Nhược Khê nhận ra nàng, cái này lấy cương trực công chính nghe tiếng sĩ quan nữ quân nhân, từng mời vì báo cáo cha mình nhận hối lộ mà danh tiếng vang xa. Nàng chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc mà, nóng tính đừng bướng mình, lại thêm họ Lữ tiên thiết, người đưa ngoại hiệu, Lữ tỷ. Nhưng không có người nào dám ngay mặt gọi, chỉ dám phía sau miệng này vài câu. Lý Nhược Khê biết, muốn cho Lữ Khiết mở một mặt lưới, đơn giản so với lên trời cũng khó khăn, nhưng vì nữ nhi, nàng nhất định phải thử một lần. Bạn học cũ, liền không thể cho chút thể diện. Lữ Khiết biểu lộ không có chút nào bưng lỏng, nghiêm túc vô cùng. "Có lỗi với giải quyết việc chung, mời ra làm ngài xe cơ giới chạy chứng, chạy chứng. Ta ra sốt ruột không có mang, nữ nhi sốt cao, thật không thể dàn xếp một chút không?" Lý Nhược Khê đã mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt tại hốc mắt đỏ quanh, nàng đã không lo được cái gì hình tượng, nữ nhi an toàn đệ nhất. Đó chính là không bằng lái, liên tiếp xông qua 8 cái đèn đỏ. Lữ Khiết không có một tia mềm lòng, cục công an có bác sĩ, con gái của ngươi không có việc gì. Nữ nhi của ta trời sinh người yếu, sinh bệnh phải đi bệnh viện lớn. Lý Nhược Khê thở dài một hơi. Mặc dù nàng rất không muốn để người thứ ba biết bí mật này, nhưng lúc này, nàng đã không còn cách nào. Đây là người kia hài tử. Lữ Khiết có chứng nhận sử dụng súng, làm người hiểm nghi phạm tội cự không phối hợp lúc, có thể nổ súng chấn nhiếp, tình tiết nghiêm trọng người có thể tại chỗ đánh chết. Nàng không tiếp tục cùng Lý Nhược Khê nói nhảm, mà là trực tiếp móc ra 12 đường kính để rẹt e a lệ, thô bạo địa đánh nổ xăm lốt. Chân lý nơi tay, ai dám không nghe lời? Ai hải tử đều vô dụng, ta lại nói một lần cuối cùng, xuống xe. Đây là Lữ Khiết hạ đến tối hậu thư, nhưng Lý Nhược Khê không chút nào không sợ, chỉ là từ tốn nói một câu, nàng là giản huyết mạch. Ngươi nói cái gì? Lữ Khiết cái kia nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, đang nghe tin tức này về sau, trong nháy mắt chuyển biến làm chấn kinh. Đã từng những cái kia mỹ hảo hồi ức, tựa như mở cống vỡ đê, không bị khống chế vào tới. Lữ Khiết tuổi thơ không hề giống tên của nàng như vậy sạch sẽ, ngược lại tràn ngập khó mà xóa đi bóng ma. Từ nhỏ, nàng cũng bởi vì Lữ tỷ cái này mang theo trêu tức sắc thái ngoại hiệu, tiếp nhận người đồng lứa khó có thể tưởng tượng cô lập cùng chế giễu. Ở trường học, nàng như là một cái người trong suốt, không có bằng hữu, thậm chí lao sư ánh mắt cũng hầu như là lạnh lùng lướt qua nàng, như là nhìn lấp ý tưởng. Mà trọng nam khinh nữ phụ mẫu, đối nàng chẳng quan tâm, càng làm cho nàng tại cô độc bên trong càng lún càng sâu, tâm linh vẻ lo lắng ngày càng nồng hậu dày đặc. Bệnh trầm cảm điểm báo lặng yên hiện hiện. Lữ Khiết trở nên dị thường tự bế, phản phất toàn bộ thế giới đều tại bài xích nàng, đưa nàng đẩy hướng vô tận hắc ám. Nàng là người khác trong miệng âm u nữ, càng là chế giễu đối tượng. Nhưng từ hắn sau khi xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi. Kia là một cái rất yêu cười, một cái nói nàng dành tự rất đáng yêu, chủ động cùng nàng kết giao bằng hữu nam hải. Sự xuất hiện của hắn mang ánh sáng tới cùng ôn nhu, đốt sáng lên nàng toàn bộ thế giới, ôn nhu nàng toàn bộ thanh xuân. Từ chạy ra Lý Nhược Khê nhà, giản nhạc an tựa như chim sợ cảnh cong, hoảng hốt chạy bừa điệu chạy nhanh, sợ nữ nhân kia đuổi theo. Hắn có một việc phải đi xác nhận. Đã mình có thể trùng sinh, như vậy nàng có phải hay không cũng có thể. Cái kia ở kiếp trước liều chết cứu hắn, cuối cùng thất bại, lựa chọn cùng hắn cùng nhau chịu chết nữ hải. Giản nhạc an phải đi xác nhận một chút. Hắn miệng lớn thở hổn hển, hô hấp dồn dập đến như là cũ nát ống bể, nhịp tim cấp tốc tăng tốc, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng mà. Cái kia kịch liệt nhảy lên, để hắn cảm thấy ngực một trận buồn bực đau nhức, có thể hắn không dám có chút ngừng. Hướng về phía trước chạy. Cảnh vật chung quanh trong mắt hắn phi tốc lui lại. Giản nhạc an ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, mồ hôi không ngừng mà từ cái trán trượt xuống, đau nhói con mắt. Nhưng hắn chỉ là loạn xạ dùng tay áo trà sát một chút, tiếp tục liều mệnh chạy. Giản nhạc an cũng không biết chạy bao xa, chỉ là chạy đến tinh bị lực tận mới dừng lại. Hai tay của hắn chống đỡ đầu gối, xoay người thở, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn cổ họng khô khát giống bắt lửa, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại thiêu đốt phổi. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận chói tai tiếng còi cảnh sát đột nhiên truyền đến. Cái kia bén nhọn thanh âm trong nháy mắt xuyên thấu màng nhĩ của hắn, trực kích trái tim của hắn. Giản nhạc an dọa đến một cái giật mình, thân thể trong nháy mắt căng cứng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là tới bắt ta? Ta có thể mặc lấy quần áo. Đang lúc hắn thất kinh thời khắc, một cỗ màu đen Audi bèo một cái từ bên cạnh hắn lao vùn vụt mà qua. Tốc độ kia nhanh chóng, tựa như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Ngay sau đó, xe Audi theo sát phía sau ba chiếc xe cảnh sát, lóe ra đỏ làm giao nhau đèn báo hiệu, gào thét mà tới. Tiếng còi cảnh sát, động cơ tiếng oanh minh đan vào một chỗ, phá vỡ yên tĩnh của đường phố. Mở mạnh như vậy, không muốn sống nữa. Giản nhạc an trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này. Hắn ngốc ngốc đứng tại chỗ, nhìn qua xe cảnh sát cùng xe Audi đi xa phương hướng, sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tán. không phải đến bắt hắn liền tốt. Giản Nhạc Can nhớ tới mình vừa mới chật vật chạy trốn, cảm thấy mình cùng cái này điên cuồng truy đuổi so sánh, tựa hồ cũng coi như không là cái gì. Lúc này, vừa mới trận này động tĩnh lập tức hấp dẫn người chung quanh, mọi người nhao nhao nghị luận. Đây là tại điện ảnh sao? Một người trẻ tuổi tò mò hỏi. Không có khả năng, nào có như thế rất thật điện ảnh quay chụp. Một cái lao nhân lắc đầu. Có lẽ là tại bắt trọng yếu tội phạm. Một người khác suy đoán nói. Ba chiếc xe cảnh sát đối một cỗ màu đen Audi theo đuổi không bỏ. Gặp một màn này, một vị bên trong thể chế đại thúc biến sắc, chiếc kia màu đen Audi bảng số xe ta nhận ra, đây không phải là Lư tỷ sao? Cái kia thanh niên hiển nhiên cũng nghe qua Lư tỷ đại danh, hiếu kỳ nói, "A, ai sao mà to gan như vậy, dám trộm Lư tỷ xe?" Bên trong thể chế đại thúc lau một vệt mồ hôi lạnh, người này là gan sắt thực không nhỏ. Giản Nhạc Can nghe người chung quanh nghị luận, không khỏi nhỏ giọng xen vào một câu, "Có khả năng hay không, là cái này Lư tỷ phạm pháp?" Thanh âm của hắn tại ồn ào trong đám người có vẻ hơi yếu ớt, nhưng vẫn là đưa tới người chung quanh chú ý à. Ha ha ha. Đám người cười đến ngửa tới ngửa lui, tựa như nghe được chuyện cười lớn. Tiếng cười kia trong không khí quanh quẩn, tràn ngập khoa trương cùng trào phúng. Có người cười đến gặp cả người, có người cười đến nước mắt đều đi ra, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt trở nên huyên náo vô cùng. "Tiểu tử, ngươi là nơi khác tới a?" Một cái tráng kiện hán tử ngưng cười, nhìn từ trên xuống dưới Giản Nhạc Can, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Lư tỷ chính được phát tà, ngay cả cha ruột đều có thể đưa vào đi, nàng nếu là biết phạm pháp, lao tử trực tiếp ăn một tấn. Một cái khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn người rắc uống họng hô, biểu tình kia phảng phất tại bảo vệ một cái không thể nghi ngờ chân lý. Người này còn có cái này yêu thích. Không hiểu, nhưng tôn trọng, Giản Nhạc Can gãi gãi đầu, một mặt mê mang địa hỏi, "Xin hỏi, Cỏ Thơm đường phố đi như thế nào?" "A, Cỏ Thơm đường phố? Chúng ta hàng thành có nơi này sao?" Một người trẻ tuổi cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Giản Nhạc Can. "Cô lậu quả văn đi." Bên trong thể chế đại thúc luốt luốt râu ria, cười nói, "Tiểu hòa tử, ngươi tìm đầu kia đường phố, tại mấy năm trước chết đuối một người sinh viên đại học về sau, liền phá hủy." Đại thúc trầm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận cùng cảm khái. "Cái gì? Phá hủy?" Giản Nhạc Can kinh hãi, khó trách làm sao cũng tìm không thấy. "Chờ một chút, ngươi xác định chỉ chết đuối một cái? Chẳng lẽ nàng lúc trước không chết? Ta dám cam đoan, chỉ chết đuối một cái." Chương 06, sinh tử gắn bó nữ hải hẳn là sẽ không sai. Mấy năm trước, cái kia tại trong sông chết đuối sinh viên chính là hắn. Giản Nhạc Can trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc, may mắn, kinh hỉ, còn có thật sâu cảm khái. "Nguyên lai, nàng không chết. Sinh mệnh chi kỳ diệu, thường thường vượt qua người tưởng tượng, tại cùng tử thần gặp thoáng qua trong nháy mắt, nàng lại như kỳ tích địa sống tiếp được." Trong trí nhớ chẳng cảnh, phản phất điện ảnh tại trong đầu hắn tái diễn. Kia là một cái trời đông giá rét, ánh nắng chiều ở chân trời dần dần nhạt, cho đại địa phủ thêm một tầng kim sa. Giản Nhạc Can chính dọc theo bờ sông dạo bước, thưởng thụ trong ngày mùa đông yên tĩnh có được. Đột nhiên, một trận kinh hoàng tiếng kêu cứu phá vỡ phần này yên tĩnh. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ gặp trên mặt sông một cái ước chừng 8 tuổi tiểu cô nương vô ý ngã vào băng lãnh thấu xương trong sông, giãy giụa kêu cứu. Không có do dự chốc lát, Giản Nhạc Can cởi áo khoác, nhảy lên mà vào. Băng lãnh nước sông trong nháy mắt thẩm thấu hắn, nhưng hắn trong lòng chỉ có cứu người nhất nghiệm. Hắn ra sức bơi về phía tiểu cô nương, đưa nàng nắm cử ra mặt nước. Ngay tại hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem tiểu cô nương đẩy hướng an toàn một khắc này, chân đột nhiên căng gân, đau đến hắn cơ hồ không cách nào động đậy, thân thể bắt đầu không bị khống chế chìm xuống. Tiểu cô nương sau khi lên bờ, chưa tỉnh hồn, nhưng cũng biết giờ phút này muốn đi tìm đại nhân. Ngay tại cái này sống chết trước mắt, nàng, cái kia bình thường văn tĩnh đến phảng phất ngăn cách nữ hải, không chút do dự nhảy vào trong sông. Nàng căn bản sẽ không bơi lội, điểm này Giản Nhạc Can biết. Nữ hải mỗi một cái động tác đều lộ ra vụng về mà phí sức, mỗi một lần vẩy nước đều phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Bọt nước tại bên người nàng vẫy lên, tóc của nàng, quần áo đều áp sát vào trên thân, chật vật cực kỳ. Nhưng cuối cùng như thế, nàng y hiển nhiên liều mạng hướng Giản Nhạc Can bơi đi, có lẽ là bởi vì sinh ly từ biệt, cho nàng dũng khí, để nàng nói ra một mực dằn xuống đáy lòng. "Giản Nhạc Can, cho tới nay, có mấy lời giấu ở tâm ta ngọn nguồn, chưa từng nói ra. Ta biết, nếu như bây giờ nếu không nói, có lẽ về sau thật không có cơ hội. Ta thích ngươi." Loại này thích, không chỉ là giữa bằng hữu cái chủng loại kia, nó là càng sâu, mãnh liệt hơn cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy ngươi cười, nghe được ngươi nói chuyện, lòng ta đều sẽ không tự chủ được nhảy lên. Ta luôn luôn sợ hãi dạng này tình cảm sẽ cho ngươi mang đến bối rối, cho nên lựa chọn chôn giấu dưới đáy lòng. Nhưng là hôm nay, ta muốn nói cho ngươi, vô luận kết cục như thế nào, ta đều muốn cho ngươi biết. Ngươi đối ta mà nói, là như vậy đặc biệt, trọng yếu như vậy. Nhưng mà Giản Nhạc Can lúc ấy đã có bạn gái, cái kia phần đột nhiên xuất hiện thâm tình, để hắn trở tay không kịp, hắn không biết trả lời như thế nào. Nữ hải lại nói, không thể sinh cùng cầu, vậy liền chết chung huyệt. Nhưng vào lúc này, bên bờ một vị đại thúc ném qua tới một cái cột dây thường phao cứu sinh, nhanh bắt lấy. Có thể khi đó Giản Nhạc Can sớm đã toàn thân đông cứng, không có một tia chi giác, trừ phi phao cứu sinh bộ trên người hắn, bằng không thì căn bản bắt không được. Mà nữ hải rơi xuống nước tương đối trễ, thân thể còn có thể động. Giản Nhạc Can chậm rãi nói một câu nói, ngăn, thay ta sống sót. Hình tượng cuối cùng tạm dừng tại nữ hải mặt tái nhợt bên trên. Đội tìm kiếm cứu nạn hỏa tốc đuổi tới hiện trường, cứu hắn sau khi lên mở. Hắn nửa đường tỉnh qua một lần, xóa trình duyệt ghi chép về sau, mới an tưởng địa hai mắt nhắm nghiền. Giản Nhạc Can từ trong hồi ức đi ra, trong lòng thầm nghĩ, đây coi là không tính ra thế. Vòng quay vận mệnh về, có khi kỳ diệu như vậy, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hắn không nghĩ tới, cái kia nha đầu ngốc thật không chết, chỉ là không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào. Giản Nhạc gan đầy cõi lòng mong đợi hỏi hướng cái kia bên trong thể chế đại thúc, ngươi biết cái kia sống sót nữ hải cuối cùng đi đâu không? Đại thúc lắc đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, quá xa xưa nhà, nhớ không rõ. Giản Nhạc gan tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, sự thất vọng lộ rõ trên mặt, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua phương xa. Suy nghĩ lần nữa phiêu trở lại cái kia rét lạnh mùa đông, nhớ lại nữ hải dũng cảm cử động cùng thâm tình thổ lộ. Trong lòng của hắn âm thầm thề, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm tới nàng, biết rõ ràng nàng hiện tại tình trạng. Dù là hy vọng xa vời, dù là trải qua thiên tân bạc khổ, hắn cũng ở đây không tiếc. Giản Nhạc Can lần nữa nhìn về phía đại thúc, tựa hồ còn muốn từ cái kia đạt được một chút manh mối. Đại thúc, ngài mới hảo hảo ngẫm lại, dù cho một chút manh mối cũng được. Đại thúc cao mày, cố gắng nhớ lại, hài tử, ta thật nhớ không rõ, thời gian trôi qua quá lâu, khi đó cũng không có quá để ý những thứ này. Bất quá, ngươi có thể đi nơi đó cục công an hỏi một chút, việc này năm đó huyên náo thật lớn, dù sao rơi xuống nước tiểu cô nương kia, thế nhưng là thị trưởng tiền kim. Được rồi, tạ ơn. Giản Nhạc Can trong lòng giấy lên một tia hy vọng, về phần cái gì thị trưởng thiên kim, hắn căn bản không quan tâm. Hắn muốn tìm đến lúc trước cái kia liệu mình cứu hắn ngốc nữ hải. Trăng sáng sao thưa đêm, gió nhẹ khẽ vuốt bờ sông. Giản Nhạc Can sở lấy bụng sôi lột ruột, được rồi, ngày mai lại đi đi. Hiện tại hắn phải giải quyết ăn ở vấn đề. Về nhà, có thể nhà ở phương nào? Hắn hiện tại ngay cả đường về nhà cũng không tìm tới. Tòa thành thị này với hắn mà nói thật rất lạ lẫm, rõ ràng là mình quê quán, lại có một loại độc tại tha hương vị dị khách cảm giác. Giản Nhạc Can liền tựa như một con ruồi không đầu, tại bên đường bốn phía tản bộ, khắp nơi là hắn chưa thấy qua đồ vật. Nhưng có một chút, hắn rất quen. Đó chính là trên đèn đường, cùng không ít cửa tiệm mới tiếp thông cáo bài, phía trên chữ quá nhiều, hắn bắt được mấy cái từ mấu chốt. Biến thái ẩn hiện, đi ra ngoài cẩn thận, còn chưa bắt được. Đặc thủ, đầu đội tất chân, lõa thể nam. Tên gọi tắt, thần bí Lưu Điểu Nam. Mà trung quanh, mấy tên thường phục chính cầm tối hôm qua vỗ xuống bóng lưng chiếu, từng nhà thẩm tra đối chiếu. Còn tốt chỉ là một cái bóng lưng, Giản Nhạc Can âm thầm may mắn, vội vàng tăng tốc bước chân, muốn tranh thủ thời gian rời xa nơi thị phi này. Nhưng mà, đúng lúc này, một tên tuần tra mũ thúc thúc gặp hắn hành vi khả nghi, liền hô to một tiếng, dừng lại. Không phải đâu, một cái bóng lưng đều có thể nhận ra ta đến. Giản Nhạc Can lập tức sắc mặt dọa đến từ bạch, hắn không dám chạy. Chỉ cần chết sống không thừa nhận là được, dù sao chỉ có một cái bóng lưng, nhưng chỉ cần vừa chạy thì tương đương với không đánh đã khai, lộ hết nhân bánh. Cảnh sát kia một mặt nghiêm túc đi đến bên cạnh hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt kia mười phần sắc bén, thấy Giản Nhạc Can trong lòng hốt hoảng. Nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định nói, cảnh sát thúc thúc, có chuyện gì sao? Cảnh sát không nói lời nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Một tay mạnh hữu lực địa bắt lấy Giản Nhạc Can cánh tay, một tay nhanh chóng vươn hướng sau lưng mình móc đồ vật. Giản Nhạc Can cảm thấy không ổn, lòng như cho nguội, xong đời, vui sách một bộ ngân thủ bằng tay, xem ra mình cũng muốn ăn được quốc gia cơm. Không đúng, mình khả năng ngay cả quốc gia cơm đều không kịp ăn. Bởi vì ở thế tục trong mắt, hắn chết sớm, thân phận cũng đã gạch bỏ, hiện tại là một cái hắc hộ. Vạn nhất để cảnh sát phát hiện mình là hắc hộ, cái kia đại khái suất sẽ bị phán định thành lén qua tới người. Đến lúc đó, trục xuất đều là nhẹ, thẻ căn cước cùng hộ khẩu là một vấn đề khó khăn không nhỏ a. Thế nhưng là hắn hiện tại loại này xấu hổ tình huống, thông qua thông thường con đường làm một trương thẻ căn cước khẳng định không được, bởi vì hắn căn bản không có hộ khẩu. Muốn làm thẻ căn cước, chỉ có thể tìm hộ tịch chỗ người đi một chút cửa sau. Nhưng hắn bất quá là một người bình thường, ở trong quan trường căn bản không biết cái gì nhân vật có quyền thế. Thật nhức đầu. Giản Nhạc Can nhận mệnh mà lấy tay ngã vào trước người, chủ động tự thú có thể hay không từ nhẹ xử lý. Có thể một giây sau, chỉ gặp cảnh sát móc ra không phải còng tay mà là điện thoại, kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Cảnh sát cười nói, tiểu hòa tử, quốc gia phòng chống lừa đảo áp tìm hiểu một chút. A, không được, không được, ta thời gian đang gấp. Giản Nhạc Can khoát qua tay, hắn thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá, rất nhanh hắn phát hiện đồng dạng làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đồ vật. Chương 07, sau khi chết thứ 10 năm. Nhìn xem cảnh sát trên điện thoại di động này, hiện tại là năm 2024. Có thể hắn chết năm đó là 2014, quả táo nhỏ vang dội toàn cầu thời điểm. Liên tưởng đến hàng thành to lớn biến hóa, cùng đồng học sinh hải tử. Giản Nhạc Can cơ bản có thể xác định một điểm, hiện tại là 10 năm sau thế giới. Nói cách khác, hắn đi tới mình sau khi chết thứ 10 năm. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Giản Nhạc Can một lát, khó mà tiếp nhận sự thật này, dù sao, hắn hiện tại vẫn là trước khi chết bộ dáng kia, 18 tuổi. Cái này chẳng phải là cùng người đồng lứa kém một cái thế hệ. Nghĩ đến muội muội của mình, bạn gái, thanh mai, phụ mẫu, lao sư, đồng học, huynh đệ, bằng hữu, làm như thế nào đối mặt bọn hắn. Hôm sau trời vừa sáng, tại một tòa trang nghiêm túc mục trong mộ viên. Hôm nay là ngày 12 tháng 9, Giản Nhạc Can ngày rỗ, không ít người nhao nhao đến đây cho hắn dâng hương. Làm cho người chú mục là để tế điện người bên trong, nữ nhân chiếm đa số, mà lại các nàng đều là từng cái ngành nghề tinh anh. Những nữ nhân này thân mang khác nhau, khí chất phi phàm. Một vị thân mang giả dạng trang phục nghề nghiệp nữ sĩ đầu tiên đập vào mi mắt, nàng là tài chính giới, thanh danh chuyển xa truyền kỳ. Tinh xảo trang dung dưới, ánh mắt sắc bén mà kiên định, kia là tại vô số lần thị trường đánh cờ bên trong lịch luyện ra quả cảm. Trong tay nàng bưng lấy một chùm thanh nhã hoa cúc, bước chân trầm ổn lại hơi có vẻ nặng nề. Đón lấy là một vị thân mang màu trắng thí nghiệm phục nữ sĩ, nàng là khoa học kỹ thuật lĩnh vực kẻ khai thác. Sóng vai tóc ngắn gọn gàng, kính mắt sau hai con ngươi lộ ra trí tuệ. Nàng nắm chặt một chi trắng đoán bách hợp, lông mày cau lại. Còn có một vị thân mang hoa lệ sườn sám nữ sĩ, nàng là nghệ thuật giới có thụ tôn sùng vũ đạo gia. dáng người thướt tha, cử chỉ ưu nhã, mỗi một bước đều như cùng ở tại trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy múa. Tay nàng cầm một chùm tiểu diễm hoa hồng, trong mắt lệ quang lấp lóe. Càng có một vị mặc quân trang sĩ quan nữ quân nhân, tư thế hiên ngang, bộ pháp kiên định. Trong mắt nàng đã có quân nhân cương nghị, cũng có đối giản nhạc gan thật sâu hoài niệm, trong tay hoa cầm trướng ký thác nàng vô tận niệm thương nhớ. Trong đó, khóc đến nhất tê tâm liệt phế người, thuộc về giản nhạc gan muội muội, bởi vì đối với nàng mà nói, có thể khóc đến địa phương chỉ có ca ca trong ngực. Đằng sau, lại lần lượt tới không ít người, dáng vẻ khác nhau. Duy nhất không đổi, là các nàng đều mang trầm thống tâm tình, tay nâng hoa tươi, từng bước một trang trọng đi hướng giản nhạc gan trước bộ phận. Mỗi người trên mặt đều mang thật sâu niềm thương nhớ, ánh mắt bên trong toát ra đối giản nhạc gan hoài niệm cũng không bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, giản nhạc gan cái này ba chữ, không biết là nhiều ít trong lòng người ý khó bình, bạch nguyệt quang. Không biết qua đi bao lâu, tất cả mọi người sau khi rời đi, một người mặc áo đen nữ tử mới chậm rãi xuất hiện tại mộ địa, nàng chính chảy nước mắt, hôn giản nhạc gan trên bia mộ ảnh chụp. Ta tới thăm ngươi, ta mỗi ngày đều có ngoan ngoãn nghe lời ngươi, hảo hảo sống sót, nhưng một ngày không có ngươi, còn sống có phải thật rất khổ. Nàng chính là giản nhạc gan trong miệng cái kia ngốc nữ hại, nhưng nàng cũng không ngốc. Hiện tại là một tên linh răng khéo mồm khéo miệng kim bài luật sư. Nàng rất muốn đi tìm hắn, có thể nàng là thay hắn sống. Âm dương lưỡng cách, rời đi không nỡ, lưu lại đều là tiếc nuối. Cùng lúc đó, giảm nhạc gan giống như một con ruồi không đầu, tại thành thị loạn chuyển. Một đêm không ngủ, tăng thêm rất lâu không ăn đồ vật, hắn hiện tại đói đến ngực dán đến lưng, trong dạ dày từng đợt có gắp. Cục công an đến cùng ở đâu? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm mỏi mệt. Giờ phút này, giảm nhạc gan tư tưởng còn ở vào 2014. Tại thời điểm này, đi cục cảnh sát tìm người, mình thông tin cá nhân có thể cung cấp, cũng có thể không cung cấp, toàn bằng tự nguyện. Có câu nói rất hay, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hắn cũng không lo lắng cảnh sát sẽ tra hắn hộ khẩu. Nhưng giản nhạc gan cũng không biết, thời đại đã thay đổi. Ở xã hội hiện nay, vô luận làm cái gì đều cần thực danh chứng nhận, dù là ngươi chơi cái trò chơi nhỏ để mướn. Lần này vừa đi, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Giản nhạc gan càng không ngừng dò xét bốn phía, trước mắt Hàng Thành cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Trong trí nhớ, Hàng Thành là một cái tam tuyến tiểu thành thị, 10 phần cũ nát. Khi đó, đường đi chật hẹp mà chen chúc, phòng ốc thấp bé lại đơn sơ. Lộ diện ổ gà lởm chởm, mỗi khi gặp trời mưa, liền sẽ trở nên lầy lội không chịu nổi người đi đường đi ở phía trên, dây tổng hội dính đầy thật dày bùn. Nhưng hôm nay, cái kia đã từng ổ gà lởm chởm, một chút mưa liền lầy lội không chịu nổi mặt đường, sớm đã biến thành bằng phẳng kiên cố hắc yến đường cái. Cỗ xe ở phía trên nhanh như tên bắn mà vượt qua, lưu lại từng đạo rất nhỏ lốp xe vết tích. Mà hai bên đường, những cái kia cũ kỹ kiến trúc giống xế chiều lão nhân, dưới sự bào mòn của năm tháng lung lay sắp đổ. Bọn chúng đã từng gánh chịu lấy tòa thành thị này lịch sử cùng hồi ức, nhưng bây giờ tại phát triển mới thủy triều bên trong lộ ra không hợp nhau. Nhưng giờ phút này, cao vút trong mây cao ốc chỗ nào cũng có, tạo hình khác nhau, lộng lẫy. Có cao ốc vẻ ngoài hiện lên hình giọt nước, tràn ngập hiện đại cảm giác, có thì áp dụng phục cổ thiết kế nguyên tố, lộ ra trang trọng mà trang nhã. Pha lên màn tường chiết xạ ánh nắng, quang mang chói lóa mắt, để hắn cơ hồ mở mắt không ra. Giản nhạc gan không khỏi cảm thán trong 10 năm, thành thị to lớn biến hóa, nhưng trong lòng càng thêm mê mang cùng thất lạc. Hắn lê bước chân nặng nề, gặp người liền hỏi cục công an vị trí. Có người vội vàng đi qua, đối với hắn hỏi thăm ngẩng mặt là ngơ. Có người thì không kiên nhẫn khoát khoát tay, cho hắn chỉ một cái mơ hồ phương hướng. Giản nhạc gan cứ như vậy tại thành thị đầu đường bồi hồi, mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng của hắn, đói khát để đầu góc của hắn có chút u ám. Hiện tại người lạnh lùng như vậy sao? Chỉ cái đường mà thôi, cũng sẽ không chết. Rốt cục, tại một vị hảo tâm đại gia kỹ càng chỉ dẫn dưới, giản nhạc gan rốt cuộc tìm được cục công an. Hắn đứng tại cục công an trước cổng chính, hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem tất cả bất an cùng mọi bệnh đều hút vào trong bụng. Vào cửa về sau, hắn chợt nghe một cái văn phòng truyền đến một trận gầm gét, biết phạm pháp pháp, người có trí, người nàng đâu? Đạo thanh âm này như là tiếng sấm, tại an tĩnh trong cục công an phá lệ hưởng lượng. Bất thình lình tiếng giống dọa giản nhạc gan nhảy một cái, tim của hắn đập trong nháy mắt gia tốc, khẩn trương hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia văn phòng. Cửa không khóa gấp, xuyên thấu qua khe cửa, hắn nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cảnh sát chính đối một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lớn tiếng gian dạy. Ngươi nói một chút, ngay cả cái vượt đèn đỏ đều bắt không được, làm cái gì vậy ăn? Hiện tại tốt, người hiểm nghi chạy. Bàn giao thế nào? Cảnh sát thâm niên mắt mở thật to, trên trán nổi gân xanh. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cúi đầu, không dám nhìn cấp trên con mắt, nhỏ giọng giải thích, "Đội trưởng, chúng ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ." "Không nghĩ tới? Đây là lý do sao?" Cảnh sát ngắt lời hắn, "Từ giờ trở đi, cho ta toàn lực đuổi bắt, tìm không thấy người, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn." Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát giã tỏi giống như gật đầu, hắn vừa muốn đi. "Chờ một chút." Cảnh sát thâm niên liền lập tức gọi hắn lại, "Lữ khi đâu, làm sao không thấy được người?" Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lơm lớp lo sợ nói, tựa như là cho người nào viếng mồ mà đi, nàng nói đi cũng phải nói lại về sau, tự sẽ tiếp nhận xử lý. Hoang đường. Đây là có thể tùy tiện rời đi lý do. Cảnh sát càng tức giận hơn, lập tức phái người đi tìm, nhất định phải đem nàng mang về. Giản nhạc gan đứng ở ngoài cửa, do dự có nên đi vào hay không, hắn không biết mình sự tình ở thời điểm này phải chăng phù hợp nói ra. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, một cái nhân viên cảnh sát chú ý tới hắn, ngươi có chuyện gì? Giản nhạc gan hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi vào văn phòng, ta tìm người. Cùng ta đăng ký một chút, là mất tích vẫn là tìm thân. Vệ tinh định vị trước giao 150 phí thủ tục. Nhân viên cảnh sát nói mà không có biểu cảm gì. Giản nhạc gan nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở,
ta không có tiền.
Tìm ngươi còn muốn tiền a? Hắn hiện tại bụng còn bị đói, ngay cả ăn cơm tiền đều không có. Nhân viên cảnh sát nhìn nàng một cái, tựa hồ đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen. Không có tiền đi ra ngoài xoay trái, cái kia có cái quầy bán quà vặt, ngươi đến đó mượn điểm, lão bản người rất tốt, ngươi nhớ kỹ còn là được. Giản Nhạc Can bất đắc dĩ gật gật đầu, quay người rời đi cục cảnh sát. Giờ phút này, hắn rất phiền muộn vì cái gì hiện tại tìm người còn muốn giao tiền, trước kia rõ ràng không cần. Có thể hắn lại không biết, chính là bởi vì muốn giao tiền, vừa lúc cứu được hắn một mạng. Giản Nhạc Can vừa xuất cảnh cục, một cỗ màu đen Audi liền cùng hắn gặp thoáng qua. Chương 08, cùng hắn gặp thoáng qua Lữ Khiết lái xe, xuyên thẳng qua tại bận rộn trên đường phố, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Đó là một loại khó nói lên lời rung động, phảng phất có thứ gì trọng yếu tại phía trước chờ đợi nàng. Loại cảm giác này để nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nàng không tự chủ được đạp xuống phanh lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhưng mà, ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng, rốt cuộc muốn tìm cái gì. Trong biển người mênh mông, một cái thân ảnh cô độc đập vào mi mắt. Bóng người kia tại rộn rộn ràng ràng trong đám người lộ ra phá lệ đột xuất, phảng phất cùng chung quanh thế giới không hợp nhau. Lữ Khiết chăm chú nhìn cái bóng lưng kia, ý đồ nhớ lại phải chăng ở nơi nào gặp qua người này. Nàng nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non, kỳ quái, vì cái gì ta sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cùng lúc đó, phía trước Giản Nhạc Can cảm giác được phía sau có một loại ngứa một chút cảm giác, phảng phất có một đạo nóng rực ánh mắt chính rơi vào trên người hắn. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, lại chỉ thấy vội vàng mà qua người đi đường, còn có một cỗ xe đen. Giản Nhạc Can lắc đầu, hẳn là ảo giác. Lữ Khiết cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền một lần nữa nổ máy xe lái về phía cục công an. Cứ như vậy, hai người gặp thoáng qua, cuối cùng đều không nhìn thấy lẫn nhau khuôn mặt. Một bên khác, Giản Nhạc Can kéo lấy mọi mệt thân thể đi vào quầy bán quà vặt, đầy cõi lòng hy vọng địa gõ gõ cửa, lại phát hiện bên trong không ai đáp lại. Không phải đâu, xui xẻo như vậy. Hắn nhịn không được phàn nàn, thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, nhìn qua đóng chặt cửa tiệm, trong lòng tràn đầy thất lạc. Hắn đi nơi nào làm cái này 150 khối a? Giản Nhạc Can đứng tại quầy bán quà vặt trước, cau mày, lâm vào thật sâu khốn cảnh. Hắn ở trên người từng cái trong túi tìm kiếm một lần, chỉ tìm được mấy cái giải rác tiền xu. Chút tiền ấy đối với hắn cần số lượng tới nói, quả thực là hạt cát trong sa mạc, cũng liền có thể mua mấy cái bánh bao ăn. Giản Nhạc Can cảm thấy một trận mê mang, thật chẳng lẽ không có cách nào tìm tới nàng sao? Xem ra, chỉ có thể về nhà trước. Nhưng đường về nhà hắn cũng không biết, chỉ có thể chậm rãi nghe ngóng, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn vừa muốn thời điểm ra đi, đột nhiên, quầy bán quà vặt bên trong truyền đến một trận cực kỳ thanh âm yếu ớt, dùng sức. Đây là một đạo nữ nhân rên rỉ, cực kỳ êm tai, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Giản Nhạc Can lại nghe được dị thường rõ ràng. Giữa ban ngày làm loại chuyện này, Giản Nhạc Can trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt. Đồng thời, cái này cũng nói rõ trong tiệm có người, hắn chờ ở bên ngoài hồi lâu chờ thanh âm hoàn toàn biến mất về sau, mới vào nhà. Khi hắn đi vào trong nhà, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Chẳng lẽ là hung sát án? Cái này đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Dám ở cục cảnh sát cổng giết người, thật chẳng lẽ là vô pháp vô thiên sao? Giản Nhạc Can trái tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng mà, sợ hãi để hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía mùi nơi phát ra đi đến, khi hắn thấy rõ trong phòng cảnh tượng lúc, mới phát hiện là mình hiểu lầm. Nguyên lai, là một cái phụ nữ có thai ngay tại một mình sản xuất. Nàng nằm trên mặt đất, biểu lộ thống khổ mà bặm mẻo, trên trán che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Mà hạ thân có một cái bồn lớn nước nóng, đã nhuộm thành màu đỏ tươi, bên cạnh còn trưng bày cái kéo, toàn bộ tràng diện lộ ra đã khẩn trương lại nguy hiểm. Sinh con tại sao không đi bệnh viện? Cái này nhiều nguy hiểm, người là gan cũng quá lớn đi. Giản Nhạc Can nhìn qua trên mặt đất thống khổ phụ nữ có thai, âm thanh run rẩy, bối rối vô cùng. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, hai tay không tự giác địa trên không trung huy vũ một chút, phản phất dạng này có thể xua tan nội tâm khủng hoảng. Bởi vì ta không có tiền. Phụ nữ có thai cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lăn xuống, nhỏ tại dưới thân trên mặt đất. Không có tiền. Giản Nhạc Can ngộ, đại não tại thời khắc này phản phất ngừng một chuyện. Cái kia vừa rồi cảnh sát kia làm sao còn để cho mình tìm nàng vay tiền? Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, các loại nghi vấn ở trong lòng xen lẫn. "Nhỏ, tiểu ca, giúp ta một chút, ba ngươi." Phụ nữ có thai kêu thảm một tiếng, thanh âm này phảng phất muốn xé rách Giản Nhạc Can mà nghĩ, trực kích nội tâm của hắn chỗ sâu. "Ta thế nào giúp ngươi a? Ta nơi nào sẽ đỡ đẻ, nếu không ta đi báo cảnh." Giản Nhạc Can có chút chân tay luôn cuống. "Không thể báo cảnh." Phụ nữ có thai sắc mặt từ bạch, dùng hết lực khí toàn thân hô, "Ngươi dựa theo chỉ thị của ta làm liền tốt." "Tốt, ngươi nói." Giản Nhạc Can lấy lại bình tĩnh, hắn biết giờ phút này không thể lùi bước, là nam nhân, liền nên xuất ra nam nhân khí thế đến. Phụ nữ có thai hít sâu một hơi, bắt đầu khó khăn nói ra, trước tiên đem cái kia bồn nước nóng bưng tới, dùng khăn mặt chấm ở bước, giúp ta lau lau cái chán cùng hạ thân. Giản Nhạc Can luống cuống tay chân bưng lên chậu nước tại trong chậu tới lui, kém chút đổ ra. Hắn cầm lấy khăn mặt, chấm ở bước về sau, tay run rẩy nhẹ nhàng đụng vào phụ nữ có thai cái chán, lại cẩn thận địa lau sạch lấy hạ thân của nàng. Giản Nhạc Can động tác phá lệ nhu hòa, sợ làm đau nàng. Sau đó, cái kéo trừ độc đặt ở bên cạnh dự bị. Phụ nữ có thai tiếp tục nói, mỗi nói một chữ đều muốn chịu đựng thống khổ to lớn. Giản Nhạc Can cầm kéo lên, dùng cái bật lửa đốt đi đốt, trong lòng càng không ngừng cầu nguyện hết thảy thuận lợi. "Tiểu ca, đừng sợ, ta có thể cảm giác được hài tử sắp ra. Phụ nữ có thai cố nén đau đớn, an ủi Giản Nhạc An. Giản Nhạc An gật gật đầu, mồ hôi đã ướt đẫm hắn phía sau lưng, hắn nhìn xem phụ nữ có thai, trong lòng tràn ngập kính nể cùng đồng tình. Đợi lát nữa hài tử lúc đi ra, ngươi muốn nhẹ nhàng địa tiếp được, chú ý động tác muốn nhẹ. Phụ nữ có thai thanh âm càng ngày càng suy yếu. Giản Nhạc An khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào phụ nữ có thai hạ thân. Thời gian phảng phất ngưng kết, mỗi một giây đều lộ ra vô cùng dài. Đột nhiên, phụ nữ có thai phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to, đầu của đứa bé lộ ra. Nhanh! Phụ nữ có thai hô. Giản Nhạc An luôn cuống tay chân rỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hải tử cái kia chân mượn, ấm áp cái đầu nhỏ. Tay của hắn không dám dùng sức, sợ làm bị thương cái này yếu ớt tiểu sinh mệnh. Cắt đoạn cũng rốn, động tác phải nhanh. Phụ nữ có thai thanh âm đã mấy không thể nghe thấy. Giản Nhạc An run rẩy cầm kéo lên, nhắm mắt lại, nhẫn tâm cắt đoạn mất của rốn. Một khắc này, hắn cảm giác mình tay đều tại như nhũn ra, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy hoàn thành cái này mấu chốt chính tự. Giản Nhạc An run rẩy cầm kéo lên, nhắm mắt lại, nhẫn tâm cắt đoạn mất của rốn. Hoa o o a làm hài nhi khóc nỉ non vang lên một khắc này, Giản Nhạc An như chút được gánh nặng, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Phụ nữ có thai trong mắt tràn đầy nước mắt, kia là vui sướng cùng vui mừng nước mắt, "Tiểu ca, cảm ơn ngươi." Lúc này, Giản Nhạc An mới phát hiện, trên người mình quần áo sớm đã tràn đầy mồ hôi cùng huyết thủy. Mặc dù vừa dơ vừa thối còn sền sệt, nhưng hắn nhưng trong lòng tràn ngập một loại không hiểu cảm giác thành tựu. "Không tạ, giúp người chính là khoái hoạt gốc dễ." Giản Nhạc An chậm rãi cho hài tử tắm rửa. Đây là một cái khỏe mạnh nữ hoa hoa, nàng nhắm chặt hai mắt, tay nhỏ còn tại vô ý thức huy động. Cho hài tử tắm rửa xong, lại dùng tã lót cẩn thận gói kỹ, cuối cùng lại đưa cho phụ nữ có thai cho bú. Trên đường, Giản Nhạc An lại cho phụ nữ có thai dọn dẹp thân thể một cái. Phụ nữ có thai mỉm cười mà nhìn xem một màn này, ôn nhu nói, "Tiểu ca, dung mạo ngươi rất giống ta một cái học sinh đâu." "Thật sao?" Giản Nhạc An nhìn về phía phụ nữ có thai tấm kia tang thương khuôn mặt, chỉ có thể nói có một chút điểm nhìn quen mắt, nhưng thật không nhận ra là ai. "Hắn là ta thích nhất, cũng là đắc ý nhất học sinh, đáng tiếc đã qua đời." Phụ nữ có thai thở dài một hơi, lại nói, "Ngươi đến trong tiệm là muốn mua đồ vật sao?" "Ta muốn." Giản Nhạc An lời đến quẹ miệng, nhưng vay tiền hai chữ làm thế nào cũng nói không ra miệng. Đúng lúc này, một cái cao lớn nam nhân vội vàng chạy vào phòng, gặp một màn này, hắn tức giật quát. "Giang Tân Nguyệt, ngươi tiện nhân này, ai bảo ngươi đem hải tử sinh ra tới? Ngươi là Giang lão sư?" Giản Nhạc An kinh hãi. Chương 09, gả cho tình yêu. Buồn cười. Giang Tân Nguyệt là Giản Nhạc An thầy giáo vỡ lòng. Tiểu học 6 năm, là nàng giáo hội Giản Nhạc An, đối với Nguyệt ôn nhu mà đối đãi, cùng thế giới ôn loan ôm nhau. Tại hắn ký ức chỗ sâu, Giang lão sư liền như là ngày xuân bên trong ấm áp nhất ấm áp gió nhẹ, nhẹ nhàng vất qua mỗi một cái học sinh nội tâm. Giang Tân Nguyệt là trường học trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất lão sư. Một đầu mềm mại tóc dài như thác nước bố rủ xuống tại hai vai, có chút quan xoắn càng tăng thêm mấy phần tài trí. Da thịt trắng non như tuyết, phản phất thổi qua liền phá. Dáng người thon dài cân xứng, mặc giản lược mà vừa vặn quần áo, vô luận là váy dài vẫn là áo sơ mi, cũng có thể mặc ra đặc biệt vật bị. Đồng thời, Giang Tân Nguyệt vẫn là trong trường học ôn nhu nhất lão sư. Nàng nói chuyện luôn luôn nhẹ như vậy nhu, như là trong núi thanh tịnh dòng suối, chậm rãi chảy vào các học sinh trong lòng. Nàng chưa từng nghiêm nghị quát lớn học sinh, dù là phạm sai lầm, cũng hầu như là kiên nhẫn dạy bảo, dùng ấm áp lời nói dẫn đạo bọn hắn nhận thức đến sai lầm. Tại trong lớp của nàng, luôn luôn tràn ngập hoan thanh tiểu ngữ, các học sinh đều đắm chìm trong nàng kiến tạo nhẹ nhõm vui sướng học tập bầu không khí bên trong. Người theo đuổi nàng rất nhiều, đơn giản có thể nói là nối liền không dứt. Có trong trường học tài hoa hơn người thanh niên giáo sư, bọn hắn trên bục giảng miệng lưỡi lưu loát, tại khóa sau đối Giang Tân Nguyệt triển khai nhiệt liệt truy cầu. Có ra ngoài trường sự nghiệp có thành tựu thương nhân, bọn hắn mở ra xe sang trọng, vương lấy hoa tươi, ý đồ dùng vật chất cùng lãng mạn đả động lòng của nàng. Còn có những cái kia phong độ nhẹ nhàng văn nghệ thanh niên, vì nàng làm thơ vẽ tranh, đàn đấu động lòng người nhạc khúc. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, Giang Tân Nguyệt cuối cùng chỉ tuyển một cái người bình thường nhất. Hắn không có anh tuấn bề ngoài, cũng không có gia thế hiển hách, càng không có hơn người tài hoa, nhưng hắn có một viên chân thành mà nóng bỏng trái tim. Tại đông đảo người theo đuổi bên trong, hắn có lẽ không phải chói mắt nhất một cái, nhưng hắn yên lặng nỗ lực cùng thực tình làm bạn, cuối cùng thắng được Giang Tân Nguyệt phương tâm. Giang Tân Nguyệt kết hôn ngày ấy, Giản Nhạc An mang theo bên trên nhà trẻ muội muội đi ăn tịch. Muội muội chẳng những làm tiểu hoa đồng, còn cầm một cái đại hồng bao, ngay cả ăn mang cầm, lúc ấy sướng đến phát rồi, còn thiên chân vô tà nói, nàng lớn lên muốn gả cho ca ca làm cô vợ trẻ. Hôn lễ hiện trường, bố trí được lộng lẫy, khắp nơi đều tràn đầy hạnh phúc khí tức. Giang Tân Nguyệt người khoác trắng loan áo cưới, tựa như từ chuyện cổ tích bên trong đi ra công chúa. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nụ cười kia là như thế sáng lạ, như thế động lòng người. Một khắc này, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, nàng tuyệt đối là gả cho tình yêu. Cũng là vào thời khắc ấy, Giản Nhạc An liền lập chí, lớn lên nhất định phải trở thành giống Giang lão sư như thế, ôn nhu mà cường đại người. Thế nhưng là, vận mệnh tựa hồ luôn luôn thích trêu cả người. Bây giờ Giang lão sư, vì sao lại biến thành như vậy thê thảm bộ dáng? Giản Nhạc An nhìn qua trước mắt hình dung tiểu thụy, ánh mắt ảm đạm vô quang Giang Tân Nguyệt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng thống khổ. Đã từng cái kia tràn ngập sức sống, mỹ lệ làm rung động lòng người Giang lão sư, bây giờ lại mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đầu tóc rối bời, quần áo cũng lộ ra cũ nát không chịu nổi. Trong mắt nàng không còn có ngày xưa quan mang, Giản Nhạc An thật không cách nào đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Mà vừa mới tiến đến nam nhân tựa như một đầu mất khống chế dã thú, không ngừng chửi rủa, miệng bên trong phun ra mỗi một chữ đều tràn ngập ác độc cùng oán hận. Thanh âm của hắn phảng phất bén nhọn gai sắc, hung hăng đâm về trong phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Ai bảo ngươi đem hải tử sinh ra tới, nhà chúng ta nơi nào có tiền bồi? Nơi nào có tiền? Làm sao, ngươi còn muốn đi bán có đúng không? Tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng cả phòng, khuôn mặt dữ tợn đang tức giận vặn bẹo hạ lộ ra phá lệ kinh khủng. Nam nhân hai mắt vằn vện tiêm máu, ánh mắt bên trong để lộ ra chỉ có điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn vừa mắng, một bên không ngừng huy động cánh tay, đem có thể bắt được đồ vật hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Gốm sứ vật trang trí trong nháy mắt vỡ vụn, mảnh vỡ vẩy ra đến khắp nơi đều là. Cốc thủy tinh tại va chạm mặt đất trong nháy mắt hóa thành vô số óng ánh mảnh vỡ, phát ra thanh thúy mà làm cho người kinh hãi tiếng vang. Sách vở bị hắn thô bạo điệu giật xuống giá sách, trang giấy rơi lả tả trên đất, phản phất là bọn hắn sinh hoạt vỡ vụn biểu tượng. Mà Giang Tân Nguyệt đối với cái này, tựa như sớm đã thành thói quen. Nàng lặng lặng địa nằm ở trên giường, ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu tình, phản phất linh hồn đã rời đi cái này tàn phá thể xác. Thân thể nàng run nhẹ nhẹ, nhưng cũng không phải là bởi vì sợ hãi, càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng chết lặng. Tuế Nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại vết tích, đã từng thanh xuân tịnh lệ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận tang thương cùng mọi bệnh. Để ngươi chế dễ ước. Giang Tân Nguyệt thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, phản phất là từ nơi xa xôi truyền đến. Nàng miễn cưỡng kéo ra một tia nụ cười khổ sở, nụ cười kia bên trong không có chút nào nhiệt độ, chỉ có vô tận bi thương. Giản Nhạc Can nhìn trước mắt một màn này, trong lòng giống như là có ngàn vạn thanh đao hung hăng dạo. Tương tại trong lòng của hắn như là nữ thần Giang lão sư, bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh như vậy, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng cùng phẫn nộ. Mấy năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Giản Nhạc Can thanh âm mang theo run rẩy, trong mắt lóe ra lệ quang, kia là đối Giang Tân Nguyệt tao nộ đồng tình cùng đối vận mệnh bất công phẫn nộ. Giang Tân Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Giản Nhạc Can, tựa hồ nhìn về phía xa xôi qua đi. Nàng giờ phút này là thật rất khó chịu, đến mức sẽ đối với một cái lần đầu gặp gỡ người, thổ lộ tiếng lòng. Mấy năm này, tựa như là một trận ác mộng. Thanh âm của nàng trầm thấp mà khàn khàn, phản phất mỗi một chữ đều mang nặng nề hồi ức. Lúc trước, ta cho là ta gả cho tình yêu, cho là hắn bình thường cùng chân thành, sẽ mang đến cho ta cả đời hạnh phúc. Có thể sau khi kết hôn, mới phát hiện sinh hoạt áp lực là khổng lồ như thế. Công tác của hắn một mực không ổn định, thu nhập với bù, mà ta vì chiếu cố hài tử, cũng vô pháp đi ra ngoài làm việc. Thời gian trôi qua càng ngày càng gấp ba, hắn bắt đầu trở nên táo bạo dễ giận, thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ đã nổi trận lôi đình. Giang Tân Nguyệt ánh mắt bên trong tràn ngập thống khổ cùng hối hận. Hài tử sau khi sinh, trong nhà chi tiêu lớn hơn, hắn chẳng những không cố gắng nghĩ biện pháp kiếm tiền, ngược lại cả ngày đoán trách ta không nên đem hài tử sinh ra tới. Vì hài tử, vì cái nhà này, ta yên lặng nhận thụ lấy đây hết thảy. Ta ý đồ đi làm một chút kiếm chức, nghị phụ cấp gia dụng, có thể hắn lại hoài nghi ta ở bên ngoài làm không đứng đắn sự tình. Giang Tân Nguyệt nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, phản phất là nàng vỡ vụn lòng đang rơi lệ. Những năm này, ta không ngừng tự an ủi mình, tin tưởng sinh hoạt sẽ khá hơn. Thế nhưng là, hiện thực lại càng ngày càng tàn khốc, tính tình của hắn càng ngày càng tệ, đánh chửi lập gia đình thường cơm rau dưa. Ta nghĩ tới rời đi, có thể lại không bỏ được hài tử, sợ hài tử chịu khổ. Giang Tân Nguyệt thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ biến thành tự lẩm bẩm. Cuối cùng, hắn vậy mà nhẫn tâm địa đem hài tử tặng người, đây chính là chúng ta thân cốt đục, hắn sao có thể tuyệt tình như thế? Một khắc này, Giang Tân Nguyệt tâm phảng phất bị vô số đem lưới dao hung hăng đâm xuyên, đau đến không thể thở nổi. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, đã từng hài tử hoan thanh tiếu ngữ phảng phất còn tại bên thai quen quẩn, nhưng hôm nay chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ta nghĩ tới ly hôn, thật nghĩ tới. Loại ngày này ta cũng không còn cách nào chịu đựng, mỗi ngày đều sinh hoạt tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng. Ta vô số lần tại trời tối người yên thời điểm, yên lặng rơi lệ, tự hỏi tương lai được ra. Ta muốn thoát khỏi loại này hắc ám sinh hoạt, đi tìm thuộc về mình quang minh. Có thể hắn lại dùng ti tiện thủ đoạn để cho ta đã hoài thai, lại quỳ gối trước mặt ta, than thở khóc lóc địa nói hắn nhất định thống cải tiền phi. Thế sẽ hảo hảo đối đai ta cùng hài tử, sẽ cố gắng công việc kiếm tiền nuôi gia đình, để chúng ta vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhìn xem hắn bộ kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, lòng ta vừa mềm. Có lẽ là đối đã từng tình cảm còn có một tia lưu luyến, có lẽ là từ đối với chưa xuất thế hài tử cân nhắc, ta liền lại cho hắn một cơ hội. Ta nói với mình, đây là một lần cuối cùng, nếu như hắn vẫn là không biết hối cải, ta tuyệt đối sẽ không lại do dự, nhất định sẽ kiên quyết ly hôn. Cái này cưới, nhất định phải cách. Giản Nhạc Can nghe xong, lập tức giận không kìm được, trong mắt liền tựa như có thể phun lửa. Vừa dứt lời, hắn liền chép lên một cây đầu gỗ băng ghế chân, hướng nam nhân đầu hùng hăng đánh tới. Chương 10, không có khả năng ly hôn. Chịu xong xử lý lưỡng huyết, trong lòng kìm nén một hơi, cái kia cố khí ngăn ở ngực, để nàng vô cùng phiền muộn cùng bị khuất. Mà nó, cái kia đang chết lao tất đăng, ngươi về sau tốt nhất cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Về nhà trước đó, nàng nghĩ tiện đường mua bao thuốc, Lữ Khiết không có nghiện thuốc, chỉ có trong lòng tỉnh không tốt lúc mới có thể đánh lên mấy cây. Có thể vừa đi đến cửa miệng, chợt nghe một trận tiếng đánh nhau. Thanh âm kia giống như một đạo kinh lôi tại bên thai nàng nổ vang, trong nội tâm nàng phát lạnh, vừa vặn không có chỗ chút giận, cái này đừng trách cô nãi nãi ta. Không kịp nghĩ nhiều, thương đã bị mất. Lữ Khiết cầm một phó thủ cầm tay, không chút do dự xông vào trong phòng. Nàng ánh mắt kiên định mà quả cảm, không chút do dự cùng lùi bước. Vào nhà về sau, chỉ gặp một cái 18 tuổi khoảng trường học sinh, đang cùng một người trưởng thành đánh nhau ở cùng một chỗ. Tràn diện một lần hỗn loạn, hai người xuất thủ đều 10 phần tàn nhẫn, phản phất hai con thú bị nhốt tại làm sao cùng quyết tử đấu tranh. Trong phòng đồ vật thất linh bất lạc, sách vở, cái chén, cái ghế rơi là tả trên đất, một mảnh hỗn độn. Giản Nhạc Can bởi vì rất lâu chưa ăn cơm, lại đi một đoạn đường rất dài, trên thân căn bản không còn khí lực, nói chuyện đều tốn sức, đừng nói cùng người đánh nhau, nhưng hắn nghi thầm, nhất định phải vì Giang lão sư xuất ngụm ác khí, đánh chết cái này cậu nương dưỡng. Đói khát để thân thể trở nên vô cùng suy yếu, mỗi một lần hô hấp, phổi cũng giống như muốn nổ tung giống như. Nhưng Giản Nhạc Can trong mắt lại tràn ngập quật cường cùng bất khuất, dù cho biết mình ở thế yếu, cũng không có chút nào từ bỏ suy nghĩ. Rất nhanh, hắn đã bị đánh mặt mũi bầm dập, trên mặt che kín máu ứ động cùng vết thương, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lại thêm đỡ đẻ lúc, trên thân nhiễm vết máu, vậy nhưng bị một cái vô cùng thê thảm, một cái huyết tinh dọa người. Ánh mắt của hắn xương cơ hồ không mở ra được, nhưng vẫn nhìn chằm chằm đối phương, không chịu nhận thua. Nhưng mà, nam nhân kia cũng không khá hơn chút nào, trên thân cũng không ít trào thương cùng đáng ấn, quần áo bị xé vỡ, đầu tóc rối bời không chịu nổi. Lữ Khiết la lớn, dừng tay cho ta. Đạo này bóng lưng là vừa vặn trên đường người kia. Nhưng hai người phảng phất đều rết đỏ cả mắt, căn bản không có để ý tới cảnh cáo của nàng. Giản Nhạc Can thừa dịp nam nhân phân thần trong nháy mắt, bỗng nhiên nhào tới, gắt gao cắn nam nhân cánh tay. Nam nhân bị đau, hét thảm một tiếng, muốn dùng lực hất ra Giản Nhạc Can, lại một cước đá vào trên bụng của hắn. Nhưng Giản Nhạc Can vẫn như cũ gắt gao cắn không hé miệng, đáng chết cậu vật. Lữ Khiết gặp cảnh cáo vô hiệu, xông đi lên, dùng còng tay hung hăng đánh tới hướng nam nhân phía sau lưng. Hắn còn lại cắn ta a, ngươi làm sao không đánh hắn? Mã Xuân Sinh tức giận quát. Khuôn mặt bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ mà đỏ bừng lên, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn ra sức dãy rồi lấy, ý đồ thoát khỏi Giản Nhạc Can cái kia gắt gao cắn cánh tay hắn miệng. Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ còn có lý, không được lúc đích, lại cử động ta liền không khách khí. Lữ Khiết trợn mắt nhìn, nàng nắm thật chặt trong tay còng tay, giơ lên cao cao, tùy thời chuẩn bị công kích lần nữa. Mã Xuân Sinh mắng to một tiếng, ta mẹ ngươi, tranh thủ thời gian buông ra. Giản Nhạc Can gắt gao cắn không hé miệng, từ trong hàm răng cứng rắn gạt ra một câu, cùng Giang lão sư ly hôn, bằng không thì tuyệt không nhả ra. Ly hôn? Không có khả năng. Mã Xuân Sinh quyết tâm địa đánh về phía Giản Nhạc Can đầu, động tác vừa nhanh vừa độc, không có chút nào lưu tình. Nhưng Giản Nhạc Can nhưng như cố gắt gao cắn không hé miệng, đánh đi, đánh đi, đánh cho nặng hơn nữa một điểm, dạng này liền có thể nhiều phán mấy năm. Lữ Khiết gặp một màn này, đều âm thầm kinh hãi. Đứa bé này bất quá 18 tuổi còn chừng, đối mặt cường tráng như vậy lại hung ác người trưởng thành, vậy mà không có chút nào lùi bước cùng e ngại. Cái kia ý chí kiên cường, để Lữ Khiết không khỏi vì đó động dung. Tốt có loại tiểu tử. Nàng ở trong lòng âm thầm tán thán nói, hiện tại đầu năm nay, rất nhiều nam nhân đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm lúc, thường thường lựa chọn lùi bước cùng trốn tránh. Phần lớn đều là nương nương hang, khuyết thiếu chân chính dũng khí cùng đảm đương. Mà trước mắt thiếu niên này, lại cho thấy một loại hiếm thấy anh dũng, vì trong lòng đáng nghĩa, không sợ cường địch, không sợ sinh tử. Tiểu tử này, nàng thích. Lữ Khiết trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu thưởng thức và yêu thích. Loại này thích, cũng không phải là giữa nam nữ tình yêu, mà là một loại cảm động lây. Nàng phảng phất tại Giản Nhạc Can trên thân thấy được mình đã từng khát vọng trở thành cái chủng loại kia người, loại kia không sợ hãi, dũng cảm tiến tới người. Đương nhiên, nàng cũng thành công làm được. Lữ Khiết hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nàng biết, hiện tại nhất định phải nhanh khống chế lại cục diện, không thể để cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Nàng lần nữa giơ tay lên còng tay, đối Mã Xuân Sinh quát lớn, ngươi dám động thủ nữa, ta lập tức đem ngươi quẳng. Mã Xuân Sinh nghe được Lữ Khiết cảnh cáo, động tác hơi dừng lại một chút, nhưng trong mắt lửa giận vẫn không có dập tắt. Mà Giản Nhạc Can ý liễu nhiên gắt gao cắn cánh tay của hắn, không có chút nào buông lòng dấu hiệu. Lữ Khiết bước nhanh tiến lên xem xét, nội tâm kinh hãi. Chỉ gặp Giản Nhạc Can hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vô cùng khó coi, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở một bên, đã ngất đi. Nhưng mà, làm cho người rung động chính là, cho dù ở vào dạng này hôn mê bất tỉnh trạng thái, hắn hàm răng vẫn như cũ cắn thật chặt, không có chút nào nhả ra dấu hiệu. Cái kia cắn chặt cường độ phảng phất đã siêu việt ý thức khống chế, hoàn toàn là nương tựa theo một cố kiên định chấp niệm đang chống đỡ. Lữ Khiết đưa tay nhẹ nhàng đụng vào Giản Nhạc Can gương mặt, xúc tu chỗ một mảnh lạnh bớt. Thiếu niên này, tại như thế cực đoan tình huống phía dưới, vẫn duy trì cái kia phần kiên quyết, cái kia phần vì trong lòng tín niệm liệu lĩnh quyết tuyệt. Nàng nhìn qua Giản Nhạc Can, âm thầm suy nghĩ nói, đứa nhỏ này đến tuột cùng là vì cái gì, mới có thể làm đến như vậy không muốn mạng tình trạng. Bởi vì vừa mới khoảng cách Giản Nhạc Can xa xôi, Lữ Khiết chỉ nghe được ly hôn hai chữ. Bởi vì cách tương đối gần, cảnh sát tới rất nhanh. Lữ Khiết không để ý Giản Nhạc Can vừa dơ vừa thối thân thể, không chút do dự đem hắn ôm vào xe. Đứa nhỏ này, ta muốn dẫn trở về thẩm vấn. Chúng nhân viên cảnh sát cấp tốc mà có thứ tự hành động, đem Mã Xuân Sinh một mực gáp tại cục cảnh sát. Mã Xuân Sinh trên đường đi hùng hùng hổ hổ, ý đồ tránh thoát nhân viên cảnh sát trói buộc, nhưng hết thảy đều là phí công. Mà thẩm vấn Mã Xuân Sinh chính là cái kia gọi Giản Nhạc Can đi vay tiền nam nhân. Hắn ngồi đang tra hỏi trong phòng, biểu lộ nghiêm túc mà lạnh lùng. Lão Mã à, ngươi làm sao bị đánh thành dạng này? Nam nhân trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, ánh mắt bên trong lóe ra tinh minh quan mang. Mã Xuân Sinh nhìn xem mình thiếu thịt trên cánh tay, nổi giận mắng, một đầu chó dại thôi. Chó dại? Ta nhìn không có đơn giản như vậy. Thẩm vấn cảnh sát cười lạnh một tiếng. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai tay của hắn giao nhau đặt lên bàn, chăm chú nhìn Mã Xuân Sinh. Mã Xuân Sinh quay đầu đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, có thể có chuyện gì? Tiểu tử kia vô duyên vô cớ liền xông lên đánh người, còn cả ta. Ta phải để hắn bồi tiền thuốc men, tổn thất tinh thần phí, nộ công phí, tóm lại, hắn đến bồi ta tiền. Vô duyên vô cớ. Cảnh sát lên giọng, lão Mã, ngươi cũng đừng vô ích, ta còn không rõ ràng lắm ngươi là ai. Mã Xuân Sinh gặp không thể gạt được, trầm mặc một hồi, mới bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra, nhưng hắn luôn từ lấp lóe, rõ ràng đang giấu giếm lấy cái gì. Cảnh sát nghe hắn tự thuật, thỉnh thoảng đánh gậy hắn, đưa ra chất vấn, ngươi nói hắn đột nhiên xông lên liền đánh ngươi, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài. Mã Xuân Sinh hơi không kiên nhẫn, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao chính là chuyện như vậy. Tốt, vậy chúng ta liền chậm rãi tra, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giấu giếm tới khi nào. Cảnh sát đứng người lên, đi đến Mã Xuân Sinh trước mặt. Ta cho ngươi biết, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Mưa to, ngươi cũng đừng làm ta ca nhi hai ai cùng ai, có thể hay không ra ngoài, còn không phải ngươi một câu. Mã Xuân Sinh cười nói. Cái kia gọi Mưa to cảnh sát trong lòng thầm nghĩ, thật sự là một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn, không có cái mới nguyện, ngươi cho rằng có thể cùng ta nói chuyện. Bất quá có lần này, Tân Nguyệt tóm lại tuyệt vọng rồi đi. Nhưng mà, đúng lúc này, két một tiếng, có người đẩy cửa phòng ra. Hai người nhìn về phía cổng, người đến là vừa sinh nở xong, vô cùng hư nhược Giang Tân Nguyệt. Vũ cảnh quan bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Chương 11, cây vạn tuế ra hoa. Đến tột cùng là cái gì, để một cái vừa sinh sản xong, thân thể vô cùng hư nhược nữ nhân, bước lên phong hàn đêm khuya đến đây. Phải biết, một khi trong tháng trong lúc đó thụ lạnh, rất dễ dàng rơi xuống trung thân khó trị bệnh căn. Giang Tân Nguyệt bị tưởng, bước chân phù phiếm, mỗi một bước đều lộ ra vô cùng gian nan, phản phất một trận gió nhẹ liền có thể đem nó thổi ngã. Nhưng nàng vẫn là kiên cường cắn răng, từng bước chậm rãi vào nhà. Vũ cảnh quan vội vàng đi đỡ, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng hộ tống đến trên ghế đầu. Hắn còn chi kỷ mà chuẩn bị nệm êm, sợ cái này cứng rắn băng ghế để Giang Tân Nguyệt cảm thấy khó chịu. Sau đó, lại tranh thủ thời gian rót một chén nóng đến nước đường đỏ. Vũ cảnh quan cẩn thận cùng quan tâm, tại cái này nho nhỏ cử động bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mã Xuân Sinh gặp đây, rất là kỳ quái, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ hai người bọn họ nhận biết? Nữ nhân này lúc nào cùng Mưa to có giao tình? Thử, không có một chân đi. Giang Tân Nguyệt uống một ngụm nước đường đỏ, thân thể ấm áp nhiều, nàng nói một tiếng tạ ơn. Sau đó, nàng hai tay run run, đem mình tất cả tích xúc đều đem ra. Cái này từng là nàng bất an bất mặc, cho hải tử tích lũy sữa một tiền, mỗi một phần mỗi một ly, đều bao hàm lấy nàng đối hải tử thật sâu yêu. Ta đến nộp tiền bảo lãnh. Giang Tân Nguyệt thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại tràn ngập kiên định. Lão bà, ngươi thật tốt. Mã Xuân Sinh mặt ngoài cười hì hì, một bộ lấy lòng bộ dáng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đáng chết gái điếu túi, trước đó còn nói không có tiền, hiện tại thế mà có thể xuất ra số tiền này, đến cùng ẩn giấu bao lâu? Thử, khẳng định con ta có nhân tình. Vũ cảnh quan thấy thế, lập tức sắc mặt tối đen, trong lòng thở dài, Tân Nguyệt nhà, ngươi chẳng lẽ tốt vết sẹo, liền quên đau. Hắn nhìn xem Giang Tân Nguyệt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hắn biết rõ Giang Tân Nguyệt tại đoạn hôn nhân này bên trong bị thống khổ cùng tra tấn, không rõ nàng vì sao còn muốn vì dạng này một cái không đáng người nỗ lực. Có thể Giang Tân Nguyệt chỉ là lạnh lùng nhìn Mã Xuân Sinh một chút, ánh mắt kia phảng phất có thể đem hắn xem thấu, sau đó nói: "Ta đến nộp tiền bảo lãnh cùng Mã Xuân Sinh đánh nhau đứa bé kia, là Mã Xuân Sinh động trước các thủ, đứa bé kia là phòng vệ chính đáng." "Cái gì?" Mã Xuân Sinh nghe xong lời này, lập tức cấp nhãn, mặt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. "Ngươi cái gai điếu túi, rõ ràng là hắn lấy trước băng ghế chân đánh ta." Giang Tân Nguyệt bất vi sở động, lại nói: "Ngoài ra còn có một sự kiện, ta muốn cùng ngươi ly hôn, nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta liền trên công đường gặp." Vũ cảnh quan nhìn xem Giang Tân Nguyệt, trầm mặc không nói. Mã Xuân Sinh thì ngây người tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới Giang Tân Nguyệt sẽ như thế kiên quyết. Hắn ý đồ dùng ánh mắt hung ác để Giang Tân Nguyệt khuất phục, nhưng Giang Tân Nguyệt ánh mắt lại làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. "Giang Tân Nguyệt, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Mã Xuân Sinh hung tợn nói. Hắn ở trong lòng tính toán, không được, tuyệt đối không thể ly hôn, lão bèn nhỉ cũng là bèn nhỉ, ly hôn, ta coi như cái gì cũng bị mất. "Rượu này, ta không ăn." Giang Tân Nguyệt đáp lại nói, "Ta chịu đủ ngươi lừa gạt cùng bạo lực, lần này, ta tuyệt không quay đầu." Mã Xuân Sinh ác độc cười nói, "Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, nữ nhi của chúng ta đi đâu không?" Làm Giang Tân Nguyệt nghe nói như vậy cái kia một giây, sắc mặt rõ ràng so vừa mới trận nhìn mấy phần, không nghĩ, ta sẽ không lại bên trên ngươi làm. Gặp cứng rắn không được, Mã Xuân Sinh liền khóc bắt đầu bán thảm. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy Giang Tân Nguyệt chân, nước mắt nước mũi trong nháy mắt khét một mặt. "Tân Nguyệt ta, ngươi cũng không thể tuyệt tình như vậy. Ta biết ta sai rồi, về sau nhất định đổi, nhất định hảo hảo đối ngươi cùng hài tử, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội." Mã Xuân Sinh khàn cả giọng điệu kêu khóc, thanh âm kia nghe thê thảm vô cùng. Có thể ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng hiện lên một tia giao hoạt. Trong lòng của hắn nghĩ đến, thử, ta như thế vừa khóc, nàng khẳng định sẽ mềm lòng, chỉ cần ổn định nàng không ly hôn, chuyện sau này hay nói. Giang Tân Nguyệt chán ghét nhìn xem hắn, ý đồ tránh thoát hắn trói buộc. Nàng quá rõ ràng Mã Xuân Sinh bộ này bà hí. Trước kia hắn mỗi lần phạm sai lầm đều là như thế này, trước cường ngạnh, không được liền giả bộ đáng thương, có thể qua đi y hiển nhiên đến chết không đổi. "Mã Xuân Sinh, ngươi đừng tại đây đóng kịch, ngươi những thủ đoạn này ta đã nhìn thấu." Giang Tân Nguyệt tức giận nói. Nhưng Mã Xuân Sinh đâu chịu bỏ qua, tiếp tục khóc tố lấy: "Tân Nguyệt, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đã từng thời gian tốt đẹp. Khi đó chúng ta nhiều hạnh phúc, ta lần này là thật biết sai, ngươi nếu là ly hôn với ta, ta liền sống không nổi nữa." Giang Tân Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Đã từng mỹ hảo, những cái kia sớm đã bị ngươi tự tay hủy, ngươi ta sẽ không còn tin tưởng." Giờ phút này, Vũ cảnh quan vô cùng kích động: "Đúng đúng đúng, chính là như vậy, cũng sớm nên dạng này. Vậy ngươi liền khởi tố đi thôi, dù sao ta tuyệt không ly hôn." Mã Xuân Sinh hung tợn quát: "Dù sao lão tử nhận biết một vị thư kiện chưa từng thua qua kim bài luật sư, cái này cưới đừng nghĩ cách, đời này ngươi đều phải cùng ta buộc chung một chỗ. Vậy chúng ta ngày mai tòa án bên trên gặp." Cùng lúc đó, Lữ Khiết mang Giản Nhạc An về cục cảnh sát. Giản Nhạc An vẫn ở vào trong hôn mê, Lữ Khiết trong lòng cháy bỏng, cũng không bởi vì trở lại quen thuộc công việc hoàn cảnh mà giảm bớt nửa phần. Nàng cấp tốc tìm tới trong cục nhân viên y tế, đối Giản Nhạc An tiến hành cứu chữa. Trải qua một phen khẩn trương mà tỉ mỉ chẩn bệnh, bác sĩ cấp ra sơ bộ chẩn bệnh kết quả, bệnh nhân hôn mê chủ yếu bắt nguồn từ thể lực nghiêm trọng tiêu hao cùng trên tinh thần mãnh liệt kích thích. Đơn giản tới nói, hắn là bởi vì quá độ đói khát mà lâm vào hôn mê, cho hắn bổ sung một chút đường gluco, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục ý thức. Lữ Khiết nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Sau đó, nàng tìm đến một trương giường bệnh, cẩn thận đem giản nhạc can sắp xếp cẩn thận, sau đó ngồi tại bên giường, lặng chờ hắn thức tỉnh một khắc này. Lữ Khiết ánh mắt không tự giác rơi vào giản nhạc can tấm kia tầng tầng băng gạc bao khỏa trên mặt. Gương mặt kia, mặc dù vết thương chồng chất, cơ hồ không cách nào nhận ra nguyên bản bộ dáng, nhưng này ánh mắt lại làm cho nàng vô cùng quen thuộc. Cái kia gọi Mã Xuân Sinh, thật không phải là một món đồ. Phụ trách bôi thuốc bác sĩ nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ, ra tay ác như vậy, còn chuyên hướng trên mặt đánh. Tiểu tử này thương, ta xem chừng ít nhất phải gần nửa tháng mới có thể khôi phục, nhưng bạn hạnh không có thương tổn đến xương cốt, sẽ không hủy dung. Sẽ không hủy dung liền tốt. Lữ Khiết có chút hiếu kỳ giản nhạc can dáng dấp ra sao, nàng ban ngày chỉ có thấy được một cái bóng lưng cùng một đôi mắt. Ngay tại bác sĩ cùng Lữ Khiết trò chuyện lúc, giản nhạc can mơ mơ màng màng phát ra thanh âm yếu ớt, nước, nước. Lữ Khiết lập tức đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí bưng tới một chén nước, dùng ống hút nhẹ nhàng đút cho hắn uống. Giản nhạc can bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang cố gắng nuốt mỗi một giọt nước. Bác sĩ gặp Lữ Khiết như thế cẩn thận chăm sóc giản nhạc an, trong mắt không tự chủ được hiện lên một vòng bắt quái ý cười, hắn nhẹ giọng trêu ghẹo nói: "Lữ tỷ, ngươi đây chính là khó gặp ôn nhu à, bình thường gặp ngươi lôi lệ phong hành đã quen, không nghĩ tới trong âm thầm còn có như thế tinh tế tỉ mỉ một mặt. Chẳng lẽ nói, chúng ta bộ bên trong thiết thụ đây là rốt cục muốn nở hoa rồi?" Lữ Khiết nghe vậy, hung hăng trừng bác sĩ một chút, giả bộ cáu giận nói: "Ngươi tiểu tử này, dám chế nhạo cô nãi nãi, lấy đánh có phải hay không? Chớ có nói hiệu nói vượng, ta đây cũng không phải là cái gì nở hoa không nở hoa, chỉ là nhìn tiểu tử này thật đáng thương, giúp hắn một chút mà thôi." Bác sĩ thấy thế, thức thời không cần phải nhiều lời nữa, nét miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Lữ Khiết bả vai, tỏ ra là đã hiểu. "Thật yêu Lữ tỷ tỷ, ta đi a, có việc bảy bên trong của ta. Ngươi cút đi, nếu là dám loạn tức cái lưới, cô nãi nãi cam đoan đánh nổ của ngươi đầu chó." Bác sĩ sau khi đi không bao lâu, Vũ Cảnh Quan liền đẩy cửa bảo, đội bằng nói: "Lữ Khiết, tiểu tử này thân phận cha không được, thông qua vân tay so với, biểu hiện cha không người này, hắn rất có thể là một cái hắc hộ. Xế chiều ngày mai bản án mở phiên tòa, phải làm sao mới ở đây?" Hắc hộ? Chẳng lẽ là cái nào đại sơn trong khe đụng tới? Lữ Khiết đối giản nhạc an thân phận càng thêm hiếu kỳ. Dựa theo luật pháp, thân phận không rõ người, không cách nào tiến tòa án thẩm vấn lý tham dự bất kỳ xã hội nào sự kiện. Đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Vũ Cảnh Quan khổ sở nói: "Đè xuống." Lữ Khiết trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, đứa nhỏ này ta bảo đảm. Hắn hiện tại trên mặt bị thương, thấy không rõ nguyên trạng, ngươi tốn chút tiểu tiền, tìm phù hợp thân phận tạm thời để hắn đỉnh trước thay một chút, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vũ Cảnh Quan vội vàng rời đi. Kỳ thật, người chết vân tay cục cảnh sát cũng có thể tra được, nhưng không khéo chính là giản nhạc can thẻ căn cước là năm 2012 làm, mà lúc kia không có thu thập vân tay cái thuyết pháp này. Quốc gia là năm 2013 một tháng bắt đầu xử lý thẻ căn cước mới cần vân tay thu nhận, cho nên cục cảnh sát mới không có hắn vân tay dành trước. Hôm sau trời vừa sáng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ giải vào đệ nhất bệnh viện nhân dân cao cấp nhi đồng phòng bệnh. Trong phòng tràn ngập khẩn trương cùng lo lắng bầu không khí. Giản Uyển Uyển nằm tại trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thân thể nóng hổi, một mực sốt cao không lùi. Ba, ngươi vì cái gì không muốn Uyển Uyển? Chương 12, cấp tốc ngươi còn muốn tính toán. Giản Uyển Uyển hô hấp dồn dập mà yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đình chỉ. Khoa nhi tất cả bác sĩ đều vây quanh ở trước giường bệnh, bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, cau mày. Các loại kiểm tra báo cáo bày trên bàn, nhưng không có tìm tới xác thực nguyên nhân bệnh. Đứa nhỏ này làm sao lại đột nhiên sốt cao không lùi? Y lý sĩ trưởng lo lắng hỏi. Cái khác bác sĩ nhao nhao lắc đầu, biểu thị hoang mang không hiểu. Chúng ta đã thử qua các loại dược vật cùng phương pháp trị liệu, nhưng đều không có hiệu quả. Một tên bác sĩ nói. Chẳng lẽ là một loại nào đó hiếm thấy tật bệnh? Một tên khác bác sĩ suy đoán nói. Mọi người lâm vào trầm mặc. Lý Nhược Khê đứng ở một bên, lòng nóng như lửa đốt, nhìn xem nữ nhi cái kia thống khổ dáng vẻ, tim như bị đau cắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giản Uyển Uyển bệnh tình vẫn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Y lý sĩ trưởng sốt ruột địa vô bàn, tiếp tục như vậy không được, nếu như lại đốt xuống dưới, não bộ bị hao tổn, đứa nhỏ này về sau coi như choáng váng. Nữ sĩ, chúng ta cứu không được con của ngươi. Các bác sĩ nhao nhao xấu hổ tháo cái non xuống, túi lầu nói. Nghe nói như thế, Lý Nhược Khê như rơi vào hầm băng, nếu như nữ nhi có cái gì không hay xảy ra, nàng sống trên đời còn có cái gì ý nghĩa? Nhưng có một người có thể cứu. Ai? Lý Nhược Khê trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nàng gọi Giản Đồng, là chúng ta trong nước y học giới kiêu ngạo, chỉ cần nàng chịu ra tay, con gái của ngươi bảo đảm sẽ bình an vô sự. Giản Đồng. Lý Nhược Khê cảm thấy danh tự này rất quen hay, đợi cẩn thận một lần nữa, mới đột nhiên nhớ tới, cái này không phải liền là người kia muội muội sao? Chỉ là Giản bác sĩ rất khó hẹn, ta cũng không có nắm chắc có thể để tới. Bác sĩ mặt lộ vẻ khó xử. Lý Nhược Khê nhắm mắt lại, nàng ngược lại là có biện pháp để Giản Đồng xuất thủ. Chỉ cần buộc ra Huyền Huyền thân thế, Giản Đồng tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ, dù sao đây chính là ca ca của nàng trẻ mồ côi. Nhưng là, Lý Nhược Khê cũng không muốn để Giản Đồng biết đây là Giản Nhạc An hài tử. Nếu như biết về sau, Giản Đồng cũng phải cùng nàng tranh quyền nuôi dưỡng, cái kia nàng liền lại nhiều một cái mạnh hữu lực đối thủ. Giờ phút này, Lý Nhược Khê trong lòng manh động một cái kế hoạch. Nữ nhân kia, tâm nhãn so cây kim còn nhỏ, khẳng định cũng không nguyện ý để Giản Đồng biết bí mật này. Lợi dụng điểm này, có lẽ có thể đạt thành mục đích. Thế là, nàng dứt khoát cầm điện thoại di động lên, bấm nữ nhân kia điện thoại. "Vị kia." Thanh âm bên đầu điện thoại kia mang theo một tia cảnh giác. "Là ta, Lý Nhược Khê." Nghĩ thông suốt, Lý Nhược Khê không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, "Huyền Huyền bệnh, hiện tại chỉ có giản đồng có thể trị, nhưng nàng phi thường có hẹn." Nữ nhân kia trầm mặc một lát, hiển nhiên tại phòng đoán Lý Nhược Khê ý đồ, muốn nói cái gì cứ nói đi, ta nghe đâu. Lý Nhược Khê tiếp tục nói, "Ta biết, ngươi khẳng định cũng không muốn để giản đồng biết Huyền Huyền thân thế. Ta có thể được đến chỗ tốt gì?" Bên đầu điện thoại kia nữ nhân ngữ khí băng lãnh, "Ngươi đều đến cấp tốc trình độ, ngươi còn muốn tính toán thật sao?" Lý Nhược Khê cả giận nói, "Ta là một cái thương nhân, không phải nhà từ thiện, đương nhiên muốn hám lợi, với ta mà nói, nhỏ hơn đồng xuất thủ không có." Nhưng mà, nữ nhân cũng không vì Lý Nhược Khê phẫn nộ mà thay đổi, tiếp tục nói, "Cái này cần nhìn ngươi Lý Nhược Khê, chúng ta theo như nhu cầu, cớ sao mà không làm? Tâm của ngươi là thạch đầu sao? Đây chính là cốt nhục của hắn." Lý Nhược Khê cắn chặt răng, nàng không thể nào hiểu được đối phương lạnh lùng. "Cũng không phải ta sinh." Nữ nhân trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, một câu, "Đem hài tử nhận làm con thừa tự cho ta." Lý Nhược Khê giận dữ hét, "Ta cũng nói cho ngươi một câu, trừ phi ta chết." Nàng tình nguyện để giản đồng biết Huyền Huyền thân phận. Ngay tại Lý Nhược Khê chuẩn bị từ bỏ cùng nữ nhân kia hợp tác, trực tiếp cáo chi giản đồng hết thảy thời điểm, giản đồng lại đột nhiên xuất thủ. Mấy vị bác sĩ không giải quyết được nan đề, giản đồng nửa giờ giải quyết. Giản Huyền Huyền nốt rốt cục lui, nhưng tạm thời còn không có tỉnh. Trong cục công an, Lữ Khiết trông giản nhạc an cả đêm. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở bên giường trên ghế, ăn một bát nóng hôi hổi lão đảm dưa chua mặt cùng hai cái trắng trắng mập mập màn đầu. Giản Nhạc An chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên rơi vào Lữ Khiết trên thân. Một đầu già dặn tóc ngắn, lập thể ngũ quan tại dưới ánh đèn càng có mị lực, sóng mũi cao, thơm thúy con mắt, anh khí lông mày. Hắn không khỏi nghĩ đến một cái tử, tư thế liên ngang. "Nước, ta muốn uống nước." Giản Nhạc An thanh âm yếu ớt đến như là nến tàn trong gió, bờ môi khô nước đến như là hạn hán đã lâu thổ địa, từng vết nước có thể thấy rõ ràng. Lữ Khiết lười nhác cho hắn đi đổ nước, dứt khoát liền trực tiếp đem thức ăn còn dư mì tôm canh đút cho Giản Nhạc An. Hắn ngược ngược địa uống, trong đó còn kèm theo mấy cây mì sợi, hắn sớm nói chết, trực tiếp ăn như hổ đói địa ăn vào bụng. "Dễ uống sao?" Giản Nhạc An gật gật đầu, còn nói thêm, "Đói, uống ta canh, còn muốn nhớ thương ta màn đầu a. Bất quá ngươi bây giờ có thể ăn sao, có muốn hay không ta nhai nát cho ngươi ăn?" Lữ Khiết nhếch miệng lên, mang theo vài phần trêu chọc. "Đừng, tạm biệt." Giản Nhạc An liền vội vàng lắc đầu, nguyên bản mặt tái nhợt bởi vì sốt ruột nhiều hơn mấy phần đỏ ửng. Bụng giống tuyết, giống như là đảo giống hang động, cảm giác đói bụng không ngừng đánh tới. Trùng sinh đến nay, hắn chỉ ăn qua cùng Giản Uyển Uyển chơi nhà tròi lúc những cái kia giả cơm. Mấy ngày không thấy, hắn thật là có điểm nghĩ nha đầu kia, dù sao thiếu nàng một cái xin lỗi. "Ta liền chỉ đùa một chút, coi như ngươi muốn ăn, cô mãi mãi còn không vui đâu." Lữ Khiết trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng tiếp tục miệng lớn ăn mình màn đầu, vai hàm một trống, không có chút nào nữ sinh nên có nhã nhặn cùng thận trọng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác lại sinh một trương cực kỳ tinh xảo mà gương mặt xinh đẹp, hành vi cùng tướng mạo không hợp, nói đến chính là loại người này. "Ngươi là Lữ Khiết?" Giản Nhạc Gan thăm dò tính mà hỏi thăm. "Ừ, còn nhận biết cô nãi nãi ta à?" "Coi như nhận biết, cũng không cho ngươi ăn màn đầu, ta còn chưa đủ ăn đâu." Lữ Khiết nhíu mày, nhếch miệng lên, mang theo vài phần trêu tức, nàng vừa nói, một bên lại cắn một cái màn đầu, ăn đến say xương ngon lành. "Thật là ngươi." Giản Nhạc Gan thật có chút thật không dám nhận. Dù sao lấy trước, Lữ Khiết thế nhưng là tóc dài, tóc kia dáng dấp đều nhanh che khuất cả khuôn mặt, tựa như phim ma bên trong xạ đạ cổ như thế. Thời điểm đó Lữ Khiết luôn luôn trầm mặc ít nói, tóc thật dài luôn luôn túi thấp xuống, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng. Trong trường học, Lữ Khiết luôn luôn độc lai độc vãng. Mặc dù Giản Nhạc An cùng nàng không chung lớp, nhưng cũng bí mật quan sát qua thật lâu. Nàng mặc tắm đến trắng bệch lại không vừa người quần áo cũ, nghe nói là mẹ của nàng không muốn. Ánh mắt của nàng luôn luôn né tránh, sợ hãi cùng bất luận kẻ nào đối mặt. Mà lớp học những cái kiêm lịch ngậm hải tử lại luôn thích khi dễ nàng. Nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Lữ Khiết ngồi tại vị trí trước chăm chú làm bài tập, mấy cái gây sự nam sinh lại đột nhiên xông lại, đụng rơi bút trong tay của nàng, sau đó cười lớn chạy đi. "Lữ tỷ, nhanh con a địa gọi hai tiếng, ha ha." Ngay cả bài tập của nàng vốn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, thường thường bị người ác ý xé toang, ném đến đầy đất đều là. Mà những lao sư này xưa nay không quản, còn phạt nàng không làm bài tập. Lên tiết thể dục lúc, các nữ sinh tự do phân tổ, lại không người nguyện ý cùng Lữ Khiết một tổ. Nàng liền như thế lung túng đứng ở một bên, cặp kia không chỗ sắp đặt địa tay nhỏ, càng không ngừng chụp lấy túi quần. Giáo viên thể dục chú ý tới nàng, muốn an bài nàng gia nhập cái nào đó tổ, lại gặp đến những nữ sinh khác phản đối. Các nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, đừng để nàng đến, nàng như vậy quái, trong nhà còn nghèo, sẽ ảnh hưởng chúng ta. Lữ Khiết nghe đến mấy câu này, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Kỳ thật, nhà nàng bất tận, mẹ của nàng quần áo cũ rất đắt, chỉ là những đứa trẻ không biết hàng. Nàng cũng không trách, chỉ là tương đối nhát gan. Có thể những thứ này, không người quan tâm, không người để ý, sẽ chỉ càng không ngừng khi dễ, chế giễu nàng. Tóc dài phía dưới, Lữ Khiết lặng lẽ khóc lên, nàng ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Đúng lúc này, một cái lớp bên cạnh nam sinh đi tới, "Lão sư, ta muốn cùng Lữ Khiết một tổ." Chương 13, Lữ Khiết biến hoa cái kia lớp bên cạnh nam hải tử, chính là Giản Nhạc An. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ linh động cùng thông minh, trong đám người luôn luôn lộ ra như vậy xuất chúng. "Giản ca đừng đi, tên kia siêu quái, ngươi nếu là cùng nàng tổ một đội, cũng sẽ được mọi người xem như quái thai cô lập." Đồng bạn giữ chặt hắn, không cho hắn tới gần Lữ Khiết. Lữ Khiết nghe vậy, đầu rủ xuống đến thấp hơn mấy phần, nàng biết, mình tại đồng học trong mắt là một cái không thích sống chung phái thai. Nhưng mà, nội tâm của nàng chỗ sâu, nhưng lại có đối Giản Nhạc An ngưỡng mộ. Hắn là lớp bên cạnh ban trưởng, người rất tốt, như cái mặt trời nhỏ, luôn có thể ôn nhoãn người xung quanh. Chỉ là, cái này mặt trời nhỏ chưa từng chiếu rọi nàng. Tại Lữ Khiết trong lòng, Giản Nhạc An là một cái xa không thể chạm tồn tại, hào quang của hắn luôn luôn chiếu sáng người khác, duy chỉ có không để ý đến nàng. Nàng từng vô số lần huyễn tưởng qua, nếu có một ngày, hắn có thể nhìn về phía nàng, dù chỉ là một chút, thật là tốt biết bao. Ngay tại nàng coi là Giản Nhạc An không gặp qua đến, sâu trong nội tâm hy vọng sắp phá diệt lúc, Giản Nhạc An lại lấy một loại để cho người ta không tưởng tượng được phương thức phá bỡ nàng dự thiết. Vĩnh viễn là mình, dù là cùng thế giới không hợp nhau, Giản Nhạc An không sợ nhân luôn, đi thẳng tới Lữ Khiết. Một khắc này, Lữ Khiết trong lòng phảng phất chiếu vào một chùm sáng. Không, không hổ là Giản ca, cái này đều có thể cho người chứa bảo. Đồng bạn cười nói, lớp bên cạnh người nhao nhao nhìn về phía Giản Nhạc An, hắn danh khí rất lớn, cơ hồ một cái niên cấp đều biết. Hắn ưu tú ở trường học là có tiếng, cho nên đối mặt hắn lựa chọn, bọn hắn cho dù lòng có bất mãn, cũng không dám soi mói. Có lần này, bọn hắn đối Lữ Khiết bắt nạt, ít đi rất nhiều. Hắn cũng quên là lúc nào cùng Lữ Khiết trở thành bằng hữu, tựa như hết thảy đều là nước chảy thành sông. Bất quá tại Giản Nhạc An trong trí nhớ, Lữ Khiết vẫn luôn là tóc dài tới eo. Bây giờ lại là một đầu già dặn tóc ngắn, đơn giản tưởng như hai người. Lữ Khiết ánh mắt cũng không giống quá khứ nữa như thế tràn ngập nhát gan cùng né tránh, mà là trở nên kiên định mà tự tin. Khuôn mặt bởi vì tóc ngắn phụ trợ, lộ ra càng thêm tinh xảo cùng lập thể. Giản Nhạc An nhìn trước mắt Lữ Khiết, trong lòng không khỏi cảm thán thời gian thần kỳ cùng người biến hóa. Nhìn ta như vậy làm gì? Lữ Khiết có rất nhiều mê đệ mê muội, niên kỷ cùng Giản Nhạc An tương tự, nàng vô ý thức cho là hắn cũng thế. Không thể nhìn sao? Giản Nhạc An cười khẽ. Lữ Khiết nhướng mày, liếc xéo lấy Giản Nhạc An, các ngươi bọn này còn nít chưa mọc lông, đừng với cô nãi nãi có cái gì ảo tưởng không thực tế. Ha ha ha. Giản Nhạc An thực sự nhịn không được, hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, vết thương trên mặt đều đau. Lữ Khiết, ngươi thật là đùa, còn cô nãi nãi, ngươi cho rằng mình là giang hồ đại tỷ đại a? Rõ ràng trước kia nói chuyện cùng hắn lúc đều cẩn thận, sợ nói nhầm, bây giờ lại tự xưng cô nãi nãi. Giản Nhạc An trong lòng suy nghĩ, mấy năm này biến hóa cũng quá lớn. Nhưng mà Lữ Khiết gặp hắn cười đến như thế vui vẻ, trong lòng lại không hiểu dâng lên một cô khó chịu, phảng phất vừa mới là nàng tại tự ngu tự nhạc. Nàng trực tiếp kéo xuống nửa khối màn đầu, cường ngạnh nhét vào Giản Nhạc An miệng bên trong. Người thẳng danh con này, đến cùng cái nào trong khe đá đụng tới, vì cái gì không có hộ khẩu? Ô. Giản Nhạc An miệng bên trong nhồi vào màn đầu về sau, cũng không cười nổi nữa, hắn mê mang nhìn về phía Lữ Khiết. Nàng không nhận ra ta sao? Cũng thế, chính mình cũng chết 10 năm, trên mặt lại bọc lấy băng gạc, có thể nhận ra mới là lạ. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi có chút thất lạc. Giản Nhạc An nuốt xuống màn đầu về sau, không có tiếp tục nói chuyện, hắn đang tự hỏi, đến cùng làm như thế nào hướng Lữ Khiết giải thích mình trùng sinh sự tình. Tình liền tranh thủ thời gian tránh ra, để cô nãi nãi nằm một hồi. Nhưng Lữ Khiết một đêm chưa ngủ, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nàng không có kiên nhẫn các loại, vừa nói, một bên đưa chân đá đá Giản Nhạc An. Giản Nhạc An không đi xuống, nàng liền một cước đem hắn mời xuống giường. Mà chính nàng thì cởi giày nằm đi lên, nàng nằm ở trên giường, thoải mái mà thở dài, ai nha, mệt chết ta. Giản Nhạc An nuốt xuống cái kia một ngụm màn đầu, ngồi dưới đất, phàn nàn nói, ta thế nhưng là thương binh, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Thương binh, cô nãi nãi muốn ngủ, ngươi là người chết đều không tốt làm. Lữ Khiết trở mình, đưa lưng về phía Giản Nhạc An, căn bản không để ý tới hắn phàn nàn. Có lẽ là mặc bít tất đi ngủ không thoải mái, nàng một thanh cởi bít tất, ném về phía Giản Nhạc An, rửa sạch sẽ. Cặp kia tiểu bạch vớ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Giản Nhạc An trên đầu. Giản Nhạc An một thanh giật xuống bít tất, mặc dù không thối, nhưng là có một cô bị chua. Hắn nắm lỗ mũi, ghét bỏ địa nói, ai nha, vị này mà, ngươi bao lâu không có tẩy? Lữ Khiết hừ một tiếng, bất nói nhảm, tranh thủ thời gian tẩy. Giản Nhạc An bất đắc dĩ đứng người lên, cầm bít tất, lẩm bẩm, thật là, không có thiên lý, ta thương thế kia viên còn phải dựa cho ngươi bít tất. Cô nãi nãi thế nhưng là hầu hạ ngươi cả đêm, bảo ngươi tẩy xong bít tất còn bức bức lại nải, biết hay không cảm ơn a? Ngạch, ta rửa cho ngươi còn không được nha. Giản Nhạc An trung thực, ngoan ngoãn đi toilet. Cái này còn tạm được. Lữ Khiết nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là 8 giờ sáng 20, nàng buổi chiều phải đi chờ phán xét, liền đối với Giản Nhạc An nói. 12 giờ đánh thức ta, nếu là dám quên, ngươi liền đợi đến mua quan tài đi. Nha. Lý Nhược Khê vẫn là cái đồ biến thái, Lữ Khiết trở nên thật hùng, cũng không biết những người khác có hay không biến hóa. Trong bệnh viện. Cha, cha. Nam tại màu trắng trên giường bệnh, đang đánh một chút lại ở vào trạng thái hôn mê bên trong Giản Uyển Uyển, trong miệng không gây ý thức hô ba ba. Thanh âm mặc dù yếu ớt, lại tại cái này an tĩnh trong phòng bệnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Tiểu cô nương trong mày, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, nguyên bản phấn nộn bờ môi giờ phút này cũng không có chút huyết sắc nào. Bất thình lình một màn, nhưng làm một bên Lý Nhược Khê dọa sợ. Sẽ không phải là phát sốt đem đầu cháy hỏng đi. Lo lắng vạn phần nàng, lập tức đứng người lên, bước chân vội vàng hướng phòng bệnh đi ra ngoài, lúc ra cửa kém chút đụng vào cổng truyền dịch cung. Lý Nhược Khê một đường chạy chậm đi vào phòng thầy thuốc làm việc, ngay cả khí cũng không kịp thở vân, liền vội vàng nói: "Bác sĩ, mau đi xem một chút nữ nhi của ta, nàng đột nhiên tại trong mê ngủ hô ba ba, ta lo lắng là nàng đầu góc cháy hỏng." Bác sĩ nghe xong Lý Nhược Khê miêu tả, không nói hai lời, cầm lấy ống nghe bệnh liền theo nàng bước nhanh trở về phòng bệnh. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra về sau, bác sĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn lấy xuống khẩu trang, lộ ra một tia trấn an tiểu dung. "Nữ sĩ, ngài yên tâm, ngài nữ nhi não bộ không có bất cứ vấn đề gì." Nghe được bác sĩ xác nhận, Lý Nhược Khê trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống đất, nhưng nghi hoặc cũng không hoàn toàn tiêu tán, nàng truy vấn: "Vậy tại sao nàng sẽ một mực hô ba ba? Trước kia rõ ràng sẽ không như vậy." Sở dĩ một mực hô ba ba, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì thiếu thốn. Tại thế giới của trẻ con bên trong, phụ thân là cảm giác an toàn cùng bảo hộ biểu tượng. Coi như hài tử sinh bệnh hoặc nhận ngoại giới kích thích lúc, sâu trong nội tâm yếu ớt cùng nhu cầu sẽ bị phóng đại, biểu hiện ra đối phụ thân khát vọng. Đây là rất tự nhiên phản ứng. Ta suy đoán, đứa nhỏ này khả năng đến từ gia đình độc thân, nàng đối phụ thân tưởng niệm cũng khát vọng, khả năng so với chúng ta tưởng tượng phải sâu được nhiều. Bác sĩ lời nói trúng tim đen, Lý Nhược Khê thần sắc cô đơn mấy phần. Bác sĩ sau khi đi, Lý Nhược Khê tâm tình trầm trọng ngồi ở trên ghế salon, tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một cái biện pháp. Chương 14, Lý Nhược Khê tìm bạn trăm năm biện pháp kia, chính là tìm bạn trăm năm. Lý Nhược Khê lập tức bật máy tính lên, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, màn hình quang mang tỏa ra nàng hơi có vẻ lo nghĩ gương mặt. Chỉ chốc lát sau, liền tại nhiều cái nổi danh tình yêu và hôn nhân trang web bên trên ban bố mình tìm bạn trăm năm tin tức. Vì nữ nhi, không thể kéo dài nữa, nhất định phải lập tức tìm người kết hôn. Lý Nhược Khê trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lý Nhược Khê không chỉ có da trắng mỹ mạo, dáng người cao gầy, còn có được đại học danh tiếng trình độ. Càng khiến người ta hâm mộ là, nàng danh nghĩa có được ba nhà cỡ lớn sùng vật đại lý, cái này khiến nàng trở thành tình yêu và hôn nhân trên thị trường bánh trái thơm ngon. Bởi vậy, nàng tìm bạn trăm năm tin tức một khi phát ra, liền như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt đưa tới đông đảo nam tinh chú ý, từng cái trang web tin tức thanh âm nhắc nhở liên tiếp, phản phất tại diễn tấu lấy một khúc náo nhiệt hòa âm. Vô số PM cùng nhắn lại giống như thủy triều vào tới, để Lý Nhược Khê máy tính cơ hồ lâm vào thẻ đột nhiên càng quan trọng hơn là. Lý Nhược Khê rõ ràng biểu thị, không cần nhà trai ra cái gì lễ hỏi, chỉ cần tướng mạo đoan chính, đều lương ham mê, thích tiểu hài tử là được. Điều kiện này, đối với rất nhiều tại lễ hỏi vấn đề bên trên rất cảm thấy áp lực nam tính tới nói, không thể nghi ngờ là một đạo tin mừng. Như người có ý người, có thể đến Bắc Hoa đường sủng có chỗ ăn cửa hàng thú cưng gặp mặt nói chuyện, điện thoại liên lạc 1346246. Điều kiện như vậy, đối rất nhiều nam tính tới nói, không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn. Bọn hắn nhao nhao tại bình luận khu biểu đạt ý nguyện của mình, luôn từ khẩn thiết mà nhiệt liệt. Nhưng cái này lại đưa tới một chút bạn gái trên mạng bất mãn, tại internet các ngõ ngách bên trong triển khai kịch liệt thảo luận. Bạn gái trên mạng A tức giận bất bình địa nói, "Hừ, cô gái này điều kiện tốt như vậy, còn cần tìm bạn trăm năm. Ta nhìn sợ không phải bọn buôn người đi." Bạn gái trên mạng B phụ hòa nói, chính là, còn không muốn lễ hỏi, cái này không bày rõ ra tiện nghi những nam nhân kia nhà, nào có loại này nằm mơ ban ngày. Bạn gái trên mạng C tranh chua nói, cố gắng nàng cung cấp thông tin cá nhân đều là giả đâu, ta nhìn chính là tại câu kèm ngốc. Bạn gái trên mạng D thì âm dương quái khí nói, ta nhìn cái nào ngốc sẽ đi. Đúng lúc này, một cái bạn gái trên mạng E buộc ra Lý Nhược Khê tiếp hải tử tan học anh chủ, đừng suy nghĩ, nàng đang tìm hiệp sĩ đổ vỏ. Cái này quận ta tiếp, ai giành với ta, ta cùng ai tức giận. Một vị dân mạng không che giấu chút nào quyết tâm của mình. Ha ha, đồ đần còn tại tranh luận, người thông minh đã ở trên đường. Cùng lúc đó, tại một tòa cao ốc chọc trời tầng cao nhất, nữ nhân nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính tìm bạn trăm năm tin tức, chậm rãi câu lên một vòng cười lạnh. Lý Nhược Khê nha Lý Nhược Khê, còn không hết hy vọng là sao? Ngươi nếu là có thể kết hôn, tên của ta về sau viết ngược lại. Nam nhân đâu, đoạt không qua ta, nữ nhi đâu, cũng giống vậy đoạt không qua ta. Ta nhìn chúng đồ vật, nhất định phải là ta. Đúng lúc này, thư ký điện báo, tổng giám đốc, giản bác sĩ điện báo. Bật. Nữ nhân nhận điện thoại sau háng giọng một cái, tận lực để ngữ khí nghe và ôn nhu một chút, "Tiểu Đồng, chuyện ngày hôm qua cảm ơn. Cứu người một mạng, chính là thời thuốc buồn phận." Giản Đông dừng một chút, muốn nói lại thôi, chỉ là, "Cứ nói đừng ngại." Nâng lên hài tử, nữ nhân vô tâm giả bộ ôn nhu, ngữ khí cũng lạnh xuống. "Đứa bé kia sống không lâu." "Tỉnh, tỉnh a, 12 giờ đã." Giản Nhạc Can tại trong cục công an lo lắng hô hoán, Lữ Khiết lại như cũng ngủ được vô cùng chết, phản phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với nàng. Vô luận Giản Nhạc Can làm sao lay động, thậm chí tại bên tai nàng lớn tiếng la lên, Lữ Khiết liền như là ngủ mỹ nhân, không nhúc nhích tí nào. Rơi vào đường cùng, tâm hắn sinh một kế, liền nắm Lữ Khiết cái mũi. Sau một thời gian ngắn, bởi vì thiếu dưỡng, Lữ Khiết cho mày, mí mắt rung động, rốt cục khó khăn mở mắt. Nhưng nàng trong mắt tràn ngập mê mang cùng phẫn nộ. Các đồng nghiệp đều biết, Lữ Khiết có nghiêm trọng rời dường khí, cho nên nàng lúc ngủ không ai dám quấy dậy, nhưng Giản Nhạc Can nhưng lại không biết. Người có thể rốt cục tỉnh. Giản Nhạc Can lau một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Lữ Khiết phản ứng lại làm cho Giản Nhạc Can bất ngờ. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, nắm lên Giản Nhạc Can cổ áo, một cái lưu loát ném qua vai, đem hắn đặt ở dưới thân. Dám quấy dậy cô mãi mãi đi ngủ, không muốn sống sao? Lữ Khiết nói xong câu này, phản phất hao hết tất cả khí lực, lại bắt đầu ngã đầu ngủ say. Giản Nhạc Can bị nàng đè ở phía dưới, không thể động đậy, một mặt phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chuyện này là sao a? Nghĩ đến nàng trước khi ngủ nói qua, nếu như gọi không dậy nàng, liền đợi đến mua con tài. Hiện tại còn nói, đánh thức nàng nhất định phải chết. Giản Nhạc Can nhịn không được ở trong lòng nhà rẽn, đây là đỉnh cấp dương như a, nghĩ hắn chết cứ việc nói thẳng. Làm gì như thế quanh co lòng vòng. Đúng lúc này, có người đẩy cửa ra. Cái kia phiến cũ kỹ cửa trục phát ra một trận nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh, tại trong căn phòng ăn tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Đi tới người, chính là hôm qua vì Giản Nhạc Can xử lý vết thương vị kia bác sĩ nam, Trần Văn. Hắn dáng người thon dài, mang theo một bộ kính đen, ánh mắt bên trong lộ ra ôn hòa cùng chuyên nghiệp. Hôm nay hắn vẫn như cũ mặc món kia chỉnh tề áo khoác trắng, trong túi cài lấy mấy chi bút máy, cho người ta một loại nghiêm cẩn mà đáng tin cảm giác. Trần Văn Nguyên bản kế hoạch cho Giản Nhạc An đổi một lần thuốc, nhưng mà khi hắn bước vào trong phòng lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn mở to hai mắt nhìn, Lữ Khiết Chính ghé vào Giản Nhạc An trên thân, ngủ say sưa vô cùng. Giản Nhạc An sợ cảnh tượng này sẽ khiến hiểu lầm, đội vàng muốn mở miệng giải thích, thế nhưng là không đợi hắn lên tiếng, Trần Văn lại duỗi ra một cái tay, làm một cái im lặng thủ thế, cũng khoa tay nói: đừng nói chuyện, ta đều hiểu, ta giúp các ngươi đóng kỹ cửa lại. Ngươi minh bạch trái chứng a? Giản Nhạc An nhịn không được la lớn. Rời đi, Trần Văn khép cười một tiếng: ta đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lữ Khiết có rời giường khí, khẳng định là tiểu tử kia vừa mới không biết sống chết địa bảo nàng rời giường. Ha ha ha, đáng thương tiểu gia hỏa. Dù sao, Lữ Khiết cũng không phải hàng thành công an bên trong phổ thông lính cảnh sát. Nàng là tại cái nào đó bộ đội bên trong, bởi vì cái nào đó không muốn người biết đại sự, tạm thời xung quân đến nơi đây. Chờ đợi xử lý kỳ đầy, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Nhưng ở hàng thành công an, Lữ Khiết có thể nói không sợ trời, không sợ đất, ngay cả cục trưởng đều ép không được nàng. Trần Văn vừa nghĩ, một bên khe khẽ lắc đầu. Hắn quá rõ ràng Lữ Khiết con lửa tính khí, cái kia thật không phải người bình thường có thể chịu được. Huynh đệ nha, cầu ngươi tranh thủ thời gian vì dân trừ hại, đem nàng thu đi. Trần Văn trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này cũng thật sự là đủ không may, hết lần này tới lần khác đụng phải Lữ Khiết. Bất quá, nếu là tiểu tử này thật có thể đem Lữ Khiết cái này thất bướng bình con lửa cho thuần phục, vậy cũng xem như vì cục cảnh sát giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói không chừng còn có thể để Lữ Khiết tính tình có chỗ thu liễm, trở nên hơi ôn nhu một chút xíu. Bằng không thì à, đều không có thực tập sinh dám đến bọn hắn thứ nhất công an, đều chạy thứ hai công an đi. Đào Diệp Nhi trên ngọn nhọn, lá liễu. Trần Văn vui sướng địa ngâm nga bài hát, chính hướng văn phòng đuổi, lại tại trên đường ngẫu nhiên gặp Vũ Cảnh Quan. Vũ Cảnh Quan một mặt lo lắng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thẳng hướng hạ trôi, thở hổn hển hỏi: người gặp qua Lữ Khiết sao? Điện thoại đánh không thông, tin tức cũng không hồi phục. Cái này Mã Xuân Sinh bản án lập tức mở phiên tòa, nàng nói xong dẫn người tới, có thể người bị hại đâu? Vũ Cảnh Quan vừa nói, một bên hai tay càng không ngừng qua tay, cái kia sốt ruột bận bịu hoảng dáng vẻ, phảng phất kiến bò trên chảo nóng. Chỉ cần tiểu tử kia một ngụm cắn chết là Mã Xuân Sinh động trước các thủ, lại thêm người trong cuộc Giang Tân Nguyệt lời khai, cái kia Mã Xuân Sinh chí ít 10 năm cất bước. Nhưng bây giờ vấn đề là, tiểu tử kia đi đâu rồi? Hai điểm mở phiên tòa, hiện tại cũng 1:30. Tân Nguyệt cũng một mực tại tìm tiểu tử kia, nói nhất định phải ở trước mặt cùng hắn nói lời cảm tạ. Ngươi nói là bị đánh tiểu tử kia a, hắn tại phòng y tế. Trần Văn lộ ra một vòng cười xấu xa, lại nói, nhưng mà Lư tỷ tỷ ngay tại ôm hắn đi ngủ cảm giác. A, cái này đều mấy giờ rồi còn đang ngủ, ngươi mau đem nàng đánh thức. Vũ Cảnh Quan sốt rồi nói. Nghe nói Mã Xuân Sinh lần này mời một vị phi thường lợi hại kim bài luật sư. Ly hôn một chuyện có chút khó giải quyết. Ta nói lão Vũ đồng chí, ta mới 25, còn có bó lớn thời gian không có hưởng thụ đâu. Trần Văn dùng tay áo xoa xoa hốc mắt, không đợi Vũ Cảnh Quan trả lời, liền giả khóc nói, ta cũng không muốn ăn nàng một cái đá hậu. Nếu không, ngươi đi cầu cục trưởng. Để cục trưởng đi hô. Ta nào có lớn như vậy mặt. Vũ Cảnh Quan cười khổ, lại nói: hôm qua cục trưởng vừa cùng Lữ Khiết đại xảo một hung, hiện tại chính là nổi nóng. Ta nếu là hướng trên họng xuống đụng, đây không phải là muốn chết. Trần Văn vô Vũ Cảnh Quan bả vai: lão Vũ a, ngươi cũng tuổi đã cao, hơn nữa còn là một người độc thân, có gì phải sợ? Là nam nhân, làm liền xong rồi. Lữ Khiết cùng cục trưởng, ngươi chọn một đi. Sư tử cùng lão hổ, ngươi để cho ta làm sao tuyển? Chương 15, nàng tựa như một đầu ác quyển. Vũ Cảnh Quan gấp đến độ sức đầu mẹ chán, ở cục cảnh sát hành lang bên trong đi qua đi lại. Cục trưởng nơi đó khẳng định không thể đi. Đi cũng chỉ là chịu một trận phê, hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có thể đi Lữ Khiết nơi đó muốn người. Có thể vừa nghĩ tới Lữ Khiết cái kia nóng nảy tính tình, Vũ Cảnh Quan trong lòng lại đánh lên trống. Nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mặc kệ, vì Tân Nguyệt, chết thì chết đi. Trong phòng y tế, Giản Nhạc An lặng lặng mà nhìn xem ngủ ở trên người mình Lữ Khiết. Cái kia ngũ quan xinh xắn trong giấc mộng lộ ra phá lệ nhu hòa, có chút rung động lông mi phảng phất tại nói một cái mộng cảnh xinh đẹp. Giản Nhạc An trong mắt lộ ra một tia ôn nhu, tiên lặng Lữ Khiết cùng hắn trong trí nhớ cái kia đồ hèn nhát rất giống. Khi đó nàng luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, phản phất một con dễ dàng con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vô cùng khả ái. Hắn tại thao trường chơi bóng rổ lúc, Lữ Khiết liền thường xuyên núp trong bóng tối nhìn lén, trong tay còn cầm một bình nước, cũng không dám cho hắn đưa. Chờ hắn đi đến Lữ Khiết trước mặt, hỏi nước là cho ta sao? Lúc kia, Lữ Khiết mặt liền sẽ cấp tốc đỏ đấu, sau đó vô ý thức gật đầu. Nàng sẽ còn khẩn trương cắn chặt bờ môi, tránh né ánh mắt của hắn, nhưng lại nhịn không được len lén liếc hơn mấy mắt, toàn bộ hành trình không nói một câu. Nào giống hiện tại, đợi một chút lại cô nãi nãi, tuyệt không đáng yêu. Ngươi làm sao biến thành dạng này đây? Giản Nhạc An điểm một cái Lữ Khiết khuôn mặt, mau đưa cái kia tiểu khả ái đưa ta. Đối phương không phản ứng chút nào, khả năng cảm thấy trên mặt có chút ngứa, liền tại Giản Nhạc An trên thân cọ sát, sau đó hung tợn nói: tại loạn động một chút cô nãi nãi giết chết ngươi. Nói xong ngủ tiếp. Đúng lúc này, Vũ Cảnh Quan thấy chết không sờn địa đẩy cửa vào. 2 giờ chiều, pháp viện bình thường mở phiên tòa. Ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ, pha tạp địa vẩy vào trang trọng mà trang nghiêm trong đại sảnh, lại khó mà xuyên thấu Giang Tân Nguyệt trong lòng vẻ lo lắng. Bọn hắn làm sao còn chưa tới? Bồi thẩm viên cùng thẩm phán sớm đã đến đông đủ, bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở vị trí của mỗi người, như là pho tượng, chờ đợi tòa án thẩm vấn bắt đầu. Mà Giang Tân Nguyệt lẻ loi chơi chọi địa đứng tại nguyên cáo trên ghế, thân ảnh tại rộng lượng tòa án bên trong lộ ra phá lệ đơn bạc. Nàng coi trọng khí sắc phi thường không tốt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt bên trong lộ ra mọi mệt cùng lo nghĩ. Mà trong tay nắm thật chặt một chồng văn kiện, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất kia là nàng duy nhất dựa vào. Giang Tân Nguyệt bên cạnh, không có chuyên nghiệp luật sư vì đó bày mưu tinh kế, chỉ vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, căn bản không có tiền mời luật sư. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là bị cáo Phương Mã Xuân Sinh. Hắn thân hình cao lớn, lại lộ ra một cấu ngang ngược khí tức, mang trên mặt mấy phần khinh thường cùng ngạo mạn, tựa hồ đối với trận này tòa án thẩm vấn không thèm để ý chút nào. Có nàng tại, ta sẽ còn thua. Tại bên cạnh hắn, là vị kia làm cho người chú mục luật sư biện hộ. Người kia dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, nhất là cặp kia khôn khéo mà lạnh lùng con mắt, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Nữ nhân vừa ra trận, người chung quanh cũng không khỏi chấn kinh một chút, không phải chấn kinh mỹ mạo của nàng, mà là chấn kinh nàng đến. Tư pháp giới chưa từng thua trận nữ chuyên kỳ, một ngụm răng sắt cương nha để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại tuyên bố mở phiên tòa. Theo chấp pháp trưởng ra lệnh một tiếng, một nện tiếng đánh trong đại sảnh quanh quẩn, trong nháy mắt làm cho cả tòa án lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trận đầu kiện cáo, ly hôn. Thẩm phán nghiêm túc nói ra, mời nguyên cáo Trần Thuật vụ án sự thật. Giang Tân Nguyệt Thanh chấn định nói, tôn kính thẩm phán, bồi thẩm đoàn, ta cùng bị cáo Mã Xuân Sinh hôn nhân sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hán trưởng kỳ đối gia đình không chịu trách nhiệm, say rượu, đánh bạc, thậm chí đối ta quyền cước tăng theo cấp số cộng. Ta không cách nào lại chịu đựng cuộc sống như vậy, kiên quyết yêu cầu ly hôn. Nàng kỹ càng địa giảng thuật hôn nhân bên trong đủ loại bất hạnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm chua xót lòng người. Nữ luật sư biện hộ háng giọng một cái, ngắn gọn hữu lực nói, tôn kính thẩm phán. Hôn nhân vốn là phức tạp, không thể bởi vì nhất thời mâu thuẫn liền phán cách, nguyên cáo thuật đa số lời từ một phía, không chứng cứ xác thực. Giang Tân Nguyệt vừa muốn phản bác, lại nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm bảo trì trấn định. Thẩm phán đại nhân, ta có bệnh viện thương thế chẩn bệnh, còn có hàng xóm căn cứ chính xác tử, đủ để chứng minh ta lời nói không hoa. Nữ luật sư cấp tốc đánh trả, đây đều là chủ quan phán đoán, khuyết thiếu khách quan chứng cứ ủng hộ. Giang Tân Nguyệt bị nẹn đến á khẩu không trả lời được, nhưng nàng không hề từ bỏ, tiếp tục nói, ta còn có ngân hàng nước chảy, có thể chứng minh hắn trưởng kỳ đánh bạc, đối gia đình không chịu trách nhiệm. Mã Xuân Sinh ở một bên cười lạnh một tiếng, đánh gãy nàng lời nói, thử, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta mới không có đánh bạc. Giang Tân Nguyệt tức giận trả lời, ngươi nói láo. Tòa án bên trên bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Song Phương Dương cùng bạc kiếm. Thẩm phán gõ bàn một cái nói, ra hiệu Song Phương giữ yên lặng. Hắn nghiêm túc nói, mời Song Phương tỉnh táo, bản tòa sẽ căn cứ sự thật cùng chứng cứ làm ra phán quyết công chính. Nguyên cáo, ngươi còn có cái gì chứng cứ cần đưa ra sao? Giang Tân Nguyệt vừa muốn mở miệng, nữ luật sư liền dự đoán trước nàng muốn nói lời, trực tiếp đem đường lui phá hỏng, lui một vạn bức giảng, coi như ngươi lời nói không qua. Nhưng cái này cũng chỉ có thể nói rõ bị cáo có đánh bạc hành vi, cùng nguyên cáo tố cầu không có trực tiếp liên quan. Mà lại, những thứ này ghi chép phải chăng có thể chứng minh bị cáo đối nguyên cáo cấu thành tổn thương, vẫn cần suy tính. Ngươi, Giang Tân Nguyệt tức giận đến thân thể đều đang phát run, hắn còn say rượu, thậm chí đối ta quyền cước tăng theo cấp số cộng, ta không cách nào lại chịu đựng cuộc sống như vậy. Nữ luật sư không chút hoang mang, nhưng có chứng cứ. Thẩm phán, mời Song Phương giữ vững tỉnh táo, tiếp tục cung cấp chứng cứ. Giang Tân Nguyệt vốn cho rằng lần này tóm lại có thể ngăn chặn đối diện miệng, ta có màn hình giám sát, quay chụp đến hắn động thủ một khắc này. Nhưng chưa từng nghĩ, đối mặt nàng đòn sát thủ, nữ luật sư vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Màn hình giám sát cần cẩn thận xác minh, phải trang trải qua biên tập hoặc xuyên tạc, chúng ta giữ lại chất vấn quyền lực. Giang Tân Nguyệt sốt ruột địa nói, còn có hàng xóm căn cứ chính xác tử, bọn hắn đều có thể chứng minh hắn việc ác. Nữ luật sư y nhiên bình tĩnh, chứng nhân có lẽ tồn tại thành kiến, không thể hoàn toàn hài tin. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Giang Tân Nguyệt tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nhất thời nghẹn lời. Nữ luật sư ánh mắt sắc bén, ngôn từ càng thêm sắc bén, Giang nữ sĩ, ngài cái gọi là chứng cứ không đủ để trèo chống ly hôn tố cầu. Hôn nhân vốn là tràn ngập rèn luyện cùng bao dung, ngài quyết tuyệt như vậy, chẳng lẽ có khác ý đồ? Vẫn là nói ngài chỉ là nhất thời xúc động, chưa nghĩ sâu tính kỹ. Giang Tân Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, tuyệt vọng hô, ta đã chịu đủ, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ hả? Nữ luật sư không chút nào bất vi sở động, tiếp tục nói, ngài trải qua có lẽ tại ngài xem ra không thể chịu đựng được, nhưng cái này tuyệt không phải ly hôn đầy đủ lý do. Gia đình hoàn chỉnh, xa so với cá nhân nhất thời cảm thụ trọng yếu, ngài dạng này khăng khăng ly hôn, phải chăng quá mức tự tư? Theo ta được biết, ngài hôm qua vừa sinh hạ một đứa con gái. Giang Tân Nguyệt ngồi liệt trên mặt đất, lòng như cho nguội, rốt cuộc nói không ra lời. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, hít vào khí lạnh. Cô gái này luật sư lời nói như đao sắc bén, thật sự là mạnh đến mức đáng sợ. Lúc này, đứng ngoài quan sát tịch có người nhỏ giọng sợ hai tháng phục, thật độc các miệng, đánh loại này kiện cáo đều có thể chiếm thượng phong, không hổ là nàng. Nữ nhân này chủ đánh một cái giảng đạo lý, nhưng nàng lại có thể đem đen nói thành trắng, mấu chốt ngươi còn không cách nào phản bác, ngươi nói làm giận không? Nữ nhân này chưa từng phân thiện ác, liền tựa như một đầu ác quyển, một khi cắn người, liền gắt gao không hé miệng. Đám người cảm thán, thật cậu a. Trải qua một phen nghiền ép thức biện luận, cuối cùng pháp viện tuyên án. Bản tòa tổng hợp cân nhắc các phương chứng cứ cùng trần thuật, bác bỏ nguyên cáo ly hôn tố tụng tình cầu. Giang Tân Nguyệt nghe được kết quả này, cả người như bị sét đánh, chẳng lẽ cuối cùng không cách nào thoát đi cái này ác mộng sao? Ai tới cứu cứu ta? Mã Xuân Sinh thì đắc ý nở nụ cười, đều nói đừng nghĩ thoát khỏi ta, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Nữ luật sư mặc dù đánh thắng kiện cáo, nhưng tuyệt không cao hứng, đây là một lần cuối cùng giúp ngươi, ân tình của ngươi, ta đã trả hết nợ. Đừng a, ta còn có một trận kiện cáo đâu. Ngươi mời Cao Minh khác đi. Trận tiếp theo, Mã Xuân Sinh ẩu đả sự kiện, nhưng tại Tuyên Nguyên cáo tiến đỉnh lúc, Vũ Cảnh Quan lại chưa tới trận. Hắn khởi tố Mã Xuân Sinh, nhưng bây giờ lại không đến, căn cứ pháp uy, nếu như trong vòng thời gian quy định không trình diện, tính tự động từ bỏ tố tụng. Nữ luật sư cáo biệt đám người, vừa muốn đi. Đúng lúc này, phì một tiếng, một người trực tiếp đạp ra đại môn. Chương 16, cùng nàng trùng phùng, lại công đường Vũ Cảnh Quan mang theo Giản Nhạc Can cùng Lữ Khiết đội vàng chạy tới tòa án. Trên đường đi, Vũ Cảnh Quan sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hắn mắt trái sưng lên một cái bọc lớn, tím xanh vết tích phá lệ dễ thấy. "Lão Vũ, ngươi nghe ta nói, ta thật không phải cố ý, ta người này chính là tính tình này, không phân đối tượng, ai cũng không ngoại lệ." Lữ Khiết trên mặt khó được địa có một phần ấy nấy, nàng ánh mắt có chút trốn tránh, không có ý tứ nhìn thẳng Vũ Cảnh Quan cái kia thụ thương con mắt. Vũ Cảnh Quan thở phì phò trừng mắt Lữ Khiết, tức giận nói ra, "Ta đầu này mạng già kém chút cắm trong tay ngươi. Ngươi nha đầu này, ra tay cũng không có nặng nhẹ." Giản Nhạc Can đi theo bên cạnh, cố gắng mỉm cười, Lữ Khiết lúc ấy một quyền kia đánh cho là thật hung ác. Bất quá, hắn vừa mới cũng gọi Lữ Khiết rời giường, Lữ Khiết vì cái gì không có đánh hắn đâu? Chẳng lẽ là mình vận khí tốt? Hắn vừa nghĩ, một bên nhịn không được bụng trộm nhìn Lữ Khiết một chút. Ba người rốt cục đi vào tòa án trước cổng chính, Vũ Cảnh Quan hít sâu một hơi, liền đẩy ra cái kia nặng nề đại môn. Theo đại môn rộng mở, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía bọn hắn. Tòa án bên trong nguyên bản khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bị bất thình lình động tĩnh đánh vỡ. Ngồi dưới đất, đã tuyệt vọng Giang Tân Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn về phía cổng, rốt cuộc đã đến. Mà khi Giản Nhạc Can trông thấy trước người mình luật sư lúc, trong lòng kinh hãi, hắn trừng to mắt, phảng phất không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Hắn nghĩ tới vô số loại cùng nàng trùng phùng chẳng cảnh, ấm áp quán cà phê, náo nhiệt đầu đường, yên tĩnh công viên, nhưng chưa từng nghĩ là tại cái này trang nghiêm túc mục trên công đường. Liêu Tịch Ly. Giản Nhạc Can nhịn không được hô lên tên của nàng. Liêu Tịch Ly nghe được có người gọi mình, liền quay đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía trên mặt bọc lấy băng gạc Giản Nhạc Can. Nàng vốn định giống đối đãi một cái bình thường người trong cuộc như thế không nhìn hắn, nhưng mà làm nàng nhìn thấy cặp kia quen thuộc con mắt lúc, sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt sụp đổ. Liêu Tịch Ly con ngươi co lại nhanh chóng, trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, tựa như nhìn thấy cái gì hồng thủy manh thú. Nàng không chút do dự xoay người chạy, giày cao gót trên sàn nhà phát ra rồn rập cộc cộc âm thanh. Rất khó tưởng tượng, đây là vừa mới cái kia tại tòa án bên trên đại sát tứ phương kim bài luật sư. Gặp một màn này, tất cả mọi người rất buồn bực, Liêu Tịch Ly lại bị hù chạy. Tiểu tử này đến cùng thân phận gì? Mà Mã Xuân Sinh sắc mặt càng là khó coi, chỗ dựa đi mình nên làm cái gì? Chẳng lẽ nói, mình đánh cho tiểu tử kia có cái gì ngập trời bối cảnh, ngay cả Liêu Tịch Ly cũng không dám gây. Trông thấy ta chạy cái gì a? Ta không phải quỷ nha. Giản Nhạc căng gấp, hắn vô ý thức muốn đuổi theo đi hỏi một chút, có thể Lữ Khiết lại gắt gao bắt hắn lại, không chịu buông tay. Ngươi đừng đi, sự tình phân nặng nhẹ thông thả và cấp bách, trước tiên đem nơi này sự tình giải quyết. Lữ Khiết la lớn, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Tòa án bên trong lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng, mọi người tiếng nghị luận, tiếng kinh hô liên tiếp. Thẩm phán dùng sức gõ pháp truy, la lớn, yên lặng, yên lặng. Nhưng cái này cũng không có ngăn cản tòa án bên trong rối loạn. Lữ Khiết cũng không phải ăn chay, nàng trừng Giản Nhạc an một chút, ngươi lại không nghe lời, ta cần phải đánh ngươi nữa à? Người sáng suốt đều rõ ràng, phàm là muốn đánh, đánh sớm, tuyệt đối sẽ không nói ra loại này uy hiếp. Mà đối với tính khí nóng nảy Lữ Khiết tới nói, đánh người cho tới bây giờ đều không cần bất kỳ lý do gì, khi nào sẽ giống như vậy dạng này cùng người thương lượng. Vũ Cảnh Quan lăng lăng nhìn xem một màn này, đây là vừa mới cái kia không chút do dự cho hắn một quyền Lữ Khiết sao? Còn nói không phân đối tượng, không có ngoại lệ, cái này không phải liền là một ngoại lệ sao? Cỡ lớn song tiêu hiện trường. Không được, tình huống bây giờ khẩn cấp, không thể để cho tiểu tử này chạy, cái này hí, đến diễn tiếp. Tiểu tử, đều có ta cái này vết xe đổ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Vũ Cảnh Quan chỉ mình cái kia xương tựa như bóng đèn giống như con mắt, tận tình khuyên bảo địa khuyên. Giản Nhạc Can gặp đây, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt của hắn giống như cũng không hiểu đau đớn một chút. Giống như cũng không phải đuổi theo, biết nàng hiện tại trôi qua không tệ là đủ rồi. Dù sao trùng sinh trở về, hắn còn có rất nhiều việc không có làm, còn có thật nhiều người không có gặp. Không biết phụ mẫu còn mạnh khỏe, tiếp trước chưa từng tận hiếu, là trong lòng của hắn một nỗi tiếc nuối không nguôi. Không biết cái kia tổng yêu kể cận hắn tiểu khóc bao muội muội, hiện tại có hay không người khi dễ nàng, hắn trở về nhất định phải bảo vệ tốt muội muội. Không biết cái kia đầy mắt đều là bạn gái của mình có hay không lấy chồng, nếu như chưa gả, đời này kiếp này định không phụ nàng. Còn có những cái kia chi tâm bằng hữu, thanh mai bạn thân, hắn muốn toàn diện nói cho bọn hắn. Giản Nhạc Can trở về, cái cuối cùng cũng là hắn sâu nhất một cái chấp niệm, thoát chim non. Tuyệt đối không thể giống kiếp trước như thế, khi chết vẫn là một đứa con nít, thật là mất mặt. Lữ Khiết gặp hắn trung thực sau khi xuống tới, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống tới, chỉ cần ngươi nghe lời, cô nãi nãi ban đêm mang ngươi ăn tiệc. Chuyện này là thật. Giản Nhạc Can mắt buốc lục quang mà hỏi thăm, hắn vài ngày đều không có ăn cái gì, sớm nói chết. Ngươi rộng mở bụng ăn là được rồi. Lữ Khiết cười thần bí, nghe nói Lý Nhược Khê đêm nay là một cái ra mắt đại hội, chí ít vài trăm người tham gia, tuyệt đối sẽ rất náo nhiệt. Tiểu tử này hẳn là trưởng thành a. Dẫn hắn đi, đánh lấy ra mắt ngụy trang, không chỉ có thể miễn phí xoa bữa cơm, còn có thể nhìn xem náo nhiệt, cái này mua bán có lời. Ngươi sẽ không phải muốn đem ta bán a? Giản Nhạc Can có loại dự cảm không tốt, mà đổi thành một bên. Liêu Tịch Ly giống như nổi điên chạy nhanh, tóc dài trong gió lộn xộn địa bay múa. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, cái kia hành lang phảng phất không có cuối cùng. Nàng lại vòng qua chen chúc đám người, mọi người kinh ngạc nhìn xem cái này thần sắc bối rối, liều lĩnh chạy nữ tử, nhao nhao né tránh. Là hắn sao? Liêu Tịnh Ly tại nội tâm điên cuồng hò hét. Không, không có khả năng, hắn rõ ràng đã chết, nhưng này ánh mắt, làm sao lại giống nhau như lúc? Đầu óc của nàng hỗn loạn tương bừng, trước kia hồi ức giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Liêu Tịnh Ly không dám đối mặt Giản Nhạc An, nàng sợ hãi, rất sợ hãi, rất sợ hãi. Sợ hãi cho hắn biết, mình đã kết hôn. Mặc dù chỉ là ứng phó phụ mẫu giả kết hôn, nhưng nàng gả cho người khác lại là sự thật không thể chối cãi. Liêu Tịnh Ly chạy rất nhanh, thậm chí ngay cả giày đều chạy mất một con. Nhưng mà, nàng cũng không có dừng lại nhặt giày, mà là quả quyết tởi xuống một cái khắc giày, chân trần tiếp tục chạy. Thô ráp mặt đất mài hỏng lòng bàn chân, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng nàng phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thoát đi, chạy khỏi nơi này. Rốt cục, Liêu Tịnh Ly chạy đến bên cạnh xe của mình, nàng hai tay run run mở cửa xe. Sau khi lên xe, nàng một cước đạp cần ga tận cùng, ô tô như mũi tên rời cùng bay đi. Lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, toát ra từng đợt khói xanh. Xe của nàng trong nháy mắt biến mất tại cuối con đường, chỉ để lại một đám bụi trần trên không trung tràn ngập. Liêu Tịnh Ly các loại đèn đỏ lúc, nhìn thấy ven đường một cặp mẫu nữ. "Mama, chờ một lúc thật có thể nhìn thấy ba ba sao?" "Đương nhiên là thật." Lý Nhược Khê cười nói, dù sao Huyền Huyền lại không thấy qua người kia, vài trăm người bên trong cũng không tin không có nàng thích. Liêu Tịnh Ly gặp tiểu nữ hài kia có mấy phần nhìn quen mắt, nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh, tìm ra ảnh chụp vừa so sánh, giống nhau như lúc. Cô gái này chính là Diệp Lăng Xương gọi mình cướp tiểu nữ hài kia sao? Đánh cái này kiện cáo cũng không khó, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không giúp Diệp Lăng Xương. Liêu Tịnh Ly cuộc đời kẻ đáng ghét nhất chính là đã từng một mình chiếm lấy Giản Nhạc An Diệp Lăng Xương. Nữ nhân kia nhất biết diễn kịch, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Tại Giản Nhạc An trước mặt là một bộ ngốc bạch điểm, kỳ thật tâm nhãn tử so trên trời tinh tinh đều nhiều. Nàng chính là một cái tâm cơ trà xanh. Chương 17, Giản Nhạc An thất tín Tư An tập đoàn, cao vút trong mây văn phòng bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng. Thua thiệt nàng nghĩ ra. Diệp Lăng Xương ngồi ngay ngắn ở rộng rãi xa hoa trong văn phòng. Khi biết được Lý Nhược Khê muốn tổ chức một trận ra mắt đại hội lúc, nàng gái kia tinh xảo khuôn mặt ý hiển nhiên không chút biểu tình. Đêm nay, có cần phải đi xem một cái? Diệp Lăng Xương có chút nheo cặp mắt lại, rơi vào trầm tư. Nàng không biết, có nên hay không đem đứa bé kia sống không lâu sự tình nói cho Lý Nhược Khê. Là huyền chuyển ám chỉ, vẫn là trực tiếp làm rõ. Diệp Lăng Xương đang chìm ngâm ở suy nghĩ của mình bên trong, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh gãy nàng trầm tư. Nàng liếc nhìn màn ảnh một cái bên trên lấp lóe dãy số, lông mày cau lại, trong lòng không hiểu sinh ra một tia bực bội. Cái số này, nàng quá quen thuộc, là thư ký của nàng, cái kia luôn luôn có thể trước tiên đem tình huống khẩn cấp báo cáo nhanh cho nàng trợ thủ đắc lực. Nhận điện thoại về sau, bên trong truyền đến thư ký thanh âm lo lắng, "Tổng giám đốc, không xong. Liêu Tịnh Ly thế mà miễn phí giúp người thư kiện." Nghe được tin tức này, Diệp Lăng Xương sững sốt một giây, cầm di động tay không tự giác địa nắm thật chặt. Cái này một mực lấy kết sổ luật sư phí lấy sừng, đối đại đa số vụ án đều thiếu tam giản tứ luật sư, bây giờ thế mà miễn phí đón lấy một vụ án. Nàng thuê Liêu Tịnh Ly tranh hải tử quyền nuôi dưỡng, không tiếc mở ra 3000 vạn giá cao, có thể Liêu Tịnh Ly không chút nào bất vi sở động, kiên quyết cự tuyệt. Mà bây giờ, Liêu Tịnh Ly lại miễn phí giúp người khác thực hiện, cái này không ổn thỏa đánh nàng mà sao? Có biết tường tình? Diệp Lăng Xương hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng chuyện này đã khiến cho sóng to gió lớn, rất nhiều truyền thông đều tại đưa tin. Thư ký trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Hiện tại dư luận đối với chúng ta rất bất lợi, tất cả mọi người đang suy đoán chúng ta cùng Liêu Tịnh Ly ở giữa có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. Diệp Lăng Xương hít sâu một hơi, nói ra, thoái thác ban đêm hành trình, ta có việc muốn đi xử lý. Thư ký vội vàng đáp, được rồi, tổng giám đốc, ta cái này đi an bài. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Lăng Xương không khỏi nghĩ lên một kiện chuyện cũ. Khi đó, Liêu Tịnh Ly vẫn là cái 10 phần văn tĩnh nữ hài tử, chưa từng sẽ cùng người đấu võ mồm, nào giống hiện tại, há miệng có thể nói người chết. Tất cả mọi người thay đổi, nếu như hắn còn sống, hiện tại lại biến thành cái dạng gì? Diệp Lăng Xương tự lẩm bẩm. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bảy trên bàn ảnh chụp. Kia là một chương có chút ố vàng cũ ảnh chụp biên giới có chút quan xoắn. Diệp Lăng Xương ánh mắt vừa chạm đến ảnh chụp lúc, vẫn như cũ mang theo quen có băng lãnh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cái kia băng lãnh dần dần hòa tan, trở nên nhu hòa. Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên qua tuế nguyệt sương mù dày đặc, về tới đã từng thời gian. Trong tấm ảnh người tựa hồ mang theo lực lượng nào đó, để Diệp Lăng Xương viên kia một mực bị băng cứng bao khỏa tâm, dần dần có nhiệt độ. Nếu như ngươi còn sống, ta cũng sẽ không như thế cô độc. Chúng ta từng ước định, muốn dắt tay đi đến cả đời, có thể ngươi lại thất tín, lưu lại ta tại nguyên chỗ, trông coi hồi ức âm thầm thương cảm. Lừa đảo. Tòa án bên trên, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Liêu Tịnh Ly đã vội vàng rời đi, bị cáo Phương bây giờ chỉ còn Mã Xuân Sinh một người lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt của hắn thiếu đi lúc trước phách lối khí diễm, lại vẫn mang theo một tia không phục cùng bất cường. Mà nguyên cáo Phương bên này, đứng đấy Vũ Cảnh Quan, Giản Nhạc An, Giang Tân Nguyệt còn có Lữ Khiết, bốn người đứng sóng vai, thần sắc nghiêm túc. Mã Xuân Sinh nghĩ thầm, nhiều người có làm được cái gì? Lần này, là tiểu tử kia lấy trước băng ghế chân đánh cho ta, ta có lý có cứ, không sợ. Nghĩ tới đây, hắn có chút thẳng sống lưng. Trên thực tế, đúng là Giản Nhạc An động trước các thủ, nhưng sự thật này cũng chỉ có người trong cuộc biết. Chính án biểu lộ nghiêm túc, dùng sức gõ một cái nện, lớn tiếng nói, bằng chứng. Giản Nhạc An lập tức bắt đầu sinh động như thật miêu tả Mã Xuân Sinh là như thế nào đánh hắn. Tay hắn múa dậm chân, cảm xúc kích động, phản phất lại về tới cái kia đáng sợ chẳng cảnh. Ngày đó giữa trưa, ta dự định đi quẩy bán quả vật mượn ít tiền, có thể Mã Xuân Sinh đột nhiên lao ra, không nói hai lời liền đối ta quyền đấm cước đá. Ta căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể liều mạng chống cự. nhìn xem trên đầu ta băng gạc, đây chính là hắn hung ác chứng minh. Giản Nhạc Can chỉ mình trên đầu băng gạc, băng gạc bên trên còn ẩn ẩn có vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi đánh trước ta. Mã Xuân Sinh nghe được Giản Nhạc Can miêu tả, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn mặt đỏ bừng lên, trên cổ nổi gân xanh, lớn tiếng phản bác, ngươi tiểu tử này ngậm máu phun người, là ngươi động thủ trước, ta mới là người bị hại. Yên lặng. Chính án lần nữa gõ vang pháp truy, ánh mắt nghiêm nghị quét về phía Mã Xuân Sinh, tòa án bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Làm người trong cuộc Giang Tân Nguyệt nhìn Mã Xuân Sinh một chút, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng chán ghét. Sau đó, nàng cũng giọng kiên định nói, là Mã Xuân Sinh ra tay trước, ta tận mắt nhìn thấy. Mã Xuân Sinh nghe được Giang Tân Nguyệt, con mắt trừng đến càng lớn, hét lớn. Bọn hắn thông đồng một mạch, giả mạo chứng, ta oan uổng a. Giang Tân Nguyệt, ngươi ly hôn không thành, liền muốn hại chết thật là ta. Vũ Cảnh Quan tiến về phía trước một bước, nghiêm mặt nói, Mã Xuân Sinh, hiện trường có đông đảo người chứng kiến đều có thể chứng minh là ngươi động thủ trước đánh người. Ngươi việc ác đã khiến cho công vẫn, không nên cái chảy trái cối nữa. Mưa to, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Mã Xuân Sinh nhìn qua đột nhiên trở mặt không quen biết Vũ Cảnh Quan, cả người đều mơ hồ. Hai người đã quen biết hơn 10 năm, rõ ràng ở trên cái tuần lễ, bọn hắn còn tại uống rượu với nhau, xưng huynh gọi đệ, được không khoái hoạt. Lúc này mới mấy ngày, làm sao chỉ chớp mắt liền triệt để trở mặt? Chẳng lẽ Giang Tân Nguyệt cái kia gian phu chính là hắn, tìm đến mình, chỉ là vì cùng nàng gặp mặt? Nghĩ được như vậy, Mã Xuân Sinh toàn minh bạch, hắn thẹn quá thành giận quát, các ngươi đôi cậu nam nữ này. Vũ Cảnh Quan lộ ra một tia đắc ý khuôn mặt tươi cười, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi 20 năm. Ha ha ha, tên ngu xuẩn kia, hôm nay mới phát hiện. Hắn mặc dù thích Giang Tân Nguyệt, nhưng Giang Tân Nguyệt lại không thích hắn, vô luận hắn làm sao lấy lòng, nàng đều làm như không thấy. Đặt vào ngày tốt lành bất quá, tình nguyện đi theo Mã Xuân Sinh chịu khổ, có thể cái kia ngu xuẩn lại không hiểu được chân quý, lần lượt tổn thương nàng. Cùng cái này nói hắn đào người khác gốc tưởng, chẳng bằng nói Mã Xuân Sinh mình đem tưởng cho đầy. Tòa án bên trong, bầu không khí càng thêm khẩn trương, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Mã Xuân Sinh trên thân. Chính án nghiêm túc nói ra, Song Phương mời giữ vững tỉnh táo, chúng ta sẽ căn cứ chứng cứ cùng pháp luật làm ra phán quyết công chính. Sau đó, Song Phương lại tiến hành một loạt nâng chứng cùng biện luận. Giản Nhạc Can kỹ càng điệu miêu tả chuyện đã xảy ra, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng sáng tỏ, đây là Vũ Cảnh Quan trên đường dạy hắn nói. Mà Mã Xuân Sinh thì không ngừng cường điệu mình vô tội, nhưng hắn luôn từ tại càng ngày càng nhiều chứng cứ trước mặt lộ ra tái nhận bất lực. Rốt cục, hắn cũng cảm nhận được vừa mới Giang Tân Nguyệt hết đường chối cái tư vị. Cuối cùng, chính án trải qua nghĩ sâu tính kỹ, làm ra phán quyết. Căn cứ Song Phương cung cấp chứng cứ cùng trần thuật, bản tòa nhận định Mã Xuân Sinh hành vi cấu thành cố ý tổn thương tội, phán xử tù có thời hạn 10 năm, bác bỏ hết thẻ trọng án. Không. Mã Xuân Sinh tuyệt vọng giống to, có thể không người để ý hắn, Giang Tân Nguyệt, ngươi cái thối đời này ta chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Vũ Cảnh Quan cười đến không ngậm miệng được, làm hảo huynh đệ, lao bà của ngươi cùng hải tử, ta sẽ thay ngươi tốt tốt chiếu cố. Cuối cùng, Mã Xuân Sinh tiến vào cục cảnh sát, nhận lấy vốn có trừng phạt. Hết thẻ đều kết thúc về sau, Giang Tân Nguyệt ôm tiểu bà bảo, tìm tới Giản Nhạc Can. Nhưng mà, hai người vừa gặp mặt, Giang Tân Nguyệt lại không nói hai lời, trực tiếp ôm hải tử quỳ xuống. Chương 18, là ngươi con dâu nuôi từ bé Giang lão sư, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi, cái này nhưng không được. Giản Nhạc Can quá sợ hãi, vội vàng đi đỡ Giang Tân Nguyệt. Dù sao, trước mắt vị này chính là hắn đã từng kính yêu nhất giáo viên tiểu học, cũng là hắn trong lòng coi là trưởng bối nhân vật. Tại hắn trong trí nhớ, Giang lão sư luôn luôn mang theo nụ cười ôn nhu, kiên nhẫn dạy bảo mỗi cái học sinh, cho bọn hắn quan tâm cùng cổ vũ. Những cái kia hồi ức như là một vài bức ấm áp bức tranh, thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Bây giờ lại đột nhiên hướng hắn quỳ xuống, cái này khiến hắn như thế nào chịu được nổi. Giang Tân Nguyệt năm nay 45, tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại một chút vết tích, nhưng y hiển nhiên có thể nhìn ra đã từng đoan trang và mỹ lệ. Nàng cung Giản Nhạc Can không biết kém nhiều ít bối phận, cho hắn quỳ xuống, ở thế tục trong ánh mắt là một loại phi thường không tốt hành vi. Nhưng đối với Giang Tân Nguyệt tới nói, Giản Nhạc Can là cứu vớt nàng tại trong nước sôi lửa bỏng đại ân nhân. Nếu không phải Giản Nhạc Can đứng ra, không để ý tự thân an nguy, dùng dũng khí cùng trí tuệ trợ giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh, nàng lại có thể nào giành lấy cuộc sống mới? Phần này thiên đại ân tình, nàng đời này đều khó mà quên, lại càng không biết nên như thế nào báo đáp. Thế là nàng làm ra một cái quyết định, đem mình coi là sinh mệnh nữ nhi, đẩy lên Giản Nhạc Can trước mặt. Mẹ con chúng ta hai mệnh đều là ngươi cứu, tiểu ca nếu như không chê, liền để đứa nhỏ này làm người con dâu nuôi từ bé đi. Giang Tân Nguyệt âm thanh run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định, nàng nguyện ý dùng hết thể để báo đáp Giản Nhạc Can ân tình. A, Giản Nhạc Can kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rất xuống, hắn chừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Giang Tân Nguyệt. Cái này không được, nàng mới bao nhiêu lớn? Đừng a. Giản Nhạc Can liều mạng lắc đầu, ý đồ để Giang Tân Nguyệt bỏ đi cái này ý niệm điên cuồng. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia còn chưa mở mắt tiểu nữ hài trên thân, đứa nhỏ này hay là hắn đỡ đẻ. Giản Nhạc Can trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình, hắn sao có thể tiếp nhận dạng này một cái tuổi nhỏ hài tử trở thành cái gọi là con dâu nuôi từ bé. Giản Nhạc Can hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó nói: "Giang lão sư, ngài tâm ý ta minh bạch, nhưng loại phương thức này thật không thích hợp. Ta cứu ngài cùng hài tử, cũng không phải là vì đạt được hồi báo." Giang Tân Nguyệt lại nắm chặt tay của nữ nhi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, "Tiểu ca, ta biết cái này có chút hoang đường, nhưng ta thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác để báo đáp ngài đại ân đại đức. Ta còn có cái đại nữ nhi, cùng ngươi niên kỷ tương tự đáng tiếc." Giản Nhạc Can biết Giang Tân Nguyệt đại nữ nhi bị Mã Xuân Sinh cái kia sống súc sinh bán, hắn giờ phút này cảm thấy vô cùng khó xử, cũng không muốn thương tổn Giang Tân Nguyệt tình cảm, lại không cách nào tiếp nhận dạng này không hợp lý an bài. Hắn thử nghiệm tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, đã có thể để cho Giang Tân Nguyệt tâm đắc đến an ủi, lại không vi phạm đạo đức của mình ranh giới cuối cùng. Hắn thở dài một hơi, "Giang lão sư, ân tình không phải như vậy còn. Ngài chiếu cố thật tốt hài tử, để nàng khỏe mạnh khoái hoạt địa lớn lên, chính là đối ta tốt nhất báo đáp." Giang Tân Nguyệt y dĩ nhiên kiên trì, "Tiểu ca, ngài đáp ứng đi, bằng không thì ta cái này trong lòng mãi mãi cũng không bình yên." Giản Nhạc Can con mắt đi lòng vòng, đột nhiên linh quang lóe lên, trên mặt hiện ra một tia giảo hoạt tiêu dung, nói: "Nếu không dạng này, Giang lão sư, nếu có hướng một ngày ngài tìm tới đại nữ nhi, nàng vừa lúc còn không có lấy chồng, có thể giới thiệu cho ta biết ta." Trong lòng của hắn nghĩ đến, dù sao loại này xác suất rất nhỏ, bất quá là ngộ biến tùng quyền. Trước hết để cho Giang lão sư đừng có lại chấp nhất tại để tiểu nữ nhi làm con dâu nuôi từ bé cái này không hợp thói thường ý nghĩ. Nếu là tìm không thấy đâu? Giang Tân Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt thành thật hỏi, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút lo lắng. Tìm không thấy liền không tìm được chứ sao? Giản Nhạc Can không hề lo lắng nhún nhún vai, hai tay tùy ý một đám, nói tiếp đi, bản này chính là tìm vận may sự tình, đừng quá để ở trong lòng. Lại nói, duyên phận thứ này ai có thể nói chúng đâu? Nói không chừng ngày nào chính ta liền gặp được thích hợp cô nương nha. Cũng không biết nàng lập gia đình không có. Tiểu tử thúi, ngươi nhanh lên, cô nãi nãi bụng đều nhanh đói xẹp. Lữ Khiết dưới lầu lớn tiếng thúc giục nói. Tới, đến rồi. Giản Nhạc Can vội vàng nói, sau đó lại đối Giang Tân Nguyệt nói. Giang lão sư, ta đi trước ca, chờ ta có thời gian, sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Chờ một chút. Giang Tân Nguyệt gọi lại muốn rời đi Giản Nhạc Can. Còn có việc sao? Giang Tân Nguyệt từ trên cổ mình lấy xuống một chuỗi dây chuyền, "Tiểu ca, không làm chút gì, trong lòng ta thực sự băn khoăn. Đây là nhà ta tổ tiên truyền thừa hộ thân phủ, nghe nói chỉ cần tìm được dây chuyền một nửa khác, liền có thể thu hoạch được chúc phúc. Hiện tại, ta đem dây chuyền tặng cho ngươi, nguyện ngươi có thể cả một đời bình an." Giản Nhạc Can tiếp nhận dây chuyền, tập trung nhìn vào, dây chuyền này rất kỳ quái, phía trên có kỳ quái hoa văn, đồng thời chỉ có một nửa. Toàn thân màu đen, to bằng ngón tay, phía sau khắc lấy một cái công chữ. Nhìn không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng tâm ý trọng yếu nhất, Giản Nhạc Can không do dự, trực tiếp nhận lấy, cũng đeo lên trên cổ. "Giang lão sư gặp lại, có thời gian ta trở lại thăm ngươi." Hắn sau khi đi, Giang Tân Nguyệt nhìn qua bóng lưng của hắn, tự lẩm bẩm, "Thật giống như a." Giản Nhạc Can vội vàng địa chạy xuống nhà lầu, nhưng tại hạ trong lầu đổ, phát hiện một cái lớn chừng bàn tay laptop. Tiểu buồn buồn nhìn qua có chút cũ nát, trên đó viết Lữ Khiết hai chữ. Làm sao vứt bừa bãi? Giản Nhạc Can không chút do dự nhặt lên tiểu buồn buồn, cất vào túi, nghĩ đến lúc đó còn cho Lữ Khiết. Có thể Lữ Khiết sớm chờ không kiên nhẫn được nữa, không miễn xe con dừng ở bên đường, động cơ còn tại có chút anh minh. Nhìn thấy hắn xuống tới, Lữ Khiết liền dùng sức đập hai lần loa, cái kia tiếng kèn tại an tĩnh trong đường phố lộ ra phá lệ hưởng lượng. "Đến rồi, đến rồi." Giản Nhạc Can một bên hô hào, một bên tăng tốc bước chân. Hắn vừa muốn đưa tay đi mở ra sau khi cửa xe, liền nghe được Lữ Khiết gọn gàng mà linh hoạt thanh âm truyền đến, "Ngồi phía trước tới." "Phía trước đằng sau khác nhau ở chỗ nào sao?" Giản Nhạc Can hơi sững sờ, lập tức kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Ngồi xuống đi vào, hắn liền thấy ghế sau xe ngồi một cái nam nhân, tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái kia thiếu thông minh bác sĩ Trần Văn. Trần Văn nhìn thấy Giản Nhạc Can lên xe, trên mặt lập tức tách ra nhiệt tình tiêu dung, nói: "Tiểu gia hỏa ngươi tốt à, về sau gọi ta Trần ca là được, về sau bị đánh một mực tìm ta, ta miễn phí chữa cho ngươi." Giản Nhạc Can nhếch miệng, đối cái này Trần Văn cũng không ưa, nhưng chính là như thế quấy rầy một cái, hắn đem trả vốn bản quyền chuyện. Hắn lúc này, trong lòng âm thầm cô, gia hỏa này làm sao cũng tại, thật sự là đáng ghét. Vẫn rất cao lạnh. Trần Văn tựa hồ cũng không hề để ý Giản Nhạc Can lạnh lùng thái độ, gãi đầu một cái, tiếp tục duy trì nhiệt tình của hắn. Dây an toàn buộc lại. Lữ Khiết gặp Giản Nhạc Can không cài dây an toàn, liền nhắc nhở. Xe chậm rãi dung nhập trên đường phố trong dòng xe cộ. Trên đường đi, Trần Văn tựa như một con liễu díu chim nhỏ, càng không ngừng liễu lo không ngừng. Đề tài của hắn từ ngành giải trí bắt quái, đến trên xã hội các loại chuyện xấu, đủ loại, cái gì cần có đều có. "Các ngươi biết không? Gần nhất có cái đại minh tinh vượt quá giới hạn bị bắt bao hết, huyên náo xôn xao. Nghe nói chàng diện kia, quả thực là khó coi a. Còn có cái kia phú nhị đại, mỗi ngày đổi bạn gái, thật sự là đủ." Trần Văn phối hợp nói, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh phản ứng của hai người. Lữ Khiết chuyên tâm lái xe, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm con đường phía trước, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có trả lời Trần Văn ý tứ. Mà Giản Nhạc Can thì mang theo Lữ Khiết cho hai nghe âm nhạc, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý tới Trần Văn. Trong hai nghe tiếng âm nhạc phảng phất vì hắn tạo dựng một cái ngăn cách tiểu thế giới, đem Trần Văn cái kia thanh âm huyên náo hết thảy ngăn cách bên ngoài. Trần Văn tựa hồ phát giác được mình có chút không thú vị, thế là lại bắt đầu nói về trò cười. "Ha ha, các ngươi biết vì cái gì máy bay bay cao như vậy cũng sẽ không đụng vào tinh tinh sao? Bởi vì tinh tinh sẽ tránh a." "Ha ha ha ha." Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh ra. Nhưng mà, trong xe y hiển nhiên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trần Văn tiếng cười của mình trong không khí quanh quẩn, tiếng cười kia lộ ra như thế đột ngột cùng xấu hổ. Thật sự là hai cái không thú vị ra hỏa. Rốt cục, xe đạt tới mục đích, bên ngoài ngừng không ít xe, rộn rộn ràng ràng đám người xuyên thẳng qua trong đó. Lữ Khiết dừng xe, nói ra, "Đến, xuống xe đi." Giản Nhạc Can lấy xuống hai nghe, thở một hơi dài nhẹ nhõm, phản phất cuối cùng từ một trận trong cơn ác mộng giải thoát ra. Hắn cùng Lữ Khiết cùng một chỗ xuống xe, mở rộng một chút có chút người cứng ngắc. Trần Văn cũng xuống xe theo, miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm vừa rồi những cái kia bác quái. "Ai nha, các ngươi thật hẳn là nghe một chút ta giảng, nhưng có ý tứ. Người này nhiều, một hồi đừng có chạy lung tung, cô nãi nãi cũng không có công phu tìm ngươi." Lữ Khiết lạnh giọng nói, ta cũng không phải tiểu hải tử. Giản Nhạc Can có chút im lặng, chẳng lẽ nàng tại quan tâm ta? Hai người các ngươi để ý đến ta một chút có được hay không a? Trần Văn nhìn xem hai người, Lữ Khiết làm sao đối tiểu gia hỏa này như thế chiếu cố? Thật chẳng lẽ muốn trâu già gặm có non? Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên. Chương 19, ra mắt đại hội bắt đầu. Tới tham gia ra mắt không ít người. Nam nam nữ nữ từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem cái này nguyên bản rộng rãi sân bãi chen lấn tràn đầy. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là nhốn nháo đầu người. Mọi người trò chuyện âm thanh, tiếng cười vui đan vào một chỗ, phản phất một trận thịnh đại ngày lễ khánh điển. Bất quá nam nữ tỷ lệ tựa hồ không quá cân đối, đại khái là 7:3 dáng vẻ. Cứ như vậy, chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa nam nhân muốn tay không mà về. Dù sao, sư nhiều cháu ít, chỉ có những cái kia có thực lực, có mị lực nam nhân mới có thể thu hoạch được ưu tiên kén vợ kén chồng quyền. Lại tới đây người, lái xe cũng đều tương đối bình thường. Đại bộ phận đều là chừng mười mấy vạn bờ ít giờ, đại chúng chờ xe hình, thậm chí còn có một ít người cưỡi xe để tới. Trước đến ra mắt các nữ nhân thì lộ ra càng hoạt bát một chút, các nàng top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, kỳ kỳ cha cha thảo luận. Có đang đàm luận lý tưởng mình bên trong một nửa khác, có tại giao lưu ra mắt kinh nghiệm, còn có tại đối hiện trường các nam nhân soi mói. Một chút nữ nhân đứng tại cổng, con mắt xoay tích chuyển, quan sát đến lui tới nam nhân, suy đoán nam nhân kia có tiền. Cảnh tượng như thế này mặc dù nhìn có chút tục khí, nhưng đây cũng là cuộc sống thực tế một bộ phận. Dù sao, ai không muốn tìm điều kiện kinh tế tốt một chút bạn lữ? Cho nên, những nữ nhân này hành vi cũng coi như nhân chi thường tình. Bọn tỷ muội nhìn bên kia, chiếc xe kia có phải hay không tiểu mới nhất Audi S8? Nghe nói rơi xuống đất giá ít nhất cũng phải hơn 200 vạn. Một nữ nhân đột nhiên hét to. Những người khác nhao nhao thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một cỗ màu đen xe con chậm rãi lai tới. Chiếc xe này xác thực phi thường dễ thấy, không chỉ có vẻ ngoài thời thượng đại khí, mà lại nhãn hiệu cũng tương đương nổi danh. Làm xe dừng lại lúc, mọi người mới phát hiện, lái xe là một tên tuổi trẻ xinh đẹp cô gái tóc ngắn, chính là Lữ Khiết. Chỉ gặp nàng lưu loát dưới mặt đất xe, sau đó mở cửa xe, để ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam tử xuống xe. Cái này nam nhân chính là Giản Nhạc An, cứ việc trên đầu quấn lấy băng gạc, nhưng giờ phút này bề ngoài đã không phải là rất trọng yếu. Thế là, các nữ nhân lập tức đem Giản Nhạc An coi là lần này ra mắt trong hoạt động một con ngựa ô, cho là hắn tuyệt đối là cái chất lượng tốt nam. Mà ghế sau xe Trần Văn sau khi xuống xe, lại không người để ý hắn, hắn rất buồn bực. Tại sao không ai nhìn ta a? Rõ ràng ta mới là đến ra mắt, ngươi cái thối tiểu quỷ làm sao bọc lấy băng gạc còn như thế nhận người thích. Giản Nhạc An nói đùa, khả năng nữ nhân đều thích cảm giác thần bí đi, ha ha ha. Lữ Khiết đối Giản Nhạc An lạnh giọng cảnh cáo nói, ngươi một hồi không cho phép cùng nữ nhân tiếp xúc, chúng ta là tới ăn cơm, có nghe hay không? Vì cái gì a? Giản Nhạc An không hiểu. Ngươi cùng hắn nói. Lữ Khiết lười nhác nói nhảm, trực tiếp đem Trần Văn nắm chặt đến Giản Nhạc An trước mặt. Trần Văn từng có mấy lần ra mắt kinh nghiệm, biết nơi này nước rất sâu, hắn dùng một bộ người từng trải tư thái, đối Giản Nhạc An nói, ngươi còn nhỏ, tầm mắt còn hẹp, tới đây nữ nhân không có một cái đèn đã cạn dầu, nói hai câu lời dễ nghe đều có thể đem ngươi lừa quần cục còn đều không thừa. Thì ra là thế. Giản Nhạc An thật đúng là không có tướng qua thân, không hiểu ở trong đó con quấn quấn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cô bá khí 10 phần màu đen xe Việt dã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân xe cao lớn uy mãnh, đường cong cứng rắn hữu lực, tản mát ra một loại làm cho người hít thở không thông mỹ cảm. Hoa, các ngươi mau nhìn chiếc xe kia, tựa như là Benz G650 lẻ đợt, giá trị ít nhất phải hơn 1000 bạc đâu. Một nữ nhân kinh ngạc kêu thành tiếng. Nhiều ít? Ngươi nói nhiều ít? Trời ạ, ta còn là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy mắt như vậy xe sang trọng. Quá rung động. Một nữ nhân khác hưng phấn nói, tại clip ngắn bên trong nhìn thấy lúc vẫn không cảm giác được đến có cái gì trâu, nhưng hiện thực thấy một lần, đơn giản quá khốc cá. Chiếc này Benz G650 lẻn đột xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành toàn trường tiêu điểm. Nó xa hoa cùng bá khí để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Trần Văn vô cùng buồn bực, loại này kẻ có tiền cũng cần ra mắt. Hắn thấy, có được dạng này một cỗ xe sang trọng người, hẳn là tại xã giao trường hợp bên trong có thụ truy phủng, căn bản không cần ra mắt. Cái này sẽ không phải là tới quấy rối a? Tất cả mọi người đang chờ đợi chủ xe xuống xe, hiếu kỳ hắn là một người thế nào. Các nữ nhân mắt buốc lục quang. Đó, danh tiếng cho hết hắn đoạt xong. Các nam nhân phàn nàn trong giọng nói, mang theo vài phần hâm mộ. Bọn hắn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, một bên không tự giác địa sửa sang lại một chút y phục của mình, ý đồ để cho mình nhìn càng thêm tinh thần. Thử hỏi nam nhân kia không muốn trở thành toàn trường tiêu điểm, để nữ nhân vây xoay quanh. Cũng không lâu lắm, cửa xe mở. Đầu tiên, phóng ra chính là một đầu chân dài, nhưng trên chân lại mặc một đôi nền đỏ màu đen giày cao gót. Lần này, toàn trường kinh ngạc. Cái này lái hảo xe người tới, đúng là một nữ nhân. Mọi người kinh ngạc đến há to mồm, hai mắt trợn tròn xoe. Bọn hắn muốn cho là sẽ là một chuyện nghiệp có thành tựu, mị lực phi phàm nam tính, không nghĩ tới lại là một vị nữ tính. Cái ngoài ý muốn này đảo ngược để không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên càng thêm nhiệt liệt cùng hưng phấn. Các nữ nhân mộng đẹp vỡ vụn, nguyên bản chờ mong có thể cùng một vị tiền nhiều anh tuấn nam sĩ quen biết ý nghĩ trong nháy mắt tan thành bọt nước. Nhưng các nam nhân lại từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, bọn hắn nghĩ thầm, nếu là vị nữ tính, nói không chừng mình có cơ hội. Không thử một chút làm sao biết? Trên đời chỉ có một loại nam nhân không có vợ, không phải xấu, cũng không phải nghèo, mà là tự ti. Chờ xe chủ lúc xuống xe, chỉ gặp nàng trong ngực ôm một đứa bé, kỳ mỹ mạo làm cho người càng thêm rung động. Nàng tựa như từ trong tranh đi ra tới tiên tử, một thân màu đen cao lệ đính hôn phục, thiếp thân cắt xén đem có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ hiện ra. Ngũ quan xinh xắn, mỗi một chỗ đều vừa đúng, ưu nhã bên trong lộ ra cao quý lãnh diễm khí chất. Nàng đẹp, nam nhân gặp sẽ mê, nữ nhân gặp sẽ tự ti. Mà nàng trong ngực tiểu nữ hải càng là vô cùng đáng yêu. Tiểu nữ hải nháy một đôi ngập nước mắt to, tò mò đánh giá đám người xung quanh, trên mặt tràn đầy mong đợi tiểu dung. Ba ba ở chỗ nào? Lý Nhược Khê. Giản Nhạc An có chút không dám tin. Tại hắn trong trí nhớ, Lý Nhược Khê luôn là một bộ mộc mạc bộ dáng, không nghĩ tới nguyên lai dáng dấp xinh đẹp như vậy. Lý Nhược Khê độ cao cận thị, bình thường đều mang theo mắt kiếng gọng vàng, nhưng nàng hôm nay lần đầu tiên đeo kính sắt trọng. Không có kính mắt che chắn, liền tựa như giải trừ phong ấn, con mắt của nàng càng thêm minh lượng động lòng người, phảng phất cất giấu ngàn vạn tinh thần. Trần Văn thấy choáng mắt, tốt, tốt đẹp, đây quả thực là tiên nữ hạ phàm. Nếu là ta có thể lấy được nàng, đừng nói tiếp mân mê, chính là để cho ta lái hào xe, ở biệt thự ta cũng nguyện ý à. Ngươi người này làm sao ngay cả ăn mang cầm? Giản Nhạc An lườm Trần Văn một chút, không hiểu nghĩ đến vừa trùng sinh lúc, Lý Nhược Khê tìm hắn tiếp quận sự tình. Kỳ quái, rõ ràng có thưởng thủ như vậy điều kiện, còn về phần tại trên đường cái bắt biến thái. Nhưng nghĩ tới Lý Nhược Khê não mạch kín thanh kỳ, không thể dùng thế gian lẽ thường đến phỏng đoán. Nàng muốn làm gì, không ai biết, Giản Nhạc An thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Năm đó, hắn tham gia lớp 11 đại hội thể dục thể thao, dũng đoạt toàn trường thứ 3. Chính cao hứng đâu, Lý Nhược Khê liền đưa qua một bình mở ra nước khoáng, hắn vừa vặn cũng rất khát, không muốn quá nhiều, cầm lấy liền uống. Nước khoáng rất ngọt, nhưng giống như có chút ngọt quá mức. Nhãn hiệu gì nước khoáng, tốt như vậy uống. Lý Nhược Khê mặc đồng phục, an tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn được một cái cạn, mới đẩy tính mắt, nghiêm trang nói: "Giản Đông Học, ta ngâm trong bồn tắm trước cố ý tẩy 3 lần tắm, rất sạch sẽ, ngươi nếu là thích uống, ta có thể mỗi ngày mang cho ngươi một bình." Bây giờ suy nghĩ một chút, Giản Nhạc An đều cảm thấy rất buồn nôn. Nhìn xem giờ phút này trong đám người, trói lọi Lý Nhược Khê, hắn không khỏi cảm thán, sợi vàng bề ngoài, trong tối giữa, là nữ nhân đều có ganh đua so sánh tâm lý, Lữ Khiết cũng không ngoại lệ, nàng chỉ vào Lý Nhược Khê hỏi: "Nàng đẹp mắt vẫn là ta đẹp mắt?" "Đương nhiên là nàng đẹp mắt đi." Trần Văn không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời, hắn căn bản liền không có đem Lữ Khiết làm nữ nhân nhìn. Ngậy. Giản Nhạc An nghe xong, gãi đầu một cái này thiếu thông minh mà đồ chơi là thế nào sống đến bây giờ. Hắn vội vàng đi đến Lữ Khiết trước người, nghiêm túc nói ra, không thể nói ai đẹp mắt, chỉ có thể nói Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù Lý Nhược Khê thật rất làm cho người khác kinh diễm, nhưng ta càng ưa thích Lữ tỷ loại này tư thế liên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ nhân. Chương 20, hắn đơn giản so đậu Nga con đoan. Chậc chậc chậc, cái này miệng nhỏ thật ngọn, cùng lau mật giống như. Trần Văn cười, tâm hắn muốn. Lữ Khiết đúng là cái khó gặp đại mỹ nhân, nếu là có thể ôn nhu một điểm, tuyệt đối mắt điểm, chỉ là cái kia tính cách, trực tiếp âm 99.999. Cũng không biết trên đời này ai có thể có cái này phúc phận, có thể bị Lữ Khiết ôn nhu mà đối đãi. Dù sao ta là không có, không làm không cách nào thực hiện động. Trần Văn rất rõ ràng điểm này, cho nên chưa hề đối Lữ Khiết sinh ra qua một tia tình yêu nam nữ. Đều là anh em. Đám người ra trận về sau, ra mắt chính thức bắt đầu. Giản Nhạc An tò mò nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy rất nhiều người ngực đều cài lấy một đóa hoa. Những cái kia đóa hoa sắc thái rực rỡ, có tiên diễm màu đỏ, màu lam thâm thúy, thuần khiết màu trắng. Giản Nhạc An không khỏi sinh lòng nghi hoặc, ở trong đó có hàm nghĩa gì sao? Trong sân là một cái cự đại tiệc cơ động, phía trên trưng bày đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực. Rực rỡ muôn màu món ngon tản ra mùi thơm mê người, làm cho người thèm nhỏ dãi. Tinh xảo bánh ngọt, nướng đến kim hoàng xốp giòn thịt nướng, mới mẻ ướt át hoa quả và các món nguội. Giản Nhạc An đói bụng đã mấy ngày, giờ phút này nghe được cái này xông vào mũi mùi thơm, đã sớm nhịn không được chảy nước miếng. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia mỹ thực, bụng cũng không tự chủ lộc cộc kêu lên. Muốn ăn cái nào liền lấy. Lữ Khiết chẳng biết lúc nào tìm đến một cái tiệc cuộn. Lữ Khiết ngồi ngay ngắn ở Giản Nhạc An đối diện, lặng lặng mà nhìn xem hắn ăn như hổ đói địa ăn cơm. Giản Nhạc An giờ phút này hoàn toàn không để ý tới hình tượng, từng ngụm địa hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn. Ngươi làm sao không ăn? Vì cái gì một mực nhìn lấy ta? Giản Nhạc An dành thời gian ngẩng đầu, nhìn thấy Lữ Khiết bàn ăn giống thuyết, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi cùng ta một người bạn rất giống. Lữ Khiết ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Hắn chết đúng hay không? Giản Nhạc An nuốt xuống một ngụm đồ ăn, vừa cười vừa nói: "Làm sao ngươi biết?" Lữ Khiết có chút ngoài ý muốn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nàng giống như không đối hắn đề cập qua chuyện này a. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. "Ta đương nhiên biết, bởi vì ta chính là ngươi chết đi người bạn kia." Giản Nhạc An mang trên mặt thần bí tiêu dung: "Xin ngươi đừng bắt hắn nói bừa, ta thật sẽ tức giận." Lữ Khiết sắc mặt trong nháy mắt mây đen dày đặc, thanh âm cũng đề cao mấy phần: "Nếu như ta nói, ta không có nói bừa đâu." Lữ Khiết, mặc dù chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như vậy. Giản Nhạc An đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, nhưng hắn vẫn là kiên định nhìn xem Lữ Khiết, hy vọng nàng có thể tin tưởng mình. "Ta là Giản Nhạc An, 10 năm trước chết được cái kia." Giản Nhạc An thả ra trong tay đồ ăn, dùng thành khẩn ánh mắt nhìn qua Lữ Khiết. Lữ Khiết trừng mắt liếc hắn một cái, không nói hai lời lập tức gọi điện thoại cho Trần Văn. "Tiểu hai này đầu giống như bị Mã Xuân Sinh đánh choáng váng, ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút." "Ai nha, ta hiện tại không rảnh, ngày mai đi làm lại nói." Trần Văn tại đầu bên kia điện thoại qua loa hồi đáp. Lúc này, hắn đang bận cùng ra mắt trên đại hội các mỹ nữ nói chuyện phiếm, căn bản không rảnh bận tâm tình huống bên này. Nói xong, Trần Văn liền đội vàng cúp điện thoại. "Ngạch, ta không có ngốc, ngươi không tin cũng được." Giản Nhạc An bất đắc dĩ gãi gãi đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Lữ Khiết ngồi tại đối diện, một mặt nghi ngờ nhìn xem Giản Nhạc An. "Ngươi từ chỗ nào biết đến cái tên đó?" "Hắn tạ thế lúc, ngươi vẫn là cái 7, 8 tuổi tiểu thí hài đi." Giản Nhạc Gan cảm thấy giải thích quá phiền phức, ngươi coi như ta là bị đánh ngốc hả? Một lát sau, Lữ Khiết nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi, ngươi nói ngươi là Giản Nhạc Gan, vậy ngươi có cái gì chứng cứ? Giản Nhạc Gan ngẩng đầu, nghĩ nghĩ nói ra, ngươi đi học lúc giữ lại tóc thật dài, phi thường không được hoan nghênh, cũng liền ta sẽ cùng ngươi nói chuyện. Còn có lớp 10 năm đó, ngươi bị người thúc đẩy trong sông, là ta đem ngươi cứu lên. Lữ Khiết nghe những thứ này hồi ức, trong lòng hơi động một chút, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng. Những chuyện này có lẽ ngươi là từ đâu nghe nói? Giản Nhạc Gan bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi trái trên lưng có một khối nho nhỏ hồi bớt, ta nói không sai chứ? Lữ Khiết mở to hai mắt nhìn, nàng bắt đầu có chút dao động, chẳng lẽ trước mắt đứa bé này thật là không có khả năng, loại chuyện đó làm sao có thể? Lúc này, Giản Nhạc Gan còn nói thêm, còn có, ngươi đã từng đưa qua ta một cái ngươi tự tay thêu khăn tay, phía trên thêu lên tên của chúng ta. Ngươi thật chẳng lẽ chính là? Lữ Khiết đứng người lên, thân thể khẽ run, không dám tin nhìn xem Giản Nhạc Gan. Những chuyện này, không có ba người biết. Nàng nhìn về phía Giản Nhạc Gan trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc, phảng phất hết thảy trước mắt là một trận hư ảo mộng cảnh. Đúng, ta chính là Giản Nhạc Gan. Giản Nhạc Gan tự tin cười cười, trong mắt lóe ra chờ mong, lần này tóm lại tin tưởng a. Hắn lòng tràn đầy coi là Lữ Khiết sẽ hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, trên mặt còn mang theo một tia tiểu đắc ý, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Giản Nhạc Gan cái kia quên còn tiểu buồn, không biết sao, từ cái kia cũng không chặt chẽ trong túi rơi ra. Vỡ rơi trên mặt đất, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt này không khí an tĩnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngươi nhìn lén qua nhật ký của ta. Tiểu tử thối. Lữ Khiết mắt sáng rực lên, đây không phải mình mang theo người quyển nhật ký sao? Nguyên lai là dạng này, khó trách hắn sẽ biết những sự tình này. A, ta oan uổng a. Đây là ta tại hành lang bên trên nhặt, dự định trả lại ngươi, ta thật không có nhìn. Giản Nhạc Gan vội vàng giải thích nói, còn muốn giảo biện. Ngươi cũng thấy được chưa? Lữ Khiết căn bản không nghe giải thích của hắn, xông lên phía trước, đoạt lấy laptop. Gò má nàng đỏ bừng, không biết là tức giận đến, vẫn là thẹn thùng. Giờ phút này, nàng tâm loạn như ma, quyển nhật ký này đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm, là nàng thời kỳ thiếu niên chân quý nhất bí mật cùng hồi ức. Nhật ký là nàng trung học viết, đã sớm biết đầy. Phía trên tất cả đều là liên quan tới nàng cùng Giản Nhạc Gan từng ly từng tí, từ quen biết đến trở thành hảo bằng hữu mỗi một cái trong ngáy mắt. Mỗi một trang, mỗi một đi, mỗi một chữ đều gánh chịu lấy nàng hồi ức cùng bí ẩn nhất tâm sự. Mỗi khi nghĩ hắn lúc, Lữ Khiết đều sẽ lấy ra nhìn xem. Giản Nhạc Gan tâm tình vào giờ khắc này rất tồi tệ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nhìn xem Lữ Khiết phẫn nộ vừa ngượng ngùng dáng vẻ, chỉ có thể cười khổ, hắn đơn giản so đậu Nga con loan. Hắn ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm sao lại xui xẻo như vậy? Ta cảnh cáo ngươi, quyển nhật ký nội dung ngươi nếu là dám nói cho người khác biết, không có ngươi quả ngon để ăn. Lữ Khiết ánh mắt băng lãnh, giận đùng đùng nói. Nhưng mà, nàng gái kia ửng đỏ gương mặt nhưng lại để lộ ra một loại khác thẹn thùng, phảng phất là tại che giấu nội tâm chân thực tình cảm. Nhìn xem dạng này Lữ Khiết, Giản Nhạc Gan trong đầu không giải thích được tung ra một câu, ngươi cũng không muốn để người khác biết quyển nhật ký bên trong bí mật ta. Nhưng mà, Giản Nhạc Gan biết rõ, nếu như mình dám đem câu nói này nói ra, cái kia Lữ Khiết tuyệt đối sẽ đem hắn đánh cho về sau đều không mở miệng được. Đúng lúc này, đột nhiên đi tới ba nữ nhân, các nàng phân biệt tại Giản Nhạc Gan trước bàn thả một con hoa hồng đỏ. Chương 21, không kịp hắn một phần ngàn vạn, Giản Nhạc Gan nhìn xem trên bàn ba đóa kiểu diễm ướt át màu đỏ hoa hồng, nhíu mày, đây là ý gì? Cái kia ba đóa hoa hồng tại ánh đèn chiếu rọi, trên mặt cánh hoa phảng phất lóe ra mê người quan trạch, mỗi một phiến đều sung mãn mà diễm lệ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy cách mình gần nhất cái kia một đóa hoa hồng, đặt ở chóp mũi chỗ hít hà. Lúc này, ba nữ nhân bên trong có hai cái giống đấu bại gà trống, mặt mũi tràn đầy vẻ bại địa cầm thuộc về mình hoa hồng rời đi. Nhưng mà, còn lại cái kia đóa hoa hồng chủ nhân lại lựa chọn lưu lại. Cái này không phải liền là cái kia lái Audi sao? Tóm lại cho lão nương tìm được. Nữ nhân hóa thành nùng trang, nhãn ảnh nặng nề, son môi tiên diễm. Nàng có một đôi mảnh khảnh đũa chân, giấy rùa A4 eo, từng bước một hướng Giản Nhạc Gan đi tới. Đang lúc nữ nhân chuẩn bị ngồi vào Giản Nhạc Gan bên cạnh lúc, Lữ Khiết tay mắt lênh lẹ, đoạt lấy Giản Nhạc Gan hoa hồng trong tay hoa. Sau đó không chút do dự đem nó bẻ gãy, cũng ném vào thùng rác, vậy dứt khoát lưu loát động tác, để người ở chỗ này đều sợ ngây người. Ngươi làm gì? Nữ nhân trừng lớn hai mắt, căm tức nhìn Lữ Khiết. Ta làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ra mắt cục cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu? Lữ Khiết không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Đơn giản tới nói, nam nữ một đối một lúc, phe thứ ba đối trong đó một phương cố ý, trước tiên cần phải các loại một phương rời đi, mới có thể tiến lên bắt chuyện. Hừ. Nữ nhân tự biết đối lý, liền giẫm lên giày cao gót cộc cộc đi, có thể trước khi đi vẫn không quên cho Giản Nhạc Gan lấp một trường tờ giấy nhỏ. Vừa mới không phải đã nói với ngươi, không cho phép cùng những nữ nhân khác tiếp xúc, ngươi bắt ta lời nói làm gió thoảng bên tai. Lữ Khiết hai tay ôm ở trước ngực, xem kỹ lấy Giản Nhạc Gan. Giản Nhạc Gan gãi gãi đầu, ta coi là chỉ là cái phổ thông lễ vật đâu. Lữ Khiết âm thanh lạnh lùng nói ngươi đơn thuần, ngươi còn không thích nghe. Hoa hồng này tại ra mắt bên trong thế nhưng là có đặc thù hàm nghĩa, đại biểu cho các nàng đối ngươi có hảo cảm, muốn tiến một bước tiếp xúc. Ngươi như nhận lấy, liền đại biểu cũng đối đối phương cảm thấy hứng thú. Giản Nhạc Gan bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, ta thật không biết. Lữ Khiết lườm hắn một cái, đồ đần, lần sau cho ta thêm chút tâm, đừng có lại mơ mơ hồ hồ. Giản Nhạc Gan liền vội vàng gật đầu, tốt, ta đã biết, nhất định sẽ không lại phạm. Còn có quyển nhật ký sự tình, ngươi nếu là dám nói ra một chữ liền xong rồi. Lữ Khiết giữ dằn địa cảnh cáo nói. Ừm ân. Giản Nhạc Gan vội vàng gật đầu ứng hòa, đầu điểm giống giá tỏi, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không lộ ra được câu. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng quyển nhật ký bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì, nhưng dưới mắt hắn hiểu được, cùng Lữ Khiết tranh chấp những thứ này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, việc cấp bách vẫn là phải để Lữ Khiết ngôi giận làm chủ yếu, không cần thiết đem việc nhỏ làm lớn chuyện, kích thích mâu thuẫn. Thế là Giản Nhạc Can chủ động vì Lữ Khiết kẹp mấy món ăn, cũng nhẹ nói, Lữ tỷ, ngươi cũng ăn chút đi. Lữ Khiết nhìn xem trong chén đồ ăn, trong lòng không khỏi ấm áp. Những cái kia đồ ăn đều là nàng ngày thường thích ăn nhất, ớt xanh thịt băm xào, sườn xào chua ngọt, rau xanh xào đậu mầm, mỗi một đạo đồ ăn đều màu sắc mê người, mùi thơm nước mũi. Còn nói không thấy quyển nhật ký, bằng không thì hắn làm sao lại biết? Trong lòng của nàng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại như cũ cường ngạnh. Ta không ăn, khí đều bị tức đã no đầy đủ. Lữ Khiết bay đầu đi chỗ khác, cố ý không nhìn Giản Nhạc Can cùng trong chén đồ ăn. Có thể ánh mắt của nàng lại thỉnh thoảng địa liếc về phía những cái kia mỹ thực, kỳ thật bụng của nàng đã sớm đói đến têu rột. Giản Nhạc Can thấy thế, vội vàng bắt đầu dỗ dành Lữ Khiết ăn cơm. Lữ tỷ, đừng nóng giận a, sinh khí sẽ sinh nếp nhăn, ngươi liền ăn một điểm nha. Hừ, ít đến bộ này, nhìn lén người khác nhật ký tiểu tặc. Lữ Khiết ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng khí đã tiêu tan hơn phân nửa. Nàng mặc dù không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, nhưng từ trước đến nay có thủ tất báo. Lữ tỷ, ta thật biết sai, ta chỉ là nghĩ càng nhiều hiểu rõ ngươi. Giản Nhạc Can tiếp tục dỗ dành nàng. Không được, sao có thể dễ dàng như vậy tha ngươi? Lữ Khiết vẫn là mạnh miệng, nhưng ngữ khí đã rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Giản Nhạc Can nhãn châu xoay động, còn nói thêm, Lữ tỷ, ngươi nếu là không ăn, ta sẽ một mực cái nấy, thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Lữ Khiết nghe xong, nhịn không được cười lên, ngươi tiểu tử này, liền sẽ nói tốt hơn nghe. Cái kia Lữ tỷ ngươi đây là tha thứ ta rồi. Mau ăn mau ăn. Giản Nhạc Can rèn sắc khi còn nóng, đem đũa đưa tới Lữ Khiết trong tay. Lữ Khiết tiếp nhận đũa, nhẹ nhàng địa kẹp một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giản Nhạc Can lập tức thở dài một hơi, quá tốt rồi, Lữ tỷ ngươi nhanh ăn nhiều một chút. Lữ Khiết kẹp lên một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt lấy. Đúng rồi, người tên gì tới? Nàng đột nhiên nhớ tới, cũng không biết tên của đối phương. Giản Nhạc Can khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười, Lữ tỷ về sau có thể gọi ta Tiểu An. Lữ Khiết nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ rất hài lòng xưng hô thế này, ừm, cái kia Tiểu An tử, đi cho cô nại nại rót cốc nước. Nói xong, trên mặt nàng hiện ra vẻ đắc ý tiểu dung. Giản Nhạc Can nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ cải chính, Lữ tỷ, ta gọi Tiểu An, không phải Tiểu An tử. Lữ Khiết lại xem thường, cười khoát khoát tay, ai nha, đều như thế a, nhanh đi nhanh đi. Giản Nhạc Can đành phải đứng dậy, hướng về sau chủ đi đến. Nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Lữ Khiết không khỏi tự lẩm bẩm, cùng hắn thật giống như. Ánh mắt của nàng trở nên có chút mê ly, suy nghĩ phảng phất trở lại quá khứ. Lúc kia, chỉ cần có Giản Nhạc Can ở bên người, tất cả vẻ lo lắng cùng không vui đều sẽ tan thành mây khói. Vô luận gặp được bất luận cái gì ngăn trở, hắn luôn luôn lạc quan tích cực, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần, cảm thụ cái kia phần ôn nhuãn cùng an bình. Tựa như tên của hắn, đơn giản, khoái hoạt, để cho người ta an tâm. Lữ Khiết trong lòng âm thầm cảm khái, có lẽ đây là duyên phận. Tiểu tử này, nàng càng xem càng thích. Nhưng phần này thích, không kịp người kia một phần ngàn bạn. Rời đi Giản Nhạc Can bốn phía tìm nước, đột nhiên, hắn ở đây trong đất thấy được một vòng thân ảnh quen thuộc, hắn làm sao tại cái này? Tiểu Mạn, ngươi vì cái gì con ta đến ra mắt, không phải đã nói sang năm cùng ta kết hôn sao? Vương Tử Siêu, ta và ngươi cùng một chỗ không nhìn thấy tương lai, ngươi hiểu không? Vương Tử Siêu là Giản Nhạc Can bạn thân, khi còn bé thường xuyên cùng một chỗ chơi. Nhưng Vương Tử Siêu học tập không giỏi, cuối cùng lên chức cao, học được một môn kỹ thuật. Hai người bởi vì không tại một trường học, cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít, quan hệ cũng liền phai nhạt. Bất quá Giản Nhạc Can biết, Vương Tử Siêu nói chuyện một cái nhị trung bạn gái. Nghe nói nữ hải gia bên trong rất nghèo, Vương Tử Siêu muốn vì nàng bỏ học, làm công cung cấp hắn đọc sách. Lúc ấy Giản Nhạc Can còn cố ý xin phép nghỉ đi khuyên qua hắn, làm như vậy không đáng à, ngươi nên hảo hảo vì mình tương lai dự định. Nhưng Vương Tử Siêu khư khư cố chấp, nhất định phải nghỉ học. Giản Nhạc Can cùng hắn đại xảo một khung về sau, liền rốt cuộc không có liên lạc qua. Lúc này, hắn lặng lẽ tới gần hai người, nghe bọn hắn nói chuyện. Chương 22, chúng ta đã là người của hai thế giới Vương Tử Siêu, chúng ta chia tay đi. Đặng Tiểu Mạn một mặt mỏi mệt, ngữ khí trầm thấp nói. Nàng ánh mắt rời rạc, không dám nhìn thẳng Vương Tử Siêu con mắt. Nghe nói như thế, Vương Tử Siêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, âm thanh run rẩy lấy hỏi, lý do đâu? Đặng Tiểu Mạn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta là một bản đại học tốt nghiệp, hiện tại là một tên bạch lĩnh. Mỗi ngày xuất nhập cấp cao văn phòng, cùng các đồng nghiệp đàm luận mới nhất hạng mục cùng ngành nghề động thái. Mà ngươi ngay cả chức cao đều không có đọc xong, chỉ là cái đưa thức ăn ngoài. Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, vì mấy khối tiền phối đưa phí buôn ba mệt nhọc. Ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có tiếng nói chung sao? Chúng ta thật thích hợp sao? Lời của nàng như là băng lãnh giọt mưa, một giọt nện ở Vương Tử Siêu trong lòng, để hắn vốn là yếu ớt tâm trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Vương Tử Siêu cười thảm một tiếng, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, cho nên ngươi là ghét bỏ ta không có tiền đồ, không xứng với ngươi. Hắn trong tươi cười tràn ngập đắng chát cùng tự dễ ước, đó là một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Hắn giờ phút này đầu tóc rối bời, trên mặt còn dính lấy đưa bữa ăn lúc bắn lên vết bẩn, quần áo cũng bởi vì thời gian dài buôn ba mà lộ ra cũ nát không chịu nổi. Đặng Tiểu Mạn cắn răng, không sai, ngươi tại trong thành phố này không có phòng ở, chỉ có một cỗ cũ nát xe điện. Ở tại cái kia nhỏ hẹp ẩm ướt trong căn phòng đi thuê, ta theo ngươi chỉ có thể sống hết đời thời gian khổ cực. Ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, ta muốn cuộc sống tốt hơn, ngươi không cho được ta. Vương Tử Siêu cố nén nội tâm thống khổ, mỉm cười, nói ra, thế nhưng là ngươi khi đó cũng không phải nói như vậy a, ngươi đã từng nói, chỉ cần ngươi đại học tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn. Ta một mực đem câu nói này coi như chúng ta tình yêu lời thề, cố gắng phấn đấu, vì tương lai của chúng ta. Những năm này, vì có thể kiếm nhiều tiền một chút, hắn tại đưa bữa ăn trên đường quẳng qua vô số lần, trên thân vết thương chồng chất. Có một lần, tại trời mưa to đưa bữa ăn trượt chân, đầu gối thụ thương nghiêm trọng, đến nay mỗi khi gặp ngày mưa dầm đều sẽ đau đớn khó nhịn. Đặng Tiểu Mạn trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, nhưng vẫn là kiên định nói, đừng đạo đức bắt cóc ta, vậy cũng là ngươi tự nguyện. Ta không có ép buộc ngươi vì ta làm bất cứ chuyện gì, là chính ngươi mong muốn đơn phương. Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng, phản phất trước mặt người này không còn là nàng đã từng người yêu sâu đậm. Vương Tử Siêu trong lòng một trận nhói nhói, nhớ lại mình những năm gần đây nỗ lực. Hắn mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ, vô luận giá lạnh nóng bức, đều cưỡi chiếc kia cũ nát xe điện xuyên thẳng qua tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Vì có thể nhiều đưa mấy đơn, hắn thường thường không để ý tới ăn cơm uống nước, liều mạng đưa thức ăn ngoài, chỉ vì cho Đặng Tiểu Mạn kiếm lấy học phí cùng tiền sinh hoạt. Hắn bị nàng bỏ ra hết thảy, thậm chí ngay cả một đầu quần đều muốn mặc 5 năm, phá liền tự mình may may và bá. Nhưng mà, cuối cùng được đến lại là dạng này vô tình trả lời. Hắn không khỏi cảm thấy trái tim băng giá, nguyên lai tình yêu cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà biến chất, đã từng thề non hẹn biển, bây giờ đều hóa thành bọt nước. Chúng ta đã không phải là người của một thế giới. Đặng Tiểu Mạn lời nói như là trọng truy bình thường đập vào Vương Tử Siêu trong lòng. Hắn cảm giác thế giới của mình trong nháy mắt sụp đổ, tất cả hy vọng cùng mộng tưởng đều tại thời khắc này vỡ vụn. Hắn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhìn qua Đặng Tiểu Mạn bóng lưng rời đi, nước mắt mơ hồ cặp mắt của hắn. Hắn giờ phút này, phản phất đã mất đi linh hồn, như là cái xác không hồn. Vương Tử Siêu nhớ tới bọn hắn đã từng cùng đi qua thời gian, những cái kia ngọt ngào trong nháy mắt phản phất còn tại trước mắt. Bọn hắn cùng một chỗ tại công viên trên ghế dài xem mặt trời lặn, cùng một chỗ chia sẻ một bát nóng hôi hổi mì sợi, cùng một chỗ ước mơ lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều đã trở thành tới. Hắn thậm chí ngay cả bọn hắn cùng một chỗ đập chụp ảnh chung đều không có bỏ được mua cái da dáng khung hình chứa vào, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí kẹp ở một bản cũ nát trong sách. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy đầu, thân thể càng không ngừng run rẩy. Đám người chung quanh lui tới, không có người để ý lòng này nát nam nhân. Hắn cảm thấy mình phản phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, cô độc cùng tuyệt vọng bao phủ hắn. Ngay tại trước mấy ngày, hắn cũng bởi vì mệt nhọc quá độ tại đưa bữa ăn trên đường té xỉu. Người hảo tâm tiễn hắn đến bệnh viện, sau khi tỉnh lại không để ý bác sĩ khuyên can kiên trì đi làm việc, chỉ vì có thể nhiều kiếm một chút xíu tiền. Giảm Nhạc Gan gặp một màn này, huyết áp không cầm được tiêu thăng, hắn giờ phút này đều hận không thể xông lên trước, hung hăng rút Vương Tử Siêu hai cái tát. Có thể hay không có chút tiền đồ, có còn hay không là cái nam nhân. Nhìn xem ngày xưa cùng một chỗ khoác lác, tinh lịch bạn thân biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, Giảm Nhạc Gan trong lòng vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, Vương Tử Siêu lau khô nước mắt, đứng người lên, gọi lại Đặng Tiểu Mạn, chờ một chút. Tình ngộ. Giảm Nhạc Gan tiếp tục đứng ngoài quan sát. Chỉ gặp Vương Tử Siêu sắc mặt trắng bệnh, từ trong bọc xuất ra một cái 10 phần sạch sẽ hộp, âm thanh run rẩy nói, quà sinh nhật. Tay của hắn cũng tại run nhẹ nhẹ, phản phất cái hộp này có thiên quân chi trọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đưa về phía Đặng Tiểu Mạn. Bên trong là một khối ngọc vòng tay, cao phỏng, cũng chính là hàng giả, mặc dù chỉ có 3000 khối. Nhưng vì mua cái này vòng ngọc, Vương Tử Siêu bất an bất mặc hơn mấy tháng, chạy lượt vô số cái cửa hàng. Vương Tử Siêu đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Đặng Tiểu Mạn, trong mắt lóe ra hào quang nhỏ yếu, hy vọng phần này tâm ý có thể làm cho nàng hồi tâm chuyển ý trong lòng của hắn, cái này vòng ngọc không chỉ là một kiện lễ vật, càng là hắn đối Đặng Tiểu Mạn thật sâu yêu cùng giữ lại. Ta ngay cả luôn luôn tính tình tốt Giản Nhạc Gan đều nhịn không được, phát nổ nói tụ. Đặng Tiểu Mạn sau khi nhận lấy, trên mặt không có chút nào cảm động, ngược lại tràn ngập khinh thường, nàng ngay trước tất cả mọi người mặt, không chút do dự trực tiếp dứt bể. Đây coi là cái gì? Chân chùi nhục nhã. Vòng ngọc vỡ vụn thanh âm thanh thúy mà chói tai, phản phất Vương Tử Siêu tâm cũng theo đó vỡ vụn thành vô số phiến. Trong nháy mắt đó, thời gian phản phất ngưng kết, Vương Tử Siêu ngốc ngốc nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn vòng ngọc, cả người phản phất bị móc sạch. Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng, phản phất thế giới tại thời khắc này sụp đổ. Giản Nhạc Gan gặp đây, cũng nhịn không được nữa, xông lên trước, lớn tiếng chất vấn, ngươi quá phận, không thích có thể cự tuyệt, tại sao muốn ngã nát? Bất quá là một cái 3000 khối phá vòng tay thôi, ta bồi cho hắn là được. Đặng Tiểu Mạn ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là lạnh lùng cùng kinh thị, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, loại này hàng tiện nghi rẻ tiền nàng mang theo ngại mất mặt. Ngươi quẳng rơi kia là vòng tay sao? Giản Nhạc Gan tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lời còn chưa dứt, một bàn tay quạt đi lên. Không cho phép từ nhỏ man. Vương Tử Siêu bỗng nhiên tiến lên, ngăn tại Đặng Tiểu Mạn trước người. Giản Nhạc Gan hướng về phía hắn hét lớn, nàng đều đối ngươi như vậy, ngươi còn muốn lấy nàng, ngươi cái chết liếm chó, thật là xuống nên. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Lúc này, bên cạnh có người nhỏ giọng nghị luận, nam này cũng quá ngốc hả, bị cái tiên nữ đùa bỡn xoay quanh. Một người khác phụ họa, đúng đấy, mình không có bản sự còn muốn lưu lại người ta, thật sự là không biết lượng sức. Còn có người cười nhạo nói, nhìn cái kia đáng thương dạng, thật là một cái trò cười. Ha ha, dồ kẹ dạng gì hắn dạng gì, hắn cùng dồ kẹ không có hai loại. Người chung quanh đều đang chê cười Vương Tử Siêu, bao quát hắn yêu nhất Đặng Tiểu Mạn cũng đang cười nói hắn. Giản Nhạc Gan thở dài một hơi, hắn nhớ tới khi còn bé cùng Vương Tử Siêu một cây bồng bồng bằng phân ra ăn thời gian. Khi đó, Vương Tử Siêu luôn luôn đem nhọn đến cái kia một đầu cho hắn ăn, hai người thường xuyên xuống sông mò cá, lên núi trộm lê, cơ hội như hình với bóng. Vương Tử Siêu là cái lưu thủ nhi đồng, phụ mẫu ly hôn sau riêng phần mình tổ kiến nhà mới, lại ai cũng không muốn hắn. Hắn từ tiểu tiện cùng mãi mãi dựa vào nhặt đồ bỏ đi sinh hoạt. Từ nhỏ thiếu yêu, lớn lên cũng thiếu yêu, chỉ cần người khác đối tốt với hắn một chút xíu, hắn liền hận không thể đem tâm đều móc cho người khác. Vương Tử Siêu là một kẻ đáng thương. Câu kia ta xong cơm lại tới tìm người chơi đến nay ở bên thai quân quẩn. Nghĩ đến cái này, Giản Nhạc Gan chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, Vương Tử Siêu, ngươi bây giờ vui vẻ sao? Bị người chế giễu tư vị rất thoải mái thật sao? Vương Tử Siêu lắc đầu, loại cảm giác này không có chút nào thoải mái, trên mặt đau rát, trong lòng giống kim đâm đồng dạng. Giản Nhạc Gan cười khẽ, rất tốt, còn biết mất mặt liền tốt, lời này ta chỉ nói một lần. Hắn chỉ vào Đặng Tiểu Mạn, đối Vương Tử Siêu nói, biết hổ thẹn sau đó dũng, biết yếu mà đồ cường, ngươi lại còn là nam nhân, liền lập tức cho nàng hai bàn tay, để nàng có bao xa lăn bao xa, là ngươi con nàng. Giờ phút này, thân ở lầu 2 Diệp Lăng Sương, lười biếng ngồi dựa vào bên cửa sổ, vừa mới phát sinh từng màn, nàng đều thu hết vào mắt. Thật sự là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Chương 23, ta đem lần thứ nhất cho ngươi Lý Nhược Khê trừng mắt Diệp Lăng Sương, ngươi đến cùng có hết hay không? Nàng coi là, đột nhiên đến thăm Diệp Lăng Sương lại là đến cùng nàng đoạt hải tử. Nhưng Diệp Lăng Sương lại thái độ khác thường, trên mặt không có ngày xưa lăng lệ cùng kiêu hành, mà là vẻ mặt ôn hòa cho Lý Nhược Khê rót một chén rượu đỏ. Không tranh giành. Thanh âm của nàng phảng phất sơn ở giữa thanh tuyền, mặc dù thanh thúy lại mang theo ti ti ý lạnh. Lý Nhược Khê nghe nói như thế, không khỏi hơi sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng cảm thấy hôm nay Diệp Lăng Sương rất quái lạ, nàng nhận biết Diệp Lăng Sương là một cái tâm nhãn cực nhỏ, thắng bại muốn cực mạnh nữ nhân. Nàng sẽ vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, chưa từng chịu tùy tiện nhượng bộ nửa bước, càng sẽ không chủ động nhận thua, cái này hoàn toàn không phù hợp Diệp Lăng Sương tính cách. Nhưng ta muốn làm đứa bé kia tiểu mụ, chỉ có cái này một cái điều kiện. Diệp Lăng Sương nhấp một miếng rượu đỏ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Chuyện này là thật. Lý Nhược Khê nhíu mày, con mắt chăm chú khóa lại Diệp Lăng Sương, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm tới một chút cái hở. Dù sao, Diệp Lăng Sương chuyển biến quá mức đột nhiên, để nàng khó mà tin được, nàng sợ hãi đây là một cái âm mưu. Ta Diệp Lăng Sương làm việc, coi trọng nhất một cái thành tín. Diệp Lăng Sương có chút hất cằm lên, thần sắc cao ngạo mà tự tin. Nàng cầm lấy cái chén, nhẹ nhàng cùng Lý Nhược Khê chạm cốc, thanh thúy chạm cốc âm thanh tại trong căn phòng an tĩnh phá lệ rõ ràng. Lý Nhược Khê trầm mặt một lát, tự hỏi Diệp Lăng Sương đề nghị. Nàng biết rõ Diệp Lăng Sương là người, nữ nhân này từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, khó mà nắm lấy. Nhưng nếu như nàng thật có thể từ bỏ tranh đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng, chỉ làm tiểu mụ, có lẽ cũng có thể tạm thời lắng lại trận này vĩnh viễn tranh đấu. Diệp Lăng Sương ưu nhã đặt chén rượu xuống, ánh mắt đảo qua Lý Nhược Khê. Dù sao đứa bé kia sống không lâu, đoạt tới lại có ý nghĩa gì? Thăng thêm bi thương thôi. Nàng từng nhặt qua một con chó lang thang, kia là một cái gió táp mưa xa ban đêm, nó có quắp tại góc đường, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Diệp Lăng Sương biết rõ con chó này tuổi thọ rất ngắn, cũng thuyết phục mình đừng quá để bụng. Nhưng dần dần, nàng phát hiện, thứ cảm tình này là khắc chế không được. Các loại lấy lại tinh thần lúc, chó lang thang đã thành nàng trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Ánh mắt của nó làm bạn, đều để Diệp Lăng Sương cảm nhận được đã lâu ôn nhuãn. Có thể cuộc sống về sau bên trong, nàng mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi cậu cậu lại đột nhiên rời đi. Phần tình cảm này, để Diệp Lăng Sương ý thức được, dù cho lý trí nói cho nàng muốn rời xa, nhưng tình cảm ràng buộc lại làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế. Người cũng là đồng lý, biết rõ không có kết quả tốt, vậy không bằng chưa hề bắt đầu. Diệp Lăng Sương tại Thương Hải chìm nổi nhiều năm, sớm thành thói quen dùng ta có thể được đến cái gì lý niệm, đi cân nhắc mỗi một bước quyết sách. Nàng không bao giờ làm không có ý nghĩa hoặc mua bán lô vốn. Cho nên đứa bé này, nàng không cần thiết tranh, làm cái tiểu mụ là đủ rồi, vẹn toàn đôi bên. Lý Nhược Khê, cho Hải Tử tìm ba ba đi, lần này ta tuyệt sẽ không lại ngăn cả ngươi. Mặc dù Lý Nhược Khê cũng không biết Diệp Lăng Sương trong hồ lô bán được thuốc gì, nhưng lần này tới ra mắt, chính là muốn cho nữ nhi tìm ba ba. Ngươi không nói ta cũng sẽ làm như thế. Ta cảm thấy, phía dưới cái đầu kia bên trên quấn lấy băng vải nam nhân cũng rất không tệ, có một phong cách riêng. Diệp Lăng Sương cười khẽ. Ồ. Lý Nhược Khê nghe xong lời này, lập tức hứng thú, có thể để cho Diệp Lăng Sương để mắt nam nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nàng nhìn về phía dưới đám người, tinh chuẩn địa tìm được Giản Nhạc An, dù sao toàn trường liền hắn một cái đến ra mắt, trên đầu còn quấn băng vải. Giản Nhạc An còn tại cùng Đặng Tiểu Mạn rằng co, người chung quanh đều đang nhìn không chuyển con ngươi mà nhìn xem ba người bọn hắn. Tại vừa mới vòng ngọc ngã nát cái kia một cái trước mắt, Vương Tử Siêu tâm liền như là vỡ vụn vòng ngọc, triệt để nát, cũng triệt để tuyệt vọng rồi. Nhưng nhiều năm tình cảm, không phải nói đoạn liền có thể đoạn. Cho dù giờ phút này tâm đã vỡ vụn, hắn cuối cùng vẫn là đối đã từng yêu nữ nhân này không xuống tay được. Hắn thở dài một cái thật dài, cái kia tiếng thở dài trung gian kiếm lời ngậm lấy vô tận bi thương và bất đắc dĩ, "Tiểu Mạn, chúng ta chia tay đi." "Vương Tử Siêu, ngươi là một người tốt, nhưng ta thích kẻ có tiền, gặp lại." Đặng Tiểu Mạn lạnh lùng mà quyết tuyệt nói. Nói xong, nàng không chút do dự xoay người rời đi, giày cao gót thanh âm tại yên tĩnh không gian lộ ra phá lệ chói tai. "Chờ một chút, ai cho phép ngươi cứ đi như thế?" Giản Nhạc Gan thực sự tức không nhịn nổi, hắn mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. "Nữ nhân bây giờ đều thế nào? Liên hỉ vào bạn hắn trung thực, liền hướng chết bên trong khi dễ đúng không? Đây là ta cùng chuyện của hắn, ngươi có tư cách gì quản?" Đặng Tiểu Mạn không kiên nhẫn nói, nàng ngay cả đầu cũng không quay lại, tiếp tục đi về trước đi. Giản Nhạc Gan tức giận nói ra, "Ngươi buồn nôn đến ta, bút chướng này tính thế nào? Hiện tại ngươi chướng mắt hắn, cái kia lúc trước hoa tiền hắn lúc làm sao không cự tuyệt hắn? Ta đem tiền trả lại hắn là được." Đặng Tiểu Mạn dừng bước lại, xoay người lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia của tường. Giản Nhạc Gan cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, "Tiền có thể trả, vậy hắn mất đi mấy năm này thanh xuân, ngươi làm sao trả, ngươi lấy gì trả?" Đặng Tiểu Mạn sắc mặt trở nên phi thường khó coi, môi của nàng khẽ run. Nàng cũng biết là tự mình làm đến không đúng, nhưng trong lòng hư vinh cùng đối vật chất khát vọng để nàng lựa chọn con đường này. Nàng thật sợ nghèo. Những cái kia vì sinh kế mà buôn ba thời gian, những cái kia nhìn xem người khác đeo vàng đeo bạc mà mình chỉ có thể yên lặng hâm mộ thời khắc, nàng không muốn lại trải qua. Nàng không muốn lại trở lại qua đi, không nghĩ tới thời gian khổ cực. Vương Tử Siêu, ta đem mình lần thứ nhất cho ngươi, về sau hai chúng ta thành. Đặng Tiểu Mạn cắn môi một cái, nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nói. Cái gì? Bọn hắn vậy mà không ngủ qua. Vậy cái này nam là thế nào kiên trì nổi? Chẳng lẽ là một cái thuần yêu chiến thần? Ta nhìn nam này đơn thuần lớn đoán chủng, nếu là không có vị tiểu ca này vì hắn ra mặt, hắn ngay cả lần thứ nhất đều náo không đến. Đám người nghị luận ầm ĩ, Giản Nhạc Gan quay đầu, nhìn về phía Vương Tử Siêu, hắn ánh mắt bên trong đã có đối với bằng hưu không đáng, cũng có đối Đặng Tiểu Mạn phẫn nộ. Vương Tử Siêu trầm mặc hồi lâu, hắn đưa ánh mắt từ Đặng Tiểu Mạn trên thân rời, nhìn về phía phương xa tinh không. Không cần, ngươi đem ta đổ vật đưa ta là được. Giản Nhạc Gan trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, gia hỏa này thật là khờ đến nhà. Hắn nhịn không được mắng, nàng đều đối ngươi như vậy, ngươi còn như thế tùy tiện buông tha nàng. Vương Tử Siêu chậm rãi cúi đầu xuống, được rồi, đều đi qua, cảm ơn huynh đệ. Ngươi tức chết ta đi. Giản Nhạc Gan chọc giận gần chết, hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy ngốc như vậy nam nhân. Đem dây chuyền trả lại cho ta, kia là mãi mãi để lại cho ta duy nhất đồ vật. Vương Tử Siêu hít mũi một cái, sửa sang lại một chút tóc, để cho mình nhìn thể diện một điểm, chia tay hẳn là thể diện. Một cái phá dây chuyền thôi, ta mới không có thèm. Đặng Tiểu Mạn hừ lạnh một tiếng, lấy xuống trên cổ dây chuyền, ném cho Vương Tử Siêu, sau đó quay người rời đi, không quay đầu lại nữa. Vương Tử Siêu cầm thật chặt dây chuyền, trong lòng âm thầm thề, ta phải cố gắng, ta muốn trở nên nổi bật, ta nhất định phải làm kẻ có tiền. Lầu 2. Như thế nào? Diệp Lăng Xương đong đưa ly rượu đỏ, khẽ nhấp một miếng. Cũng không tệ lắm, Uyển Uyển hẳn sẽ thích. Làm sao nửa ngày không nhìn thấy Uyển Uyển, còn không cho nàng mau tới nhận ta cái này tiểu mụ, ta thế nhưng là chuyên môn cho nàng bao hết một cái đại hồng bao. Lý Nhược Khê đi hướng căn phòng cách vách, vừa mở cửa, liền phát hiện trong phòng giống tuyết, nữ nhi không thấy. Uyển Uyển, chậc chậc chậc, ngươi cái này mẹ nên được, không phải sốt cao chính là làm mất, thật sự là xấu người. Diệp Lăng Xương không nhanh không chậm đi theo ra ngoài. Nói ít ngồi trầm trọng, còn không tranh thủ thời gian tìm. Lý Nhược Khê vội vàng xuống lầu. Nhưng mà, Diệp Lăng Xương cũng không sốt ruột, nàng rất rõ ràng, hài tử khẳng định không mất được, bởi vì sân bãi bốn phía tràn đầy đều là nàng người. Nàng xuất hành, chí ít sẽ mang hơn 100 tên chức nghiệp bảo tiêu, bằng không thì không có cảm giác an toàn. Thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá, chúc ngươi may mắn. Chương 24, Giản Uyển Uyển tìm ba ba Giản Uyển Uyển bởi vì quá muốn ba ba, thực sự đã đợi không kịp. Cho nên, chính nàng vụng trộm đi xuống lầu tìm ba ba, nàng trước khi đi cho Lý Nhược Khê lưu lại tờ giấy nhỏ, có thể Lý Nhược Khê quá gấp không thấy được. Nàng nện bước nho nhỏ bước chân, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bộ dáng kia tựa như một con mê thất trong rừng rậm con thỏ nhỏ. Ba ba ở chỗ nào? Lúc này, Trần Văn vừa vặn đi ngang qua. Đại ca ca, ngươi thấy cha ta sao? Trần Văn nghe được thanh âm, cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu trên thân. Nàng mặc một đầu màu hồng váy liền áo, váy bên trên thêu lên đáng yêu tiểu hoa, chân mang một đôi màu trắng tiểu tỷ cả giày, mười phần nhu thuận đáng yêu. Tiểu cô nương, ba ba của ngươi dáng dấp ra sao nha? Trần Văn tò mò hỏi, mang trên mặt nụ cười thân thiện. Hắn đương nhiên biết, Giản Uyển Uyển không có ba ba, bằng không thì mẹ của nàng cũng sẽ không tới ra mắt. Nhưng đối mặt cái này thiên chân vô tà tiểu nữ hải, hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng, nghĩ trêu chọc nàng mà thôi. Giản Uyển Uyển gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cố gắng nhớ lại lấy ba ba bộ dáng, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Cuối cùng, nàng biệt xuất một câu, cha ta thích trên đầu bộ màu đen bí tất. Cái kia vẻ mặt nghiêm túc cùng ngây thơ lời nói, để cho người ta bật cười. Trần Văn mặt tối sầm, kém chút không có cười ra tiếng. Hắn cố gắng nín cười, không muốn để cho tiểu nữ hải cảm thấy mình nói bị khinh thị. Hắn đem cái này trở thành đồng luôn vô kỵ, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy tiểu cô nương này vô cùng khả ái. Đại ca ca, ta thật rất muốn ba ba, ngươi có thể mang ta đi tìm hắn nha. Giản Uyển Uyển nháy một đôi ngập nước mắt to, mong đợi nhìn xem Trần Văn. Ánh mắt của nàng tràn đầy đối tình thương của cha khát vọng, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sâu sắc tình cảm. Mà tay nhỏ chăm chú níu lấy góc áo, cho thấy nội tâm của nàng khẩn trương cùng bất an. Trần Văn ngồi xổm người xuống, cùng Giản Uyển Uyển nhìn thẳng, vừa cười vừa nói, nơi này nhiều người như vậy, tại sao muốn tìm ta, ngươi liền không sợ ta là người xấu? Giản Uyển Uyển ngẩng đầu, nghĩ, sau đó nghiêm túc nói ra, bởi vì đại ca ca con mắt sẽ cười. Mụ mụ nói con mắt sẽ cười người đều là người tốt. Nói xong, nàng còn thân hơn Trần Văn gương mặt một ngụm. Bất thình lình một hôn, để Trần Văn trong lòng nhận lấy một vạn điểm bảo kích. Tiểu nữ hải thuần chân cùng tín nhiệm, trong nháy mắt hòa tan hắn viên kia mánh nam chi tâm. Đều nói từ xưa xáo lộ được lòng người, theo ta thấy, chân thành mới là tất sát kỹ. Tiểu muội muội, ca ca cho dù chết, cũng cho ngươi tìm tới ba ba. Trần Văn dắt Giản Uyển Uyển tay nhỏ, cái tia tay nhỏ mềm mềm, ấm áp. Cái này nếu là nữ nhi của mình, hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Bọn hắn cùng một chỗ trong đám người xuyên thẳng qua. Trần Văn thỉnh thoảng túi đầu nhìn xem Giản Uyển Uyển, bảo đảm nàng theo kịp bước tiến của mình. Giản Uyển Uyển đang tìm ba ba, có thể Trần Văn lại tại tìm nàng mụ mụ, bởi vì hắn biết tiểu cô nương căn bản không có ba ba. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì nha? Trần Văn hỏi. Ta gọi Giản Uyển Uyển, đại ca ca ngươi đây. Giản Uyển Uyển ngẩng đầu, khờ dại nhìn xem Trần Văn. Ta gọi Trần Văn, hai đông Trần, ngữ Văn Văn, cái kia tiểu Uyển Uyển, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy tìm ba ba nha? Giản Uyển Uyển cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, nhà trẻ tiểu bằng hữu đều có ba ba tiếp, chỉ có ta không có, ta cũng nghĩ để ba ba ôm ta một cái. Nàng thanh âm mang theo một tia bị khuất, để cho người ta nghe đau lòng không thôi. Trần Văn trong lòng chua chua. Bọn hắn đi tới, đi vào một cái bán đồ chơi trước gian hàng. Một cái xinh đẹp bá bị hấp dẫn giản luyện luyện ánh mắt, nàng dừng bước, con mắt nhìn chằm chằm cái kia ba ba. Tâm tư của cô gái nhỏ đều viết trên mặt, Trần Văn cười nói, "Luyện luyện, có phải hay không thích cái này ba ba nha?" Giản luyện luyện nhẹ gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu, kiên định nói, "Ta muốn tìm ba ba, không mua ba ba." Trần Văn vừa muốn mua cho nàng hạ ba ba, điện thoại lại đột nhiên vang lên, là Lữ Khiết. Nhận điện thoại, không kiên nhẫn nói ra, "Thì thế nào? Tiểu tử kia không thấy, để hắn rót cốc nước, kết quả người không còn hình bóng, mau giúp ta tìm xem." "Ai nha, hắn đều lớn như vậy người, không mất được, cố gắng ở đâu cái xó xỉnh cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm đâu. Hắn còn muốn tìm Luyện Luyện mụ mụ đâu, nào có ở không tìm tiểu tử kia. Cho chuyện mẹ ngươi." Lữ Khiết giận đùng đùng cúp điện thoại, luôn miệng nói hảo hảo nghe lời, cái này kêu là nghe lời. "Tiểu lừa gạt." Trần Văn buồn bực, cái nào sống cha lại chọc giận nàng tức giận. Giờ phút này, máy bút bê phía sau. Thanh âm này làm sao như thế quân hay? Giản Nhạc Can lỗ tai giật giật, cẩn thận nghe xong, có điểm giống Lữ Khiết. Xong đời. Hắn đột nhiên nhớ tới, Lữ Khiết còn đang chờ hắn đổ nước. "Huynh đệ, vừa rồi cảm ơn ngươi." Vương Tử Siêu cẩn thận thu hồi dây chuyền, động tác nhu hòa đến phảng phất tại đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Dây chuyền rất phổ thông, đồng thời chỉ có một nửa, mặc dù không đáng tiền, nhưng là mãi mãi lưu cho hắn duy nhất di vật, nói là có thể bảo đảm bình an. Sau đó, Vương Tử Siêu từ trong túi móc ra một hộp 8 khối 5 hôn tà sản, thuần thục mở ra, rút ra một cây đưa về phía Giản Nhạc An. "Liên thuốc lá này, đừng ghét bỏ." Nam nhân thanh âm nói chuyện bên trong, mang theo một tia mỏi mệt cùng cảm kích, ánh mắt bên trong để lộ ra trải qua tang thương sau tâm tình rất phức tạp. "Sẽ không." Giản Nhạc An khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Vương Tử Siêu trong tay thuốc lá bên trên, trong lòng dâng lên một trận cảm giác khác thường. Trong trí nhớ, Vương Tử Siêu là một cái phi thường thành thật mà xấu hổ người, thậm chí cùng nữ hải tử nói một câu đều sẽ đỏ mặt. Nhưng bây giờ, trước mắt Vương Tử Siêu vậy mà thuần thục phun khói lên, cái này biến hóa cực lớn để Giản Nhạc An cảm thấy có chút kinh ngạc. "Đốt." Vương Tử Siêu xuất ra một cái tặng phẩm cái bật lửa, lại hỏi: "Ta không phải nói không chê, mà là nói sẽ không hút thuốc." Giản Nhạc An phức tạp nhìn Vương Tử Siêu một chút, sau đó chậm rãi nói: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, ngươi tốt nhất ít rút một điểm." Vương Tử Siêu nghe được Giản Nhạc An cự tuyệt, cũng không miễn cưỡng, phối hợp hút thuốc. Cái bật lửa ngọn lửa lóe lên, thuốc lá nhóm lửa, hắn hít thật sâu một hơi về sau, phun ra một đoàn sương mù. Sương mù tràn ngập trong không khí ra, mơ hồ mặt mũi của hắn. Xuyên thấu qua sương mù, hắn nhìn thấy Giản Nhạc An tấm kia quấn lấy băng vải mặt, cái kia băng vải hạ ẩn tàng con mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Không khỏi để hắn nhớ tới một người. Vương Tử Siêu hỏi: "Tại sao phải giúp ta? Ta không có gì cả, không có gì có thể lấy hồi báo ngươi. Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Giản Nhạc An a, ngươi bản thân, ta biết cái này rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng đây là sự thật." Đột nhiên, Vương Tử Siêu sắc mặt trở nên hết sức khó coi, phản phất là nghe được trên đời này chuyện hoang đường nhất. Trong mắt của hắn hiện lên một tia thống khổ, thanh âm hơi run rẩy nói: "Đừng nói giỡn, Giản Nhạc An đã qua đời 10 năm." Giản Nhạc An bất đắc dĩ cười một tiếng: "Còn nhớ do khi còn bé, hai ta cùng một chỗ tại hậu sơn cây kia lao hoẹ thụ khắc xuống lời nói sao? Vương Tử Siêu là Giản Nhạc An nhi tử đây là do ta biết. Giản Nhạc An cùng Vương Tử Siêu muốn làm cả một đời hảo huynh đệ đây là ngươi biết. Còn có lần kia, hai ta đi trong sông mò cá, một đầu tiểu hoa rắn bò tiến vào ngươi quần, lúc ấy muội muội ta tại bên bờ nhìn xem, ngươi liền chứa cùng người không việc gì giống như. Có thể nàng vừa đi, ngươi liền sợ quá khóc. Còn có à, ngươi khi còn bé giấu ở nhà ngươi dưới giường cái kia đổ đầy pha lê cầu hộp sắt, chỉ có ta biết." Vương Tử Siêu nghe xong, đôi mắt đỏ bừng, không dám tin hỏi: "Thật là ngươi sao?" Chương 25, đáng thương Vương Tử Siêu, ta còn nhớ rõ ngươi đã từng cùng ta thổi qua đến châu, nói lớn lên mua một cỗ hót chở, mang theo ta đi nổ đường phố. Ngươi muốn tin hay không, dù sao ta nói liền nói đến nơi này. Giản Nhạc Can nhớ tới Lữ Khiết còn đang chờ mình, liền không có quá nhiều lưu lại. Nếu như muốn tìm ta, có thể đi hàng thành thứ nhất công an. Trước khi đi nói, Vương Tử Siêu một người sững sờ tại nguyên chỗ, hốc mắt có chút phím hồng, hắn hồi tưởng lại chuyện năm đó. Khi đó bọn hắn đều vẫn là hải tử, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng mộng tưởng. Giản Nhạc An từng nhiều lần khuyên hắn phải thật tốt hiếu học tập, thế nhưng là hắn không nghe, hai người vì thế thường xuyên cãi nhau. Thời điểm đó bọn hắn đều rất quật cường, ai cũng không chịu nhượng bộ. Vương Tử Siêu cảm thấy đọc sách quá khổ, muốn sớm một chút ra ngoài sông sáo xã hội, kiếm đồng tiền lớn, liền lên chức cao. Mà Giản Nhạc An lại cho rằng chỉ có đọc sách mới có đường ra, lấy ưu dị thành tích, thi đậu trong thành phố tốt nhất cao trung. Hai ngôi trường học cách rất xa, bọn hắn thời gian dài không được gặp mặt, mặc dù quan hệ dần dần xa lánh, nhưng vẫn là sẽ thường xuyên điện thoại liên lạc. Tại hắn lúc trước dự định bỏ học cung cấp đặng tiểu mạn đọc sách lúc, Giản Nhạc An không tiếc đang thi đêm trước xin phép nghỉ, không xa vạn dặm đi vào hắn trường học. Chỉ vì khuyên hắn không nên vọng động, học một môn kỹ thuật cũng có thể ở trong xã hội đặt chân. Có thể hắn vẫn là không có nghe, hai người bởi vậy triệt để trở mặt rồi, không còn có liên lạc qua. Vừa đi vào xã hội tâm hắn cao ngất, có thể thời gian dần qua phát hiện mình không còn gì khác, chỉ có thể đưa tiện thức ăn ngoài, làm chút khổ lực. Giản Nhạc An chết rồi, hắn vô cùng hối hận, nhân sinh khó gặp một huynh đệ, là hắn không có cố mà chân quý. Bây giờ, đột nhiên có một người tự xưng là Giản Nhạc An, còn có thể nói ra chỉ có hai người bọn hắn biết đến bí mật. Cái này khiến Vương Tử Siêu nội tâm lâm vào cực độ hỗn loạn cùng mê mang. Hắn không biết nên không nên tin tưởng hắn, hắn chỉ biết là sinh hoạt còn phải tiếp tục. Dù cho đã mất đi hữu nghị, đã mất đi tình yêu, hắn cũng phải vì mình mà sống. ta nhất định phải kiếm rất nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, ta nhất định phải làm cho nữ nhân kia hối hận rời đi ta. Vương Tử Siêu cách lúc mở màn điện, đi ra ngoài tìm tới mình chiếc kia cũ nát xỉ cột hẹn xe điện. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị cưỡi xe lúc rời đi, lại kinh ngạc phát hiện bình điện vậy mà không cánh mà bay. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem trống không bình điện rãnh, phẫn nộ trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, nhưng sau một lát, vừa bất đắc dĩ địa thở dài một hơi, phẫn nộ dần dần bị bất đắc dĩ thay thế. Nghĩ đến ngày mai còn phải đưa bữa ăn, kia là hắn duy nhất thu nhập nơi phát ra, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem xe đẩy, từng bước một khó khăn tiến lên. Thế nhưng là, nhà rột còn gặp mưa, hắn trên đường lại tao ngộ nổ bánh xe. Bánh xe xẹp xuống, toàn bộ thân xe nghiêng, phản phất cũng tại hướng sinh hoạt cúi đầu. Hắn thẻ ngân hàng bên trong chỉ có 5000 khối, đây là toàn bộ gia sản, mua bình điện, đổi lốp xe, đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Đối với vốn là kinh tế túng quẫn Vương Tử Siêu tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hắn nhìn qua cái kia tổn hại xe, cảm thấy một trận mỏi mệt. Vương Tử Siêu sa sút tinh thần ngồi tại bên đường, muốn hút điếu thuốc hóa giải một chút kiềm chế tới cực điểm nội tâm. Hắn hai tay run run từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, lại phát hiện trong hộp thuốc lá dấu tuyết, ngay cả một điếu thuốc đều không có. Hắn hung hăng quẳng rơi hộp thuốc lá, tại ven đường thấy được một cây bị người giẫm dẹp khói cái rắm, do dự một chút, vẫn là nhặt lên. Vì cung cấp Đặng Tiểu Mạn đọc sách, hắn ngay cả rác rưởi đều nếm qua, nhặt khói cái rắm với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Sinh hoạt khốn khổ sớm đã san bằng hắn tự tôn cùng tiêu ngạo. Có thể lúc này, cái kia không biết từ nơi nào có được tặng phẩm cái bật lửa làm thế nào cũng điểm không cháy. Hắn phản phục kích thích cái bật lửa, lại chỉ nghe được ken két không hưởng. Mẹ nó. Vương Tử Siêu cũng không còn cách nào chịu đựng cái này liên tiếp đả kích, một thanh quẳng rơi cái bật lửa, lớn tiếng mắng. Phanh một tiếng vang thật lớn, tại cái này điên tĩnh đầu đường lộ ra phá lệ chói tai. Chỉ gặp một cái lao thái thái ngã xuống trước mặt hắn, ngươi dọa ta, không có 5000, không nổi. Vương Tử Siêu bụng mặt, đầu tiên là sức sở, sau đó phá lên cười, vì cái gì ai cũng khi dễ ta. Vì cái gì? Lao thái thái có chút hốt hoảng, người này sẽ không phải là người điên a. Lữ Khiết, Đông Cúc đường số 18 đường phố có người báo cảnh, một cái lao thái thái bị người đánh đòi củ, hung thủ chạy trốn, sự kiện cực kỳ ác liệt. Cấp tốc. Khi nhận được trong thành phố điện thoại báo cảnh sát về sau, Vũ cảnh quan không hề nghĩ ngợi, liền trước tiên gọi cho Lữ Khiết. Bởi vì hiện trường phát hiện án cách nàng rất gần, nàng có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới hiện trường triển khai bước đầu điều tra công việc. Thu được. Lữ Khiết tiếp vào điện thoại, căn bản không còn kịp suy tư nữa, càng không công phu lại đi tìm Giản Nhạc An. Giờ phút này, nàng trong đầu chỉ có một việc, nhất định phải nhanh bắt được hung thủ, đem nó đem ra công lý, còn người bị hại một cái công đạo. Chính nghĩa, chưa từng đáng người. Nàng gục địa một chút cấp tốc đứng dậy, cái ghế bị mang đến bỗng nhiên hướng về sau khẽ đảo, bịch một tiếng đập xuống đất. Nàng không để ý tới chỉnh lý quần áo, loạn xạ đưa di động nhét vào trong bọc, nắm lên trên bàn chìa khóa xe, giống một trận gió giống như hướng phía cửa chạy như bay. Nàng vừa chạy vừa ở trong lòng nhanh chóng cắt địa khả năng manh mối cùng phương án đường lối. Lữ Khiết biết rõ cái này lên vụ án tính nghiêm trọng, đem một cái lao thái thái đánh vào ý cờ u, đây là cỡ nào phát rồ cùng làm cho người giận sôi bề gắt. Nàng cắn đến hàm răng khanh khách rung động, âm thầm thề, vô luận như thế nào, nhất định phải đem hung thủ bắt tới, để hắn nhận bốn có trừng phạt. Nhất định phải đem tiểu tử kia mang về, nếu không ngươi cũng đừng trở về phát xong tin tức. Lữ Khiết bay người lên xe, đạp lút cần ga, xe quanh một tiếng như đạn pháo bắn ra ngoài. Trần Văn nhận được tin tức về sau, lông mày chăm chú địa vận thành một cái u cục, trong lòng nhịn không được một trận nóng nảy. Ta là tới ra mắt, lão bà không tìm được, chỉ toàn vội vàng tìm người. Cái này đều chuyện gì a? Đại ca ca, nếu không, Uyển Uyển cho ngươi làm lão bà. Giản Uyển Uyển ôm bút bê bải, tự trách nói. Đừng, tuyệt đối đừng. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, nhưng làm Trần Văn dọa cho phát sợ, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, cả người phảng phất ổn định ở nguyên địa. Nước ta có một bộ hoàn chỉnh hình pháp, thân là một tên pháp y, lúc này lấy thân làm thì, tuyệt đối không thể cố tình vi phạm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn xem Giản Uyển Uyển, ôn hòa nói: "Uyển Uyển, ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Cái kia, mụ mụ ngươi, không phải còn độc thân nha, nếu không, để nàng làm lao bà của ta thế nào?" "Không được." Giản Uyển Uyển kiên định mà nghiêm túc nói, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng, "Mụ mụ muốn cùng ba ba cùng một chỗ." "Vậy ngươi ba ba ở đâu? Chúng ta tìm một vòng đều không nhìn thấy a." Trần Văn cười hỏi, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi nào có ba ba? Ba ba ngay ở chỗ này, mụ mụ nhất định sẽ không gạt ta." Giản Uyển Uyển ngữ khí rõ ràng so vừa mới yếu đi mấy phần. Mà liền tại giờ phút này, Giản Nhạc Gan bưng nước trở lại chỗ ngồi, lại phát hiện Lữ Khiết sớm đã không thấy tăm hơi. Cả người hắn ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu mới tự lẩm bẩm, "Nàng khẳng định là giận ta, vậy phải làm sao bây giờ?" Trần Văn nhìn xem Giản Nhạc Gan trước người đi ngang qua, lập tức mắng to một tiếng, "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, có thể tính để cho ta tìm được." Chương 26, Lữ Khiết bạn trai. Giản Nhạc Gan đang chìm ngâm ở suy nghĩ của mình bên trong, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu gào. Hắn vô ý thức vừa quay đầu lại, Trần Văn cùng Giản Uyển Uyển thân ảnh trong nháy mắt đập vào mí mắt. Hai người này là thế nào làm đến cùng nhau? Giản Nhạc Gan trong lòng âm thầm nghi hoặc, cái này tổ hợp thật sự là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, đội vàng túi đầu, không muốn để cho tiểu cô nương nhận ra mình. Còn tốt, trên đầu bọc lấy thật dày băng gạc, hẳn là nhận không ra đi. Giản Nhạc Gan ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lữ Khiết một mực tại tìm người có biết hay không? Trần Văn cau mày đi lên phía trước, trong giọng nói mang theo vài phần đội vàng cùng trách cứ. Ngạch, có thể đoán được. Giản Nhạc Gan hồi đáp, thanh âm có chút trầm thấp. Hắn vừa nói, một bên càng không ngừng tránh né lấy tiểu cô nương ánh mắt. Mặc dù hắn che mặt, có thể cặp kia độc nhất vô nhị con mắt, Giản Uyển Uyển cả một đời cũng sẽ không nhận lầm. Khi nhìn đến Giản Nhạc Can trong ngáy mắt, con mắt của nàng lập tức phát sáng lên, kích động hô một tiếng, ba ba. Sau đó, liền giống một con vui sướng chim nhỏ đồng dạng chạy gấp tới, ôm lấy Giản Nhạc Can chân, hoa hoa khóc lớn lên. Không phải đâu, ta đều khỏa thành bánh trưng ngươi còn nhận ra. Giản Nhạc Can có chút dở khóc dở cười. Hắn cúi đầu nhìn xem ôm chặt lấy chân của mình tiểu nữ hải, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng kinh ngạc, thật sự là một tiểu hoa gia. Mà giờ khắc này, Trần Văn lại mộng, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn không dám tin. Tiểu tử, tình huống như thế nào? Hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Tiểu tử này tối đa cũng liền 18-19 tuổi, làm sao có thể có con gái lớn như vậy? Ba ba là cái đại lừa gạt, nói xong đưa Uyển Uyển đi học. Giản Uyển Uyển càng không ngừng khóc lóc kể lể, thanh âm bên trong tràn ngập bị khuất. Nước mắt của nàng làm ướt Giản Nhạc Can ống quần, thân thể nho nhỏ bởi vì thút thít mà không ngừng run rẩy. Giản Nhạc Can lập tức không biết làm sao, tay của hắn lơ lửng giữa trời, không biết là nên đẩy ra tiểu nữ hải, hay là nên an ủi nàng. Trong mắt của hắn tràn ngập xoắn xuýt, làm như thế nào nói cho tiểu nữ hải, mình cũng không phải là ba của nàng đâu. Hắn há to miệng, lại phát hiện mình không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Uyển Uyển, đừng khóc, trước hết nghe ca ca giải thích có được hay không? Giản Nhạc Can ý đồ để tiểu nữ hải tỉnh táo lại. Giản Uyển Uyển ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn, nước nở nói, ba ba, ngươi tại sao muốn gặp ta? Tiểu nữ hải ánh mắt bên trong tràn ngập ủy khuất cùng không hiểu, để Giản Nhạc Can trong lòng một trận nhói nhói, ta. Trần Văn ở một bên nhìn xem, càng thêm hồ đồ rồi, tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn vội vàng hỏi, hy vọng có thể giản lược Nhạc Can nơi đó đạt được một hợp lý giải thích. Giản Nhạc Can thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, đó là cái hiểu lầm, ta thật không phải ba ba của nàng. Cái kia nàng tại sao gọi là ba ba của ngươi? Trần Văn truy vấn, nghi kỹ lại trả lời. Giản Nhạc Can bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta cũng không biết, có thể là ta lớn lên giống ba ba của nàng, hay là nàng nhận lầm người. Ba ba, ngươi không muốn Uyển Uyển sao? Giản Uyển Uyển tiếng khóc vang lên lần nữa, nàng nắm chặt Giản Nhạc Can góc áo, không chịu buông tay. Giản Nhạc Can ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lau đi tiểu nữ hài nước mắt trên mặt, nói, Uyển Uyển, ta không phải không muốn ngươi, chỉ là ca ca thật không phải ba ba của ngươi. Giản Uyển Uyển không tin địa lắc đầu, nói, ngươi chính là ba ba, mụ mụ nói ba ba sẽ trở lại. Giản Nhạc Can trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng đồng tình, hắn không biết nên như thế nào đối mặt tiểu nữ hài này chấp nhất cùng tín nhiệm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Uyển Uyển, ca ca cùng đi với ngươi tìm chân chính ba ba có được hay không? Giản Nhạc Can ôn nhu điệu nói, không, ta không muốn, ngươi chính là cha ta. Giản Uyển Uyển quật cường hô to, nho nhỏ khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Nàng duỗi ra tay nhỏ, dùng hết lực khí toàn thân ôm Giản Nhạc Can cổ, nho nhỏ cánh tay chăm chú địa siết chặt lấy, giữ lấy, tựa như sợ hắn lại đột nhiên biến mất. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Văn đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn nhìn xem Giản Uyển Uyển đối Giản Nhạc Can thân mật như vậy, trong lòng lại là nghi hoặc vừa ghen tị, hận không thể mình thay thế Giản Nhạc Can vị trí. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền ra một tràng tốt lên, sau đó đi ra một vị cao gầy mỹ nhân. Nàng dáng người thướt tha, đi lại nhẹ nhàng, mỗi một bước đều phảng phất mang theo một loại vận luật đặc biệt. Tinh xảo khuôn mặt như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, một cái nhăn mày một nụ cười đều đủ để làm say lòng người thần mê. Thon dài lông mày có chút nhíu lên, trong mắt lộ ra lo lắng cùng lo lắng, người này chính là Lý Nhược Khê. Nàng vừa xuất hiện, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên táo động. Tiến lên bắt chuyện nam nhân nối liền không dứt, bọn hắn có âu phục dày da, tràn đầy tự tin. Có cố làm ra vẻ tiêu sái, ý đồ gây nên chú ý của nàng. Còn có một mặt linh loạn, nói các loại lấy lòng lời nói. Nhưng Lý Nhược Khê không chút nào bất vi sở động, nhao nhao cự tuyệt. Ánh mắt của nàng trong đám người nhanh chóng tìm kiếm, khi thấy Giản Uyển Uyển thân ảnh lúc, ánh mắt bên trong nháy mắt hiện lên một tia an tâm. "Uyển Uyển, ai bảo ngươi chạy loạn?" Lý Nhược Khê vội vàng đi hướng Giản Uyển Uyển, thanh âm bên trong mang theo trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng bước chân tăng tốc, giày cao gót trên mặt đất gõ ra dồn dập tiếng vang, như cùng nàng giờ phút này lo lắng nội tâm. Lý Nhược Khê đi đến Giản Nhạc Can trước mặt, "Có lỗi với tiên sinh, nữ nhi của ta cho ngài thêm phiền toái." Trên mặt nàng mang theo ấy nấy, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, nụ cười kia như gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy ôn nhuận nhưng lại mang theo một tia xa cách. "Không có việc gì, con gái của ngươi rất đáng yêu." Giản Nhạc Can cũng cười đáp lại. Giờ phút này, chung quanh nam nhân ánh mắt ghen tị, như là mũi tên bắn về phía hắn. Những cái kia mang theo không cam lòng cùng ánh mắt phẫn nộ, phản phất tại chất vấn hắn có tài đức gì, có thể đạt được Lý Nhược Khê mẫu nữ chú ý. Giản Nhạc Can cảm thấy như có gai ở sau lưng, những ánh mắt kia phản phất muốn đem hắn xuyên thấu, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hắn chết sớm một vài lần. Trần Văn hừ một tiếng, vực bội địa nhỏ giọng nói ra, "Tiểu tử thối, ngươi nếu là dám vượt quá giới hạn, Lữ Khiết tuyệt đối sẽ đem ngươi cho răng rác." "Ngươi đang nói cái gì a?" Giản Nhạc Can gãi đầu một cái, "Quan Lữ Khiết chuyện gì? Thật sự là không hiểu đấu." "Chứ?" Trần Văn liếc mắt, hắn liền không gặp Lữ Khiết đối nam nhân kia để ý như vậy qua, đây không phải thích là cái gì? Lý Nhược Khê nghe được hai người đối thoại, liền cho rằng Giản Nhạc Can là Lữ Khiết bạn trai. Nghĩ đến lần trước vượt đèn đỏ sự tình, nàng còn thiếu Lữ Khiết một cái nhân tình, cái này nếu là lại cướp người ta bạn trai, vậy nhưng quá không phải người. Mặc dù nữ nhi rất thích hắn, nhưng nàng cũng không thể làm tiểu tam. "Uyển Uyển, chúng ta về nhà đi, ngoan." Lý Nhược Khê muốn đem nữ nhi Giản Lược Nhạc Can trên thân ôm xuống tới, có thể tiểu cô nương lại ỷ lại trên người hắn, chết sống đều không đi xuống. Nàng ôm chặt Giản Nhạc căn cổ, khuôn mặt nhỏ dán tại trên vai của hắn, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ta không muốn, ta muốn cùng ba ba cùng một chỗ. Huyền Huyền, ngươi lại không lý thủ náo, mụ mụ cần phải tức giận. Lý Nhược Khê ý đồ đem Giản Huyền Huyền giản lược Nhạc Can trên thân ôm xuống tới, nhưng Giản Huyền Huyền lại ôm càng chặt hơn, thân thể nho nhỏ càng không ngừng dãy rủa, biểu đạt kháng nghị của mình. Lý Nhược Khê bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn xem Giản Huyền Huyền, trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nàng lần nữa đối Giản Nhạc Can nói ra, thật sự là không có ý tứ, đứa nhỏ này bình thường không dạng này, hôm nay có thể là quá tùy hứng. Giản Nhạc Can vội vàng khoát tay, nói ra, không sao không sao, tiểu hài tử nhà, có thể là quá muốn ba ba. Chung quanh nam nhân thấy cảnh này, càng thêm ghen ghét. Bọn hắn nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận Giản Nhạc Can thân phận, suy đoán hắn cùng Lý Nhược Khê mẫu nữ quan hệ. Có người thậm chí bắt đầu châm chọc khiêu khích, nói Giản Nhạc Can bất quá là gặp vận may. Lý Nhược Khê thực sự không lay chuyển được nữ nhi kiên trì, liền lui một bước, tiên sinh, người có thể tạm thời đi nhà ta ở vài ngày sao? Lời này vừa nói ra, hiện trường vỡ tổ, xuất sinh à, vì cái gì cho ta nhìn phim khoa học viễn tưởng? Đám người tiếng mắng một mảnh, Giản Nhạc Can không thể nghi ngờ thành mục tiêu công kích. Trần Văn giữ chặt Giản Nhạc Can, cái này không được, Lữ Khiết nói, nhất định phải để cho ta đem ngươi mang về. Ba ba, chúng ta về nhà được rồi, Huyền Huyền đêm nay muốn cùng ba ba cùng ngủ. Giản Huyền Huyền tại Giản Nhạc Can bên hai, mềm mềm nhu nhu điệu nhỏ giọng năn nỉ nói. Giản Nhạc Can cười khổ, đêm nay nên đi nơi nào?